Sau đó liền trừng Trình Giảo Kim liếc một chút rồi nói ra, chẳng lẽ ngươi đối con của mình không có lòng tin, hoặc là cảm giác đến bọn hắn cũng không phải là thổ phiên cùng Tây Đột Quyết đối thủ. Trình Giảo Kim bị Lý Tĩnh hỏi trợn mắt hốt mồm, trong lúc nhất thời còn thật thì không biết trả lời như thế nào Lý Tĩnh. Muốn ở thời điểm này Lý Thừa Càn mở miệng. Các vị dụng tâm lương khổ bản soái biết. Bản soái tuyệt đối sẽ để phụ hoàng nhìn đến, cái gì gọi là trường giang sóng sau đẻ sóng trước chết tại trên bờ cát. Chương 297, huyết chiến phục như hạc cốc. Vào lúc ban đêm mấy vị tiểu quốc công liền dẫn người ra đại doanh, đồng thời tại phục như hạc cốc bên ngoài triển khai chiến trận. Hướng về phục như bên trong hạc cốc lấy địch lập tức trận. Chỉ tiếc phục như bên trong hạc cốc lặng ngắt như tờ, căn bản cũng không có một người đi ra ứng chiến. Cái này không khỏi để Đỗ Hà bọn họ có một hơi khó một chút. Ca mấy cái, người ta không ra chúng ta làm sao bây giờ? Cũng không thể thật dẫn người công đi vào đi. Đỗ Hà bất đắc dĩ đối Trình Sử Mặc bọn người hỏi. Đám này cháu trai nguyên một đám giả thành rùa đen tới, xem ra chúng ta nếu là không hướng phục như hạp cốc tiến công. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không lộ diện. Trình Sử Mặc nghĩ nghĩ rồi nói ra. Đại ca, để cho ta mang một đội nhân mã tiên tiến công thử một lần. Ta cũng không tin cái kia Cưu Ma Nhĩ có thể chịu được. Trình Sử Lượng mở miệng đối Trình Sử Mặc nói ra. Sau đó liền điểm đủ 5.000 nhân mã, cộng thêm 500 đội cảm tử, hướng về phục như bên trong hạp cốc mà đi. Mà những người khác lại tại phục như hạp cốc bên ngoài xem chừng, đồng thời cũng vì Trình Sử Lượng nắm bắt một thanh mồ hôi. Tiến vào phục như hạp cốc về sau, Trình Sử Lượng đó là cẩn thận từng ly từng tí, cũng không có nóng lòng xâm nhập. Dù sao biết rõ phía trước cũng là một cái bẫy dập. Người nào lại sẽ vội vã đi chịu chết đây? Quốc sư, đường quân tiến phục như hạc cốc. Chắc là chuẩn bị mượn cảnh ban đêm mạnh mẽ xông tới phục như hạc cốc. Một tên phó tướng đi vào Cưu Ma Nhĩ trước mặt nói ra. Cưu Ma Nhĩ nắm chặt lại quyền đầu chi rồi nói ra, đường quân tới bao nhiêu nhân mã. Nhìn qua chí ít có hơn 5.000 người, mà lại tại phục như hạc cốc bên ngoài còn có mấy vạn nhân mã. Tên kia phó tướng mở miệng nói ra. Biết rõ phục như trong hạc cốc có phục binh, bọn họ còn dám trắng trợn vào cốc. Xem ra trong đó cũng có âm mưu quỷ cái gì. Cưu Ma Nhĩ nghĩ nghĩ rồi nói ra. Nhưng là tổng không thể lấy mắt nhìn bọn họ, bình an vô sự thông qua phục như hạp cốc ca. Tên kia phó tướng có một ít nóng nội nói. Hắn thật đúng là sợ Cưu Ma Nhĩ trực tiếp thả chi này đường quân xuất gốc. Cho nên miễn không đến giọng nói chuyện có một ít kích động. Cái này không khỏi để Cưu Ma Nhĩ trên mặt sắc mặt giận dữ, căm tức nhìn tên kia phó tướng nói ra, chẳng lẽ ngươi nghi vấn bần đạo quyết định hay sao? Mặt tướng không dám. Chỉ là mặt tướng cảm thấy đã chúng ta đã bại lộ, cái kia cũng không bằng ăn hết trước cái này 5.000 đường quân lại nói. Tên kia phó tướng trên trán đã xuất hiện một tia mồ hôi lạnh. Mà Cưu Ma Chí nghe qua về sau không khỏi nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, vậy trước tiên đem cái này 5.000 người ăn lại nói. Cũng thuận tiện để đường quân nhìn xem, cái này phục như hạp cốc cũng không phải hắn nghĩ tới liền có thể qua. Lúc này Cưu Ma Nhĩ trong lòng cũng minh bạch, tên kia phó tướng nói không sai. Tuy nhiên hắn hy vọng có thể đợi đến đường quân quy mô tiến vào phục như hạc cốc, sau đó lại đem khắc nhất cử tiêu diệt. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ đã không thể nào, có thể đem cái này 5.000 nhân mã vây chết tại phục như trong hạc cốc. Sau đó lại đem còn lại đường quân ngăn cản tại phục như hạc cốc bên ngoài, liền coi là không nhỏ công lao. Sau đó Cưu Ma Nhĩ tự thân lên trận, sau lưng chỉ huy 500 đạo binh hướng phục như hạc cốc phía trên mà đến. Làm Cưu Ma Nhĩ đi vào phục như hạc cốc phía trên thời điểm. Liên nhìn đến Trình Sử Lượng mang theo 5.000 nhân mã, chính đang chậm rãi hướng phục như trong hạp cốc tiến vào. Mắt thấy tất cả mọi người liền muốn tiến phục như hạp cốc, cái này không khỏi để Cưu Ma Nhĩ trên mặt lộ ra nụ cười. Mệnh lệnh Sơn Quốc hai bên phục binh chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần đường quân toàn bộ tiến vào phục như hạp cốc. Liên đem hạp cốc giao lộ phá hỏng, sau đó cho hắn tới một cái đóng cửa đánh chó. Lúc này Trình Sử Lượng trong lòng cũng là 10 phần khẩn trương, biết rõ bản thân tại đi lên phía trước phía trên một khoảng cách. Liền sẽ rơi vào đối phương mai phục. Có thể là vì cho tiết nhân quý bọn họ tranh thủ thời gian, tận khả năng tối đa nhất kiểm chế lại Cưu Ma Nhĩ phục binh. Hắn cũng chỉ có thể kiên trì hướng bên trong đi. Không quá trình vị trí vầng sáng đã mệnh lệnh toàn quân chuẩn bị sẵn sàng, một khi phát hiện có phục binh công kích mình. Sẽ không ở trong nháy mắt dùng thuẫn trận yểm hộ, tận lực giảm bớt thương vong. Dù vậy, Trình Sử Lượng cũng biết, chuyến này chỉ sợ là cựu tử nhất sinh. Không thể để cho Trình Sử Lượng lại tiến vào trong đi. Nếu không sẽ phải thật không về được. Lý Đức Kiển lo lắng đối chư vị tiểu quốc công nói ra. Ngay tại chư vị tiểu quốc công vô kế khả thi thời điểm, Sơn Quốc hai bên đột nhiên lấy lên hừng hực liệt hỏa. Trong lúc nhất thời đêm đen như mực hư không chiếu sáng như ban ngày. Trình Sử Lượng tự nhiên cho rằng là phục binh chuẩn bị động thủ, cho nên cấp tốc mệnh lệnh binh lính đội sau biến đội trước, tranh thủ thời gian rút khỏi phục như hạc cốc. Thế nhưng là để Trình Sử Lượng không có nghĩ tới là, trên sơn cốc phục binh vậy mà không có hướng bọn họ phát động công kích. Thì liền đơn giản nhất cổn mục lôi thạch cũng không có nhìn thấy một cái. Cùng Trình Sử Lượng khác biệt chính là Cưu Ma Nhĩ, lúc này Cưu Ma Nhĩ triệt để sợ ngây người. Vội vàng sai người tiến đến tra xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Rất nhanh liền có người truyền tin tức trở về, nói có người mượn cảnh ban đêm sử dụng dây thừng bò lên trên hạp cốc. Đem hạp cốc hai bên chuẩn bị xong tuổi khô dầu hỏa cho đốt lên. Cái này có thể đem Cưu Ma Nhĩ chọc tức, không cần hỏi hắn cũng biết, nhất định là lần trước đem hắn chắn trong sơn động đốt đám người kia. Sau đó cắn răng nghiến lợi đối sau lưng 500 đạo binh nói ra, đến lượt các ngươi ra sân, ta muốn lên cốc người một cái cũng không thể còn sống đi xuống. 500 đạo binh ấy một tiếng về sau, liền cấp tốc hướng bốc cháy phương hướng mà đi. Mà Cưu Ma Nhĩ cũng hạ lệnh phục binh xuất kích, nhất định muốn tận khả năng tối đa nhất đem vào cốc đường quân lưu lại. Theo Cưu Ma Nhĩ ra lệnh một tiếng, sơn cốc hai bên liền bắt đầu hướng phía dưới ném mạnh cổn mục lôi thạch. Đồng thời còn có bị dẫn đốt bụi rậm. Mà lại theo phục như hạp cốc cửa ra vào chỗ, lại có một chi phục binh giết tiến vào trong cốc. Cái này phục binh là từ gần ngàn người tạo thành kỵ binh. Bọn họ sử dụng chiến mã tốc độ hướng về Trình Sử Lượng đánh giết mà đến. Lúc này Trình Sử Lượng đã ra lệnh cho người tạo thành thuẫn trận, chính đang nhanh chóng hướng phục như hạp cốc bên ngoài rút lui. Thế nhưng là tốc độ lại hết sức chậm chạp. Mắt thấy đối diện kỵ binh liền muốn giết tới, nếu như chờ kỵ binh giết tới gần, hậu quả kia đem không thể tưởng tượng nổi. Người mang người rút lui trước, nơi này giao cho chúng ta đội cảm tử. Đội cảm tử chủ tướng lấy ra mạch đao, đối Trình Sử Lượng nói ra. Lập tức 500 đội viên đội cảm tử liền lộ ra ngay đối phó kỵ binh dùng mạch đao, chuẩn bị vì mọi người đoàn hậu. Trình Sử Lượng bất đắc dĩ vô vô đội cảm tử chủ tướng nói ra, Đức Linh huynh đệ, nhất định phải sống trở về. Lý Đức Linh đối với Trình Sử Lượng nhẹ gật đầu về sau, liền mở miệng đối sau lưng đội viên đội cảm tử nói ra, ta hướng các ngươi cam đoan, hôm nay chỉ cần có thể còn sống trở về người, nguyên soái tất nhiên sẽ có trọng thưởng. Liền xem như chiến tử huynh đệ, gia quyến của các ngươi già trẻ, nguyên soái cũng sẽ phái người chiếu cố. Lý Đức Linh mấy câu nói đó, để nguyên bản có một ít khẩn trương đội viên đội cảm tử, trong nháy mắt sĩ khí phóng đại. Đem trong tay mạch đao cầm thật chặt. Chi này đội cảm tử đội viên, đều là tự nguyện báo danh tham gia. Có thể nói bọn họ mỗi một cái đều là trăm chiến lao binh, tuyệt đối là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Chỉ gặp bọn họ cầm trong tay mạch đao chôi đao, trực tiếp cắm vào sau lưng trong đất. Sau đó có hai người vịn chôi đao đem đao trình 45 độ, nhắm ngay sông tới kỵ binh. Đồng thời còn có hai tên lính dùng trong tay cự thuẫn, đỡ lấy mạch đao binh sĩ bảo hộ ở cự thuẫn về sau. Một đạo từ cự thuẫn cùng mạch đao tạo thành thịt người cự mã, cứ như vậy xuất hiện ở phục như bên trong hạp gốc. Chương 298, Lý Đức Linh đội cảm tử. Kỵ binh sử dụng chính mình quán tính tiến hành công kích, thường thường sẽ đối với bộ binh tạo thành thương vong cực lớn. Liền xem như đối phương tạo thành chiến trận cũng là không làm nên chuyện gì. Nhưng là từ khi mạch đao trở thành đường quân chế thức trang bị về sau, kỵ binh tại mạch dưới đao có thể không ít ăn thua thiệt. Thậm chí một lần phá vỡ kỵ binh là bộ binh khắc tinh thần thoại. Hôm nay thổ phiên kỵ binh, thì đối mặt đại đường mạch đao. Hơn nữa còn là đem sinh tử không để ý đội cảm tử. Theo kỵ binh dần dần tới gần, tình thế biến đến càng thêm khẩn trương lên. Mà đứng tại trên sơn cốc Cưu Ma Nhĩ, trên mặt lại nở một nụ cười. Đồng thời lầm bầm lầu bầu nói ra, dùng thân thể máu thịt đúc thành cự mã lộc giác, đó cùng muốn chết có cái gì khác biệt đâu. Xác thực, Cưu Ma Nhĩ nói không sai. Liền xem như Lý Đức Linh sử dụng mạch đao cùng cự thuẫn hợp thành cự mã lộc giác. Đó căn bản không thể có thể đỡ nổi kỵ binh tiến công. Kết quả sau cùng chỉ là kỵ binh nỗ lực một bộ phận đại giới về sau, liền sẽ triệt để đột phá phòng tuyến. Đến lúc đó cái này 500 đội cảm tử sợ rằng sẽ không ai sống sót. Thế nhưng là ngay tại chiến mã khoảng cách đội cảm tử khoảng 3 trượng thời điểm. Một màn để Cưu Ma Nhĩ không có nghĩ tới sự tình phát sinh. Nguyên lai cự thuẫn về sau mạch đao, vậy mà trực tiếp bay ra. Trực tiếp đem xông lên phía trước nhất mấy cái con chiến mã xuyên qua. Theo chiến mã bị mạch đao xuyên qua, trên chiến mã kỵ binh tự nhiên cũng ngã xuống dưới ngựa. Mà bởi vì chiến mã thi thể, lại ảnh hưởng tới đằng sau tốc độ của kỵ binh. Trong lúc nhất thời kỵ binh trùng kích lực, chính đang chậm rãi biến mất. Mà vừa lúc này, cự hình thuẫn bài vậy mà từ giữa đó tách ra. Đồng thời theo mỗi hai khối thuẫn bài bên trong vậy mà xông ra một người, người này trong tay cầm lại là một thanh tam lăng quân thứ. Những cái kia đường quân rời đi thuẫn bài bảo hộ về sau, vừa tốt đối phương kỵ binh cũng lao đến. Bọn họ vậy mà đem trong tay tam lăng quân thứ, trực tiếp hướng về mẹ cái bụng đâm tới. Đồng thời cái này đường quân đội cảm tử đội viên, cũng chết tại dưới vó ngựa. Thế nhưng là tại hắn trước khi chết một khắc này, lại đem một tên kỵ binh chiến mã cho đánh ngã. Mà lại lao ra người khoảng chừng 60, 70 người, cũng liền mang ý nghĩa có 6-70 con chiến mã ngã trên mặt đất. cái này triệt để tốc độ của kỵ binh không còn sót lại chút gì. Ngay lúc này, Lý Đức Linh cầm trong tay mài đao giơ lên cao cao. Xung phong đi đầu liền xông ra ngoài, đi theo tại phía sau hắn chính là, sớm đem sinh tử không để ý đội cảm tử đội viên. Kỵ binh không có tốc độ cùng trùng kích lực, bọn họ còn lại cũng chỉ có ở trên cao nhìn xuống. Thế nhưng là đường quân trong tay mạch đao lại đem độ cao thế yếu đền bù. Trong lúc nhất thời giết kỵ binh vậy mà không thở nổi, sau cùng 1.000 kỵ binh vậy mà tổn thất một nhiều hơn phân nửa, còn lại càn rỡ trốn ra phục như hạc gốc. Mà Lý Đức Linh mượn cơ hội này chỉ huy còn lại đội viên đội cảm tử. Theo sát kỵ binh về sau cũng xông ra phục như hạc gốc. Mà Trình Sử Lượng cũng mượn cơ hội này dẫn người rút ra phục như hạc gốc. Cái này có thể đem Cưu Ma Nhĩ chọc tức, chỉ thấy hắn toàn thân run rẩy ra lệnh. Mệnh lệnh phục binh toàn lực truy kích đường quân đội cảm tử. Dù sao toàn bộ phục như hạp cốc bên ngoài đều là thổ phiên cùng Tây Đột Quyết liên quân. Cho nên coi như Lý Đức Linh dẫn người xông ra phục như hạp cốc, cũng rất khó thoát ra vòng vây của đối phương. Thế nhưng là Lý Đức Linh lại một lần nữa để Cưu Ma Nhĩ nổi trận lôi đỉnh. Bởi vì đến hàng vạn mà tính hai nước liên quân, vậy mà không có tìm được Lý Đức Linh còn lại cái kia không đến 200 người. Lại thêm 500 đạo binh liền hổ nha cùng quỷ linh cái bóng đều không có sờ đến, cái này liền càng thêm để Cưu Ma Nhĩ tức giận dị thường. Muốn không phải thủ hạ tướng lãnh thuyết phục cùng ngăn cản, chỉ sợ Cưu Ma Nhĩ đã sớm dẫn người hướng đường doanh đánh tới. Nhoáng một cái 3 ngày trôi qua, ngay tại ngày thứ 3 buổi tối. Theo đường quân trong đại doanh dâng lên từng cái khinh khí cầu, số lượng khoảng chừng hơn 200 con. Nhìn lấy không trung dâng lên hỏa quang, phục như hạp cốc phía trên hai nước liên quân, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Không hiểu đường quân đang làm cái gì. Thế nhưng là làm những thứ này khinh khí cầu bay đến đỉnh đầu bọn họ thời điểm. Bọn họ rốt cục có thể mượn khinh khí cầu phía trên hỏa quang, thấy rõ ràng khinh khí cầu bên trong lại còn đứng đấy đường quân. Tin tức này cấp tốc bị báo cho Cưu Ma Nhĩ, Cưu Ma Nhĩ sau khi biết được tự mình đến phục như hạp cốc phía trên xem xét. Quả nhiên cùng binh lính nói tới một dạng. Cưu Ma Nhĩ cắn răng nghiến lợi nói ra, xem ra cái này đường nhân bên trong còn thật có người tài ba, vậy mà nghĩ đến biện pháp này nhập cư trái phép phục như hạp cốc. Bất quá ngươi gặp bần đạo tính ngươi không may. Ngươi tới. Mệnh lệnh cung tiến binh hướng lên bầu trời bắn tên, phải tất yếu đem trên trời những thứ này quái đồ vật cho bần đạo bắn xuống tới. Theo Cưu Ma Nhĩ ra lệnh một tiếng, mấy ngàn tên cung tiễn thủ liền xuất hiện ở phục như hạp cốc hai bên. Đồng thời hướng trời cao khinh khí cầu bắt đầu bắn tên. Hơn nữa còn có mấy cái cự đại mũi tên rường cũng bị mang ra ngoài. Đồng thời cũng bắt đầu hướng lên bầu trời bên trong bắn ra to lớn tên nỏ. Bởi vì những thứ này khinh khí cầu phi hành độ cao cũng không cao lắm. Cho nên rất nhanh liền có khinh khí cầu bị bắn rơi xuống. Nhưng là khinh khí cầu hạ lạc đồng thời, lại bị khinh khí cầu bên trong hỏa diễm mà nhen nhóm. Lại thêm rổ treo bên trong để đó dầu hỏa cái bình, trong nháy mắt liền phát sinh nổ tung. Sau cùng Cưu Ma Nhĩ liền một cái đường quân cái bóng cũng không có nhìn thấy, ngược lại làm cho chính mình cung tiến binh hao tổn mấy ngàn người. Mà lại thì liền mấy ngày nay chuẩn bị xong cùng nhóm lửa chi vật, cũng lần nữa bị khinh khí cầu hỏa diễm đốt lên. Hơn nữa còn có gần 100 con khinh khí cầu. Thổi qua phục như hạp cốc, hướng Cam Châu thành mà phương hướng. Thanh này Cưu Ma Nhĩ khí vậy mà trực tiếp miệng phun máu tươi, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Các loại Cưu Ma Nhĩ lúc tỉnh lại, đã là ngày hôm sau. Tỉnh lại câu nói đầu tiên là, đường quân có thể có cái gì dị động. Quốc sư không cần phải lo lắng, đường quân vẫn chưa phái người cường công phục như hạp cốc. Chỉ bất quá đường quân trong đại doanh lều vải giảm bớt. Một tên phó tướng mở miệng đối Cưu Ma Nhĩ nói ra. Cưu Ma Nhĩ thở dài một cái rồi nói ra. Lều vải giảm bớt cái kia là chuyện đương nhiên, dù sao đêm qua có không ít đường quân vượt qua phục như hạp cốc. Lập tức thông báo hạp cốc bên ngoài chu quân, còn có Cam Châu thành Khố Lô Bố Nhị Nguyên Soái. Để bọn hắn lập tức phái binh bắt đầu vây quét những cái kia đường quân, ngàn vạn không thể để bọn hắn tụ tập lại. Bây giờ Lý Thừa Càn bọn họ bị ngăn tại phục như hạp cốc bên ngoài. Mà lại Đại Nguyên Soái nói, không bao lâu liền sẽ để bọn hắn toàn quân bị diệt. Chỗ lấy các ngươi có phải hay không cũng cần phải chuẩn bị động thủ. Một tên người mặc đường triều phục sức người thổ phiên, mở miệng đối trước mặt mình người nói. Việc này không thể coi thường, nếu như nhà các ngươi nguyên soái không cách nào tiêu diệt Lý Thừa Càn. Đến lúc đó hắn đương nhiên rút quân về Trường An, tài sản chúng ta cánh mạng chỉ sợ cũng liền không có. Ngươi cảm thấy bằng vào Lý Thừa Càn cái kia 200.000 đội ngũ, còn thật sự có thể đoạt lại Ngọc Môn Quan hay sao? Tên kia người thổ phiên một mặt khinh thường nói. Đến không phải ta không tin Khố Lô Bố Nhị nguyên soái năng lực. Chỉ bất quá vấn đề này liên quan đến lấy tài sản chúng ta tánh mạng. Cho nên vẫn là chờ các ngươi tiêu diệt Lý Thừa Càn về sau, chúng ta lại động thủ không muộn. Cùng cái kia người thổ phiên nói chuyện không là người khác, chính là đại đường lộ quốc công hầu Quân Tập. Mà lại bên cạnh hắn vẫn còn có mấy vị, từng cái đều là thân phận người phi thường. Chương 299, Hầu Quân Tập quyết định. Lộ quốc công, bây giờ hai quân trước trận chiến sự cháy bỏng, chính là ngươi thừa cơ mà lên lúc. Nếu như bỏ qua cơ hội lần này, chỉ sợ Lộ Quốc công đem về hối tiếc không kịp. Người thổ phiên cười đối Hầu Quân Tập nói ra. Đừng tưởng rằng ta không biết hai quân trước trận sự tình, bây giờ Lương Châu Thành đã bị Lý Thừa Càn đoạt lại. Khố Lô Bối Nhĩ mấy chục vạn đại quân cũng là còn thừa không có mấy. Bây giờ chỉ bằng ngươi thổ phiên quốc sư Cưu Ma Nhĩ, sử dụng phục như hạp cốc chi thiên hiểm, lại như thế nào có thể chống đỡ được Lý Thừa Càn đây? Hầu Quân Tập vừa cười vừa nói. Khố Lô Bối Nhĩ đại nguyên soái cho tới bây giờ thì không có nghĩ qua, sự tình gì sẽ gạt Lộ Quốc công. Bất quá Lộ Quốc công ngươi cũng cần phải minh bạch, nếu như cũng có ngày hai nước liên quân chiến bại, chỉ sợ Lộ Quốc công cuộc sống của ngươi cũng sẽ không tốt hơn đi. Người thổ phiên nhìn lấy Hầu Quân Tập nói ra. Nếu như ta không có nghe lầm, ngươi hẳn là tại áp chế ta đi. Hầu Quân Tập trên mặt sắc mặt giận dữ nói. Không có cái gì áp chế không muốn mang, bây giờ Lộ Quốc công cùng hai nước liên quân là trên một sợi thừng châu chấu. Trong đó lợi hại quan hệ, không dùng ta nói Lộ Quốc công cũng cần phải lòng dạ biết rõ. Cho nên còn mời Lộ Quốc công nghĩ lại. Miễn cho làm ra quyết định sai lầm, cuối cùng tiếc nuối cả đời. Người thổ phiên trên mặt nụ cười nói ra. Ta là đại đường khai quốc công thần, Huyền Vũ môn biến cố ta Hầu Quân Tập lập xuống công lao hán mã. Ngươi cảm thấy chỉ bằng các ngươi những thứ này phiên bang tiểu quốc mấy câu, liền có thể để hoàng thượng giết ta Hầu Quân Tập hay sao? Hầu Quân Tập một mặt khinh thường nói. Lộ Quốc công làm gì lừa mình dối người đâu? Ta thổ phiên cùng Tây Đột quyết chiến bại, cùng lắm thì mỗi năm tiến cống hàng tháng xưng thần. Thế nhưng là Lộ Quốc công có thể chưa chắc sẽ có dạng này đường lui. Không nên quên, trong các ngươi ban đầu quân chủ lớn nhất nguyện ý làm sự tình, cũng là công cao chấn chủ người chết. Người thổ phiên đối Hầu Quân Tập sau khi nói xong, liền cáo từ rời đi. Lộ Quốc công, vừa mới cái kia người thổ phiên nói không sai. Bây giờ chúng ta đã là tên đã trên dây không phát không được. Vương Vũ mở miệng đối Hầu Quân Tập nói ra. Lời tuy như thế, nhưng là hơi không cẩn thận chúng ta chỉ sợ cũng vạn kiếp bất phục. Mà lại nhi tử ta Hầu Quốc Bân còn tại hai quân trước trận đây. Nếu như Lý Thừa Càn cùng Trình Giảo Kim bọn họ không chết ở hai quân trước trận, ta Hầu Quân Tập lại như thế nào dám mạo hiểm thiên hạ này to lớn không vì đâu. Hầu Quân Tập thở dài một cái rồi nói ra. Lộ Quốc Công, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Từ xưa đến nhất tướng công thành vạn quốc khô. Ta Phạm Dương Lô Gia trưởng tôn, không phải cũng tại Lý Thừa Càn chỗ đó sao? Phạm Dương Lô Gia phái tới đại biểu Lô Sát, mở miệng nói ra. Chẳng lẽ Lô Gia chủ chuẩn bị từ bỏ con trai hắn? Hầu Quân Tập giật mình hỏi. Chỉ cần trong tay có quyền, trên cổ có đầu. Lại sinh mấy cái nhi tử lại là cái gì việc khó đâu? Lô Sát vừa cười vừa nói. Hầu Quân Tập nghe xong không khỏi rơi vào trầm tư. Sau một hồi lâu xếp hợp lý lưu giữ hỏi, không biết Tề tiên sinh cảm thấy việc này được hay không? Bây giờ trong thành Trường An binh quyền, đa số đều nắm giữ tại Lộ Quốc công trong tay. Trừ cái đó ra Trương Lượng trong tay còn có một bộ phận, còn nữa cũng là trưởng tôn vô kỵ. Trương Lượng đối Lý Thừa Càn đó là hận thấu xương, hận không thể có thể đem nghiền xương thành cho đây. Cho nên tự nhiên không đủ gây sợ, thậm chí còn có thể trở thành Lộ Quốc công một sự giúp đỡ lớn. Cho nên bây giờ còn lại chỉ có trưởng tôn vô kỵ. Cho nên chỉ cần chúng ta có thể khống chế được trưởng tôn vô kỵ, cái kia sự kiện này cũng đã thành. Tê Tôn mở miệng đối Hầu Quân Tập nói ra. Thế nhưng là cái này trưởng tôn vô kỵ có thể khó đối phó, dù sao hắn nhưng là trưởng tôn hoàng hậu thân ca ca. Mà lại bây giờ trưởng tôn gia đã toàn nghiêng triều chính, hắn có sao lại cùng chúng ta một lòng đâu. Hầu Quân Tập lo lắng nói. Chuyện nào có đáng gì, hắn trưởng tôn vô kỵ nghe lời thì lưu hắn một cái mạng. Nếu không liền để bái hỏa giáo người muốn đầu của hắn. Lô Sắc mở miệng nói ra. Cho nên mấu chốt của sự tình ngay tại ở Lý Thái trên thân, chỉ cần có thể để Lý Thái đứng ra, sự tình gì thì đều tốt làm. Tê Tôn mở miệng nói ra. Đã các vị đều cảm thấy lúc này là thời cơ tốt nhất, vậy ta Hầu Quân Tập cũng thì không có cái gì có thể do dự. Đồng thời muốn phái người mật thiết chú ý hai quân trước trận động tĩnh. Hầu Quân Tập nhẹ gật đầu rồi nói ra. Tê tiên sinh, muốn như vậy tới gặp bản vương có chuyện gì quan trọng? Lý Thái mở miệng xếp hợp lý lưu giữ hỏi. Vương gia có thể nghe nói hai quân trước trận thái tử điện hạ thế như trẻ tre. Bây giờ đã cầm xuống Lương Châu, Cam Châu bây giờ cũng là vật trong bàn tay. Đoán chừng không bao lâu, thái tử điện hạ liền sẽ đoạt lại Ngọc Môn Quan, đến lúc đó đem xua binh thẳng vào thổ phiên cùng Tây Bắc Quyết. Các loại thái tử điện hạ khải hoàn lúc trở về, danh tiếng của nó đem như mặt trời giữa trưa. Không biết vương gia cảm thấy, đến lúc đó ngài tình cảnh sẽ như thế nào đâu? Tê Tôn mở miệng đối Lý Thái hỏi. Phu hoàng cũng là rõ ràng không công bằng. Lý Thừa Càn cũng là một cái hoàn khố. Nếu như đem cái này đại đường Giang Sơn giao cho hắn, chỉ sợ thiên hạ này cũng đem đại loạn. Lý Thái cắn răng nghiến lợi nói ra. Thế nhưng là hoàng thượng lại không cho là như vậy, hắn cảm thấy thái tử điện hạ là hoàng vị tốt nhất người thừa kế. Mà lại một ngày nào đó thái tử điện hạ đăng cơ, không biết vương gia hiện tại vương phủ còn trụ hay không trụ được. Tê Tôn mở miệng nói ra. Ngươi nói cái gì, ngươi nói cảm thấy Lý Thừa Càn làm hoàng đế, sẽ muốn bản vương mệnh hay sao? Lý Thái một mặt biểu tình khiếp sợ nói ra. Vương gia cảm thấy, các loại thái tử điện hạ làm hoàng thượng, sẽ giữ lấy ngươi cái này uy hiếp tại bên cạnh mình sao? Bởi vì cái gọi là ngủ sập bên cạnh há để người khác ăn nghỉ. Tê Tôn lắc đầu rồi nói ra. Thế nhưng là bản vương lại có thể làm sao đâu, chỉ có thể hy vọng Lý Thừa Càn chết tại hai quân trước trận. Lý Thái thở dài một cái rồi nói ra. Phó thác cho trời cũng không phải một cái lựa chọn tốt, ta cảm thấy vương gia cần phải đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình mới đúng. Tê Tôn nói ra. Nói dễ dàng, lần trước phụ hoàng phế đi Lý Thừa Càn thái tử chi vị. Nguyên bản bản vương cảm thấy cơ hội tới, thế nhưng là cuối cùng thì thế nào đâu. Lúc này Lý Thái đó là gương mặt hiệu quạng. Vương gia chẳng lẽ quên, đương kim hoàng thượng hoàng vị là làm sao đến đúng không? Tê Tôn thấp giọng đối Lý Thái nói ra. Lý Thái nghe được Tê Tôn mà nói về sau, không khỏi sắc mặt đại biến. Đồng thời nhìn một chút Tê Tôn rồi nói ra, ngươi là để bản vương mang binh bức thoái vị, để phụ hoàng chuyển vị cho bản vương hay sao? Tuy nhiên bản vương trong tay có một số nhân mã, nhưng phải thì như thế nào có thể cùng phụ hoàng so sánh hơn thua đâu? Chỉ sợ đến lúc đó hoàng vị không có lấy đến, đầu ngược lại mất đi. Lý Thái lắc đầu rồi nói ra. Sau đó mở miệng lần nữa xếp hợp Lý Lưu Dư nói ra, chuyện hôm nay bản vương cũng không nghe thấy, về sau cũng đừng muốn nhắc lại chuyện này. Vương gia làm gì như thế đâu, hai bên đều là một cái chết, vì sao không đọ sức một lần đâu. Mà lại thái tử điện hạ đắc tội người cũng không ít nha. Bọn họ đồng dạng không hy vọng nhìn đến thái tử điện hạ đăng cơ. Tê Tôn trên mặt nụ cười nói nói. Ngươi đến cùng là ai, bản vương cảm thấy ngươi cũng không phải là một cái bình thường phụ tá. Bởi vì dã tâm của ngươi so bản vương còn lớn hơn. Lý Thái căm tức nhìn Tề Tôn hỏi. Chuyện cho tới bây giờ ta cũng không cần thiết che giấu, nói đến ngươi phải gọi ta một tiếng hoàng huynh mới đúng. Tề Tôn mở miệng đối Lý Thái nói ra. Chương 300, Tề Tôn thân phận chân chính. Bản vương phải gọi ngươi một tiếng hoàng huynh. Ngươi có phải hay không tại cùng bản vương nói đùa? Lý Thái không khỏi vừa cười vừa nói. Có một ít trò đùa có thể mở, nhưng là một số trò đùa lại không thể tùy tiện mở. Tề Tôn một mặt nghiêm nghị đối Lý Thái cũng nói. Bản vương chỉ có hai cái hoàng huynh. Một cái là hiện nay thái tử Lý Thừa Càn, một cái khác cũng là Lý Khác. Thật cũng không biết lúc nào còn có hắn hoàng huynh của hắn tồn tại. Hôm nay ngươi muốn không cho bản vương nói rõ, thì đừng trách bản vương giết ngươi một cái hai tội cũng phạt. Cũng miễn cho ngươi tại không có việc gì yêu ngôn hoặc chúng. Lý Thái sắc mặt biến đến 10 phần âm lãnh. Vương gia nói đều là hoàng thượng con nối dõi, nhưng lại không để ý đến ngươi anh em họ. Mà ta chính là vương gia tứ thúc nhi tử. Tê Tôn mỗi chữ mỗi câu đối Lý Thái nói ra. Ngươi nói ngươi là Lý Nguyên Cát nhi tử. Thế nhưng là theo bản vương biết, Lý Nguyên Cát cùng Lý Kiến Thành con cháu, giống như đều bị phụ hoàng giết. Ngươi lại là từ nơi đó xuất hiện đây này. Lý Thái mở miệng hỏi. Chính là bởi vì ta chỉ là một cái thất lạc ở dân gian con trai trưởng, mới tránh thoát đương kim hoàng thượng đồ đao. Đây cũng là vì sao ta muốn dùng tên giả Tề Tôn nguyên nhân. Tề Tôn mở miệng nói ra. Lý Nguyên Cát năm đó là Tề Vương, mà ngươi là hắn còn sót lại nhi tử. Xem ra cái này Tề Tôn danh tiếng còn thật 10 phần phù hợp. Lý Thái nhẹ gật đầu rồi nói ra. Ta vốn tên gọi là Lý Khang, là lo lắng người khác biết thân phận của ta đưa tới họa sát thân. Cho nên mới dùng tên giả Tề Tôn. Tề Tôn nói ra, không phải là Lý Khang mới đúng. Chắc không được ngươi sẽ giật dây bản vương tạo phản, nguyên lai ngươi là muốn vì phụ thân ngươi báo thù nha. Lý Thái không khỏi vừa cười vừa nói. Không tệ, ta Lý Khang nằm mộng cũng nhớ lấy giết Lý Thế Dân vì phụ thân ta báo thù. Chỉ tiếc ta chẳng qua là một cái liền tên cũng không dám báo hèn mọi người, lại như thế nào có thể giết được đương kim hoàng thượng đâu. Cho nên ngươi ta ở giữa là có thể giúp đỡ cho nhau, ngươi giúp ta báo thù giết cha. Ta giúp ngươi đoạt được cái này đại đường thiên hạ. Lý Khang mở miệng đối Lý Thái nói ra. Lý Thái cười lạnh một tiếng rồi nói ra, ngươi tới, đem cái này loạn thần tặc tử cho bản vương cầm xuống. Các loại bản vương báo cáo phụ hoàng về sau lại đem hắn lăng trì xử tử. Sau đó liền có hai tên thị vệ đi đến. Đồng thời đem Lý Khang sắt vai đầu áp sát hai cánh tay, cho buộc một chặt chẽ vững vàng. Mà vừa lúc này, Hầu Quân Tập, Trương Lượng, Vương Vũ, Lô Sát, còn có mấy vị tướng quân đi đến. Hầu Quân Tập trực tiếp mở miệng đối Lý Thái nói ra, vương gia vì sao muốn đem Tể Tiên Sinh trói lại. Lộ Quốc Công, chẳng lẽ ngươi không biết hắn vốn tên gọi là Lý Khang, là phản tặc Lý Nguyên Cát Nhi từ sao? Lý Thái mặt âm trầm đối Hầu Quân Tập hỏi. Hầu Quân Tập nghe được Lý Thái mà nói cũng không khỏi đến giật mình. sau đó trên dưới trái phải đánh giá một phen Lý Khang. Sau đó mở miệng nói ra, trách không được ta luôn cảm thấy ngươi giống như đã từng quen biết. Bây giờ nhìn lại, ngươi cùng Tề Vương Lý Nguyên Cắt xác thực còn có 5-6 phần tương tự. Không nghĩ tới ngươi lại còn có kinh người như thế thân phận. Chỉ tiếc ta chỗ tin không phải người, rõ ràng có thể vì hắn đoạt lấy cái này vạn Lý Giang Sơn. Thế nhưng là hắn lại bó tay bó chân còn muốn đem ta Lăng Trì xử tử. Lý Khang một mặt tiếc hận nói. Không đợi Lý Thái mở miệng, Hầu Quân Tập liền mở miệng nói ra, vương gia, ta cảm thấy Tề Tồn, không, hẳn là Lý Khang, nói không sai. Nếu như chờ Thái tử Điện Hạ Khải Hoàn trở về, khi đó dựa vào hắn trưởng tử, lại là đại đường Thái tử thân phận. Lại thêm còn có mở rộng lãnh thổ chi công, chỉ sợ vương gia ngươi thì một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Hầu Quân Tập mở miệng nói ra, chỉ cần vương gia ra lệnh một tiếng, ta cùng Lộ Quốc Công liền dẫn lĩnh đại quân chiếm lĩnh Hoàng Thành. Đến lúc đó nên đón Thái Thượng Hoàng hồi Thái Cực Cung, để Thái Thượng Hoàng chứng kiến Hoàng Thượng truyền ngôi cho ngươi. Trương Lượng mở miệng nói ra, nếu mà có được Hầu Quân Tập cùng ngươi Trương Lượng chống đỡ, bản vương ngược lại là cảm thấy có thể liều một phen. Lý Thái tự định giá nửa ngày sau mở miệng nói ra. Bất quá mọi người có thể theo Lý Thái trên nét mặt nhìn ra. Lý Thái phía dưới quyết định này, là trải qua rất lớn một lần tự mình thuyết phục. Nghe được Lý Thái đồng ý, mọi người ở đây không không nhảy cẫng hoan hô. Mà Lý Khang trên người buộc dây thừng tự nhiên cũng bị cởi bỏ. Nghe Lý Khang mở miệng đối Lý Thái nói ra, nếu như vương gia có thể cho trưởng tôn Vô Kỵ ủng hộ ngươi, cái này đại đường vạn Lý Hà Sơn, đem không chút huyền niệm quy vương gia tất cả. Vậy nếu như bản vương không chiếm được cứu cứu chống đỡ, có phải hay không thì mang ý nghĩa cuộc chính biến này không cách nào thành công đâu? Lý Thái lo lắng mở miệng đối Dương Khang hỏi. Vậy cũng chưa chắc, Phạm Dương Lô Gia Lô Thiết, đã để Bái Hỏa Giáo tiến vào Trường An Thành. Đến lúc đó thuận vương gia người sống nghịch vương gia người chết. Hầu Quân Tập cắn răng nghiến lợi nói ra. Phụ hoàng, không biết Thái tử Hoàng Huynh đến lúc đó đuổi không đuổi về được. Nếu quả thật như bọn họ nói tới như vậy, trong bóng tối cấu kết với nhau. Cái kia Trường An Thành coi như thật có một chút nguy cơ từ phía. Lý Thái thấp giọng đối Lý Thế Dân nói ra. Yên tâm đi, ngươi phụ hoàng ta Bắc Nha sáu quân, có thể tuyệt đối không phải ăn chay. Lý Thế Dân cười đối Lý Thái nói ra. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, cho nên nhi thần cảm thấy vẫn là kéo dài một chút thời gian là rượu. Chỉ chờ tới lúc Thái tử Hoàng Huynh trở về, những thứ này A Miêu A Cẩu thì không đủ gây sợ rồi. Lý Thái vẫn là không yên lòng nói. Việt Vương A Việt Vương, bây giờ bọn họ rõ ràng là muốn cho ngươi làm khôi lỗ. Các ngươi cảm thấy một cái không nghe lời khôi lỗ, bọn họ sẽ dùng sao? Đến lúc đó bọn họ tất nhiên sẽ đi cấu kết người hắn huynh đệ của hắn, thậm chí còn có ngươi những cái kia nhiều vô số kể hoàng thúc nhóm. Lúc này trưởng tôn Vô Kỵ đi vào Cam Lộ Điện nói ra. Nhìn đến trưởng tôn Vô Kỵ đi đến, mà lại bên cạnh hắn còn theo tuổi già sức yếu Tần Quỳnh. Cái này không khỏi để Lý Thái sững sờ. Sau đó mở miệng đối trưởng tôn Vô Kỵ nói ra, cứu cứu, chẳng lẽ lại ngươi cũng biết chuyện này? Nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, thì liền ta lão đầu tử này đều biết. Chúng ta quốc cứu gia có há lại không biết đâu. Một bên Tần Quỳnh cười đối Lý Thái nói ra. Đúng rồi. Cứu cứu mấy ngày nay nhất định phải cẩn thận nhiều hơn mới được. Nghe nói Phạm Dương Lô Gia mua chuộc Bái Hỏa Giáo, có khả năng bọn họ sẽ đối với cứu cứu bất lợi. Yên tâm đi, ngươi liền theo lấy chính ngươi phải làm đi làm xong. Cứu cứu ngươi ta trưởng tôn Vô Kỵ cái này cái đầu người, cũng không phải ai muốn cầm liền có thể lấy đi. Trưởng tôn Vô Kỵ trên mặt một tia tà cười nói. Điện hạ, Bái Hỏa Giáo truyền đến tin tức. Có người bỏ ra nhiều tiền muốn Bái Hỏa Giáo ám sát Triệu Quốc Công. Khương Thừa Tổ mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Xem ra có ít người đã không nhẫn lại được, đã như vậy, vậy liền đem bọn hắn nhổ tận gốc tốt. Lý Thừa Càn trên mặt nụ cười nói ra. Ngươi nói có người muốn giết trưởng tôn Vô Kỵ, đến cùng là ai an hùng tâm báo tử? Trình Giảo Kim nhảy đứng dậy hỏi. Còn phải hỏi sao, nhất định là chúng ta Ngõa Cương Sơn phía trên láo huynh đệ. Chỉ tiếc hiện tại hắn thay đổi, biến đến trong đầu chỉ có quyền lực cùng dục vọng rồi. Từ Mậu Công thở dài một cái rồi nói ra. Ngươi nói là Hầu Quân Tập, hắn tại sao có thể có lá gan lớn như vậy? Chẳng lẽ hắn thật chán sống rồi hay sao? Trình Giảo Kim giật nảy cả mình mà hỏi. Chương 301, Phô Trương Thanh Thế. Một cái tổng đem công lao treo ở miệng bên trên người, trong lòng tự nhiên là sợ người khác quên hắn làm hết thảy. Mà lại đạt tới trình độ nhất định thời điểm, hắn sẽ cảm thấy không vừa lòng. Thậm chí sẽ biến càng thêm tham lam, cảm thấy mình nên được đến hết thảy mới đúng. Mà Hầu Quân Tập đúng lúc chính là như vậy một cái tồn tại. Lý Thừa Càn cười cười rồi nói ra. Chẳng lẽ hắn Hầu Quân Tập quyết lấy bằng vào chính hắn, liền có thể cướp cái này vạn Lý Sơn Hà không thành. Không nên quên, thiên hạ này thế nhưng là Lý gia. Trình Giảo Kim một mặt vẻ không phục nói ra. Trình Giảo Kim nha Trình Giảo Kim, ngươi thật sự là không dùng đầu óc nha. Ngươi cảm thấy hầu quân tập sẽ tự mình làm hoàng thượng, hắn muốn là mang thiên tử lấy lệnh chư hầu. Từ Mậu Công lắc đầu rồi nói ra. Ngươi làm hoàng thượng nhi tử từng cái đều là bao cỏ a. Ai sẽ nguyện ý cùng hắn làm một trận cái này rơi đầu sự tình. Thì liên Lý Hữu đều không có phối hợp hắn cậu ruột, lại có ai sẽ phối hợp hắn hầu quân tập đâu. Trình Giảo Kim không phục nói ra. Nếu là có người tận lực an bài đâu, ngươi còn cảm thấy không có người sẽ phối hợp hầu quân tập sao? Lý Tĩnh mở miệng đối Trình Giảo Kim nói ra. Lúc này Trình Giảo Kim triệt để choáng váng, bởi vì chỉ cần Lý Tĩnh nói không có sai. Vậy đã nói rõ có người tại cho hầu quân tập đào hố. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hầu quân tập chính mình có dạ tâm, mới có thể đi nhảy cái này hố. Cuối cùng một câu, cái kia chính là con ruồi không đinh không có may trứng. Sự tình như là đã phát sinh, cái kia nên đi đối mặt hắn. Cho nên chúng ta nhất định phải nhanh thông qua phục như hạc gốc, chỉ có dạng này bản xoáy mới có cơ hội dẫn người trở về Trường An Thành. Lý Thừa Càn mở miệng nói ra. Lý Tĩnh nói có người an bài, người này không phải là tiểu tử ngươi a? Nghe được Lý Thừa Càn mà nói về sau, Trình Giảo Kim giật mình nói. Có một ít người giành công tự ngạo, cảm thấy liền xem như đem toàn bộ thiên hạ cho bọn hắn, cũng không đủ cùng bọn hắn chỗ lập hạ công lao so sánh. Nay lại để bọn hắn thành vì thiên hạ ưu ác tính, muốn để thiên hạ thái bình, những thứ này ưu ác tính nhất định phải nổ. Lý Thừa Càn cười cười rồi nói ra. Nguyên soái có lệnh, để cho chúng ta đánh nghi binh Cam Châu Thành. Nhất định phải làm ra có 10 vạn nhân mã đóng quân dáng vẻ. Tân Hoài Đạo mở miệng đối Tiết Nhân Quý đám người nói. Chúng ta bây giờ chỉ có 4.000 người, coi như lại thêm Lý Đức Linh 200 đội cảm tử. Khoảng cách 5.000 người còn kém một mảng lớn, lại như thế nào có thể ngụy trang ra 100.000 người đến đâu? Quý Chỉ Bảo Lâm một mặt khó xử biểu lộ hỏi. Phô trương thanh thế vẫn là có thể làm được. Thiết Nhân Quý mở miệng nói ra. Đúng, nguyên soái muốn cũng là phô trương thanh thế. Chỉ có để phục như hạp cốc cưu ma nhị cảm giác, bây giờ chúng ta đại quân đã tới gần Cam Châu Thành. Mới có thể để hắn từ bỏ phục như hạp cốc, lui quân tiến về Cam Châu Thành tịch thu đường lui của chúng ta. Tân Hoài Đạo nhẹ gật đầu rồi nói ra. Nếu như cưu ma nhị thật dẫn người hồi viên bọc đánh chúng ta chẳng phải là sẽ hai mặt thụ địch. Đến lúc đó chỉ sợ cũng thật chắp cánh khó chạy thoát. Quý Chỉ Bảo Lâm lo lắng nói. Để chúng ta cầm xuống Cam Châu Thành chỉ sợ không được, nhưng là muốn tại trong vạn quân đột phá mà ra. Đối với chúng ta tứ tượng vệ dẫn, cũng không phải là việc khó gì a. Triệu Đình Hiên vừa cười vừa nói. Sau cùng mọi người nhẹ gật đầu, liền quyết định muốn tại Cam Châu Thành đến một trận phô trương thanh thế. Sau đó liền gióng trống khua chiêng hướng Cam Châu Thành phương hướng mà đi. Sau đó trực tiếp tại Cam Châu dưới thành chỗ 5 dặm đâm xuống đại doanh. Bất quá lại không có tiến về dưới thành khiêu chiến, mà là tại gia cố trại tường. Ngày thứ hai lại có một đạo nhân mã đến đại doanh, doanh địa lại một lần bắt đầu xây dựng thêm. Vòng đi vòng lại mấy cái ngày, liền có mấy vạn nhân mã đến Cam Châu dưới thành. Cái này có thể đem Khố Lô Bố Nhị chọc tức, liên tiếp phái người tiến về phục như hạc gốc, hướng Cưu Ma Nhị chất vấn. Tại sao lại có mấy vạn đường quân đi vào Cam Châu thành? Cưu Ma Nhị tự nhiên cũng cảm thấy chuyện này là thật. Bởi vì những ngày này, đường quân một mực tại sử dụng khinh khí cầu vận binh qua phục như hạc gốc. Cưu Ma Nhị một người đang không ngừng đi qua đi lại, có thể thì là nghĩ không ra có thể ngăn cản khinh khí cầu biện pháp. Dù sao bây giờ đường quân đã đến Cam Châu thành, nếu như đối phương muốn là hồi công phục như hạc gốc, cái kia mình có thể dựa vào phục như hạp cốc địa hình làm dựa vào. Nếu như công kích Cam Châu Thành nhưng là khác rồi. Bởi vì hai nước liên quân tại Lương Châu Thành tổn thất quá nặng, đến bây giờ binh lính còn không có đạt được đại quy mô bổ sung. Cho nên Cam Châu Thành hiện tại cũng là tràn ngập nguy hiểm. Bất quá Cưu Ma Nhĩ lại không để ý đến một chút, cái kia chính là Cam Châu Thành tin sứ, là như thế nào thông qua đường quân đại doanh phong tỏa. Nguyên soái có thể mang người khinh khí cầu đã chế tạo ra. Thiên công cắt theo quân mà đến thợ thủ công, đi vào Lý Thừa Cản trước mặt nói ra. Tốt, quá tốt rồi. Hiện tại các ngươi hết thể chế tạo ra bao nhiêu cái khinh khí cầu? Lý Thừa Cản cao hứng mà hỏi. Trước mắt có thể lại 5 người phi hành khinh khí cầu, hết thể chế tạo 10 cái. Bất quá lại nghĩ chế tạo, tài liệu cũng đã không cách nào thỏa mãn. Thiên công cắt thợ thủ công một mặt bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Đủ rồi, 10 cái như vậy đủ rồi. Lý Thừa Cản nhẹ gật đầu rồi nói ra. Sau đó Lý Thừa Càn mở miệng đối Trình Giảo Kim nói ra, Lô Quốc Công có thể có hứng thú, cùng bản soái cùng một chỗ làm một chút cái này khinh khí cầu. Ta Trình Giảo Kim cái gì đều làm qua, nhưng còn thật không có bay qua. Có dạng này cơ hội tốt làm sao có thể buông tha đây? Trình Giảo Kim cười lớn nói. Vậy thì tốt, buổi tối hôm nay chúng ta an vị khinh khí cầu qua phục như hạp gốc. Lý Thừa Càn nhẹ gật đầu rồi nói ra. Buổi tối hôm nay bản soái cùng Lô Quốc Công Trình Giảo Kim. còn có Ngạc Quốc công ý chỉ cùng một chỗ qua phục như Hạc Cốc. Trong quân sự vật thì giao cho sư phụ cùng quân sư. Lý Thừa Càn mở miệng đối Lý Tĩnh cùng Từ Mậu Công nói ra. Nguyên Soái yên tâm đi, chỉ cần ngài tại Cam Châu Thành lộ diện một cái, Cưu Ma Nhĩ tất nhiên sẽ đi Cam Châu Thành. Khi đó Phục Như Hạp Cốc đem thực lực giảm lớn, thông qua Phục Như Hạp Cốc đem không phải việc khó gì. Từ Mậu Công mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Vậy là tốt rồi, ta đến Cam Châu Thành sau sẽ tại chiến trường tại bị thương, đến lúc đó Soái Ấn liền từ sư phụ ngài lâm thời tiếp trưởng. Lý Thừa Càn tướng Soái Ấn giao cho Lý Tĩnh nói ra. Nhất định muốn chú ý phân tức, dù sao địch tướng cũng không phải làm sao chính mình người. Lý Tĩnh tiếp nhận Soái Ấn sau đối Lý Thừa Càn nói ra. Sư phụ yên tâm, ta biết phải nên làm như thế nào. Lý Thừa Càn dùng lực nhẹ gật đầu nói ra. Sau đó liền cùng Trình Giảo Kim còn có ý chỉ cung lên khinh khí cầu. Đồng thời Khương Thừa Tổ cùng tên dở hơi nhị huynh đệ, cùng Lý Thừa Càn hoàng vệ thủ lĩnh Ma Linh Tử. Lần này đi theo Lý Thừa Càn lấy khinh khí cầu qua phục như Hạc Cốc, tổng cộng không đến 40 người. Chủ yếu cũng là Lý Thừa Càn thiên địa huyền hoàng tứ vệ. Nguyên Soái, đường quân Nguyên Soái Lý Thừa Càn, chính ở ngoài thành lấy địch mắng trận, điểm danh để Nguyên Soái xuất chiến. Lính liên lạc tới đẹp trai đường, đối Khố Lô Bố Nhi nói ra. Cưu Ma Nhĩ là làm ăn gì, vậy mà đem đường quân đều thả đi qua, chẳng lẽ hắn đã hướng đường quân đầu hàng hay sao? Khố Lô Bố Nhi mắng to nói. Cũng không trách Khố Lô Bố Nhi nói Cưu Ma Nhĩ đầu hàng, bởi vì hắn đưa ra ngoài thư tín, đều như là đã chìm đáy biển bình thường không lên tiếng tin. Thế nhưng là hắn làm sao biết, Cưu Ma Nhĩ hồi âm đều bị Tiết Nhân Quý cho cướp. Vì chính là để Khố Lô Bố Nhĩ hoài nghi Cưu Ma Nhĩ. Chương 302, Tây Đột Quyết Quốc Sư Tạp Bố Luân. Vô luận Khố Lô Bố Nhĩ như thế nào hoài nghi, Cưu Ma Nhĩ có đầu hàng địch chi tâm. Hắn hiện tại phải đối mặt đều là Lý Thừa Càn khiêu chiến. Nếu như lần này lại không ứng chiến, chỉ sợ sẽ làm cho trong quân sĩ khí thực lực thấp. Đến lúc đó nếu như đường quân công thành lời nói, bằng vào Cam Châu bên trong thành mấy vạn nhân mã, còn thật chưa hẳn có thể thủ được Cam Châu thành. Vì sao Cam Châu bên trong thành chỉ có mấy vạn nhân mã, nguyên nhân cũng là tại Lương Châu thành nhất chiến, đã để Khố Lô Bố Nhĩ tổn thất 8 thành trở lên thực lực. Bây giờ liền mang Ngọc Môn Quan các nơi thủ quân, nhân mã cũng chỉ có mấy trăm ngàn. Cho nên hắn cần chính là thời gian, là để hắn có thể theo thổ phiên tại Tây Đột Quyết lại triệu tập nhân mã thời gian. Sau đó liền mở miệng đối trước mặt mình chúng tướng hỏi, bây giờ đại đường Nguyên Soái Lý Thừa Càn dưới thành khiêu chiến, không biết người nào nguyện ý thay bản soái đi nhất triều. Nếu như có thể đem Lý Thừa Càn chạm ở dưới ngựa, bản soái chắc chắn hắn công tích báo cáo tán phủ cùng khả hãn. Thăng quan tiến tức vợ con hưởng đặc quyền tuyệt đối không nói chơi. Tục ngữ nói có trọng thưởng tất có dũng phu, Khố Lô Bố Nhĩ vừa dứt lời liền có một viên võ tướng đứng dậy. Đồng thời mở miệng đối Khố Lô Bố Nhĩ nói ra, Nguyên Soái, mặt tướng Tạp Lô Đặc, nguyện ý đi chiến đại đường Nguyên Soái. Vậy liền phiền phức Tạp Lô Đặc tướng quân đi tới một lần. Nhớ lấy đường quân giảo hoạt đa dạng, ngàn vạn không thể chúng bọn họ quỷ kế. Khố Lô Bố Nhĩ một mặt hài lòng nói. Sau đó liền mệnh Tạp Lô Đặc điểm 5000 nhân mã ra Cam Châu thành. Cùng lúc đó Khố Lô Bố Nhĩ mấy người cũng lên thành tường, vì Tạp Lô Đặc đem quân quan địch tài liệu trận. Cái này Tạp Lô Đặc đi vào hai quân trước trận, liền cầm trong tay lượng ngân thương giơ lên, đối với Lý Thừa Càn la lớn, ngươi chính là đại đường thái tử. Lần này đường quân Nguyên Soái Lý Thừa Càn. Bản soái chính là đại đường thái tử Lý Thừa Càn, cho nên ngươi một cái nho nhỏ vô danh chi bối, còn chưa có tư cách cùng bản soái đối địch. Nhanh đi về đổi lấy ngươi nhà Nguyên Soái Khố Lô Bố Nhĩ trước đi tìm cái chết. Lý Thừa Càn cầm trong tay kim toản đề lô thương gánh tại yên ngựa trên cầu nói ra. Cái này có thể đem Tạp Lỗ Đặc chọc tức, chỉ thấy Tạp Lỗ Đặc cầm trong tay lượng ngân thương quét ngang. Liên đối với Lý Thừa Càn lao đến. Đồng thời trong miệng la lớn. Hôm nay liền để ta Tạp Lỗ Đặc lấy ngươi hướng lên đầu người, nhìn ngươi đến âm tào địa phủ còn dám không dám càn rỡ như thế. Đang khi nói chuyện, Tạp Lỗ Đặc đã đi tới Lý Thừa Càn trước mặt. Mà Lý Thừa Càn cũng đã thôi động dưới hông hoa ban báo, hướng về Tạp Lỗ Đặc đón. Đồng thời dùng kim toản đề lô thương đẩy ra Tạp Lỗ Đặc lượng ngân thương, đồng thời cổ tay khẽ đảo liền hướng về Camazon trước ngực đâm tới. Chỉ tiếc cái này thương đã không có khí lực, liền xem như bị Lý Thừa Càn đâm trúng chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì. Húng chi Tạp Lỗ Đặc làm thế nào có thể cho Lý Thừa Càn cơ hội như vậy? Chỉ thấy Tạp Lỗ Đặc đem lượng ngân thương thu hồi lại, chiếu vào Lý Thừa Càn kim toản đề lô thương liền dập đầu đi lên. Theo một tiếng kim loại đụng nhau thanh âm, Lý Thừa Càn trong tay kim toản đề lô thương, đã bị mẹ bay ra ngoài. Cái này có thể đem Tạp Lỗ Đặc vui như điên, vội vàng thu hồi lượng ngân thương, hướng về Lý Thừa Càn quét ngang mà đến. Hắn cảm thấy chỉ cần thoáng một cái, tuyệt đối sẽ đem tay không tấc sắt Lý Thừa Càn quét xuống dưới ngựa. Giết Lý Thừa Càn có thể được quan to lộc hậu, nếu như muốn là bắt sống Lý Thừa Càn. Phần này công lao coi như thật lớn đi. Thế nhưng là ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm giác cổ họng của mình mát lạnh. Theo bản năng lấy tay sờ một cái, phát hiện trên tay vậy mà tất cả đều là máu tươi. Sau đó liền không còn có nói ra cái gì, cả người tính cả cái kia nửa cái lượng ngân thương, cùng một chỗ cắm xuống dưới ngựa. Đến chết Tạp Lỗ Đặc trong ánh mắt đều tràn đầy không thể tin. Mà Lý Thừa Càn trong tay chính cầm lấy Long Hồn Nhuyễn Kiếm, trên thân kiếm huyết châu chính đang chậm rãi nhỏ xuống. Nguyên lai ngay tại vừa mới cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Thừa Càn từ bên hông rút ra Long Hồn Nhuyễn Kiếm. Bằng vào Long Hồn Nhuyễn Kiếm sắc bén, trực tiếp đem Tạp Lỗ Đặc trong tay lượng ngân thương chặt đứt. Đồng thời lại lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, kết quả trực tiếp Tạp Lỗ Đặc tánh mạng. Trình bộ động tác như là mây bay nước chảy đồng dạng, không có chút nào dây dưa dài dòng. Xem ra nguyên soái vẫn là dùng không quen ngươi kim toàn để lô thương a, ngược lại là hắn cái kia đỉnh Long Hồn Nhuyễn Kiếm, dùng ngược lại là lô hỏa thuần thanh. Úy Chỉ Bảo Lâm cười đối Tần Hoài Đạo nói ra, lần sau cũng sẽ không lại cho hắn mượn, cái này nếu để cho cha ta biết, kim toàn để lô thương bị người đánh bay, còn không đánh gãy chân của ta. Tần Hoài Đạo thở dài một cái rồi nói ra, Lý Thừa Càn lúc này lần nữa đem kim toàn để lô thương lấy trở về, đồng thời đối trên tường thành khố lô bố nhĩ hô, bố lô bố nhĩ. Ngươi phái những thứ này vô danh tiểu bối trước đi tìm cái chết, thì có ý nghĩa gì chứ? Sao không hạ thành đến cùng bản soái quyết nhất tử chiến, cũng tốt để bản soái nhìn xem hai nước liên quân nguyên soái có gì bản lĩnh. Đến cùng phải hay không tham sống sợ chết giá áo túi cơm. Lý Thừa Càn mà nói có thể đem khố lô bố nhị chọc tức, quay người liền muốn hạ thành nên chiến Lý Thừa Càn. Tuy nhiên lại bị Tây Đột Quyết quốc sư Tạp Bố Luân cản lại. Chỉ nghe Tạp Bố Luân mở miệng đối khố lô bố nhị nói ra, nguyên soái làm gì tức giận? Đợi bần đạo đi đem cái này đại đường thái tử bắt sống, dùng hắn chí ít cũng có thể đổi lấy 10 tòa thành trì. Sau khi nói xong liền quay người hạ thành tường, cũng không có cưỡi cái gì tọa kỵ, chỉ là đi bộ tới đến hai quân trước trận. Nhìn lấy Lý Thừa Càn ánh mắt đó là tràn đầy khinh thường. Ngươi chính là đại đường thái tử. Bần đạo đang lo không có chỗ tìm ngươi đây, ngươi vậy mà đưa mình tới cửa. Vậy thì nhanh lên thúc thủ chịu trói miễn cho phiền phức bần đạo. Nghe được Tạp Bố Luân phách lối, Lý Thừa Càn cũng không hề tức giận. Ngược lại cười đối Tạp Bố Luân nói ra, một cái xuất gia đạo sĩ, không biết đóng chặt cửa động mặc niệm hoàng đỉnh, vậy mà đến hai quân trước trận chịu chết. Đã như vậy, bản soái thì đưa ngươi đi gặp đạo tổ. Để lão nhân gia ông ta giáo huấn ngươi một chút cái này bất hiếu môn nhân. Để ngươi đời sau biết phải làm thế nào làm người. Sau khi nói xong Lý Thừa Càn liền khuỵu tay kim toản đề lô thương, trực tiếp hướng về Tạp Bố Luân giết tới. Đồng thời đem trong tay kim toản đề lô thương múa ra mấy cái đầu thương. Cái này không khỏi để vì Lý Thừa Càn xem địch tài liệu trận Triệu Đình Hiên giật mình. Tuy nhiên hắn có đem thất tham bản xà thương giao cho Lý Thừa Càn, tuy nhiên lại không nghĩ tới Lý Thừa Càn có thể múa ra mấy cái đầu thương. Sau đó liền mở miệng nói ra, xem ra chúng ta thái tử điện hạ, thật đúng là thâm tàng bất lộ nha. Mặc kệ nguyên soái phải chăng thâm tàng bất lộ, chúng ta cũng không thể có chút nào thư giãn. Ngàn vạn không thể để nguyên soái có chút sơ suất. Tiết Nhân Quý trong tay nắm chặt phương thiên hỏa kích, đối Triệu Đình Hiên nói ra. Yên tâm đi, có ta Lý Hủn Dạ ẹ, người nào cũng đừng hỏng thương tổn thái tử điện hạ. Một bên Lý Vân cưới mộng dao long tay cầm lôi cổ húng kim truy, lời thề son sắt nói. Lời tuy như thế, tất cả mọi người vẫn là vì Lý Thừa Càn nắm bắt một thanh mồ hôi. Dù sao Lý Thừa Càn không chỉ có riêng là tam quân chủ soái, hắn vẫn là đại đường thái tử. Mà lúc này Lý Thừa Càn đã cùng Tạp Bố Luân đánh ở cùng nhau. Cái này Tạp Bố Luân trong tay cầm một đôi nhật nguyệt song câu, đối mặt với Lý Thừa Càn thất tham bản xà thương pháp. Không có mảy may lưu ý. Chỉ thấy hắn đem nhật nguyệt song câu chia hai bên trái phải, liền trực tiếp đem Lý Thừa Càn trong tay kim toản đề lô thương cho khóa lại. Đồng thời hướng hoài bên trong dùng lực kéo một cái, Lý Thừa Càn liền rốt cuộc cầm không được trong tay kim toản đề lô thương. Chương 303, Cưu Ma Nhi trở về. Ta thành Chu Ú Vương Thiên Tú theo tuyệt địa cầu sinh bắt đầu đặc chủng bình chi yêu nghiệt vũ em thế tử vô địch Chu Ma tiến hành lúc vong du chi lớn nhất cuồng xạ thủ mang theo vô hạn thủ sáo tại vạn giới vô địch sủng vật dưỡng thành hệ thống ta đoạt xá đông hoàng thái nhất ta chế tạo một tòa thiên cung. Lý Thừa Càn ném ở trong tay kim toản đề lô thương, chỉ có thể lần nữa đem Long Hồn Nhuyễn Kiếm rút ra. Đối với Tạp Bố Luân nhật nguyệt song câu chẳng tới. Tạp Bố Luân không hề sợ hãi đem nhật nguyệt song câu hướng lên đón lấy, liền đem Lý Thừa Càn Long Hồn Nhuyễn Kiếm cho dập đầu ra ngoài. Mà nhật nguyệt song câu lại không có chút nào tổn thất. Bởi vậy đó có thể thấy được Tạp Bố Luân trong tay nhật nguyệt song câu, đây cũng không phải là phổ thông vũ khí. Xưng là thần binh lợi nhận cũng không đủ. Cùng lúc đó, Tạp Bố Luân hai chân một chút cả người liền đằng không mà lên. Chiếu vào hoa bàn bào phía trên Lý Thừa Càn cũng là một chân. Mà lúc này Lý Thừa Càn đi tu mở rộng, căn bản cũng không có biện pháp tránh né. Chỉ có thể dùng hai tay bảo vệ trước ngực cùng đầu, cứng rắn chịu Tạp Bố Luân một cước này. Tạp Bố Luân một cước này lực lượng thật là không nhỏ, trực tiếp đem Lý Thừa Cản theo hoa ban báo phía trên đạp xuống dưới. Đồng thời trực tiếp hướng về Lý Thừa Cản lần nữa công đi qua. Mà lúc này Lý Thừa Cản đã nằm trên đất, căn bản cũng không có chút nào sức hoàn thủ. May ra cái này Tạp Bố Luân muốn bắt sống Lý Thừa Cản. Nếu như cái này Tạp Bố Luân muốn thật động sát tâm, có lẽ Lý Thừa Cản thì thật một mệnh ô hô. Bị Hù Tần Hoài Đạo bọn người hào hào muốn tiến lên nghĩ cách cứu viện. Đương nhiên đây là tại trong mắt người khác nhìn đến kết quả, lại không phải Tạp Bố Luân cùng Lý Thừa Cản nhìn đến. Chỉ thấy nằm dạp trên mặt đất Lý Thừa Cản, trên thân vậy mà bay thẳng ra thất ngọn phi đao. Phi đao trực tiếp hướng về Tạp Bố Luân bay vụt mà đến, kinh hãi Tạp Bố Luân dùng trong tay Nhật Nguyệt Song Câu trái phát phải đánh. Miễn cưỡng biến nguy thành an. Thế nhưng là lúc này Lý Thừa Cản đã lần nữa từ dưới đất đứng lên, đồng thời dẫn theo Long Hồn Nhuyễn Kiếm hướng Tạp Bố Luân giết tới. Trong lúc nhất thời hai người liền tại hai quân trước trận bộ chiến lên. Đánh gọi là một cái đặc sắc tuyệt luân, thế nhưng là cuối cùng Lý Thừa Cản vẫn là không địch lại đối phương. Bị đối phương một câu trực tiếp xé mở khải giáp. Sau đó Tạp Bố Luân từ trong ngực móc ra một khối kim chuyên, trực tiếp hướng về Lý Thừa Cản đánh tới. Lý Thừa Cản đã không có chút nào tránh né cơ hội, trực tiếp bị khối này kim chuyên đánh một vừa vặn. Chỉ lần này liền đem Lý Thừa Cản đánh miệng phun máu tươi, cả người bay rớt ra ngoài một trượng có thừa. Mà lúc này Lý Vân đã thôi động chiến mã đi tới hai quân trước trận. Tại Tạp Bố Luân muốn bắt Lý Thừa Cản trong nháy mắt đó, đem Lý Thừa Cản cho cứu lại. Vì Lý Thừa Cản an nguy, Lý Vân cũng không có cùng Tạp Bố Luân dây dưa, mà chính là trực tiếp mang theo Lý Thừa Cản về tới bản trận. Lúc này đầy doanh chúng tướng đã xuống đến mặt như giấy trắng, thế nhưng là khi bọn hắn nhìn đến Lý Thừa Cản thời điểm, lại phát hiện Lý Thừa Cản khỏe miệng lại lộ ra vẻ tươi cười. Mà hai quân trước trận Tạp Bố Luân, vậy mà thở phào một cái. Sau đó quay người trở về Cam Châu Thành, không có ở tại đường quân giao chiến ý tứ. Hôm nay quốc sư quả nhiên là thi thố tài năng, chỉ tiếc không có đem cái kia Lý Thừa Cản bắt sống. Khố Lô Bố Nhĩ tay bưng chén rượu cười lớn nói. Nguyên Soái yên tâm, bần đạo cái kia một kim chuyên đánh xuống, liền xem như kim giáp thiên thần cũng tránh không được ra chóc thịt bong. Bằng hắn Lý Thừa Cản, coi như không chết cũng không sống nổi mấy ngày. Tạp Bố Luân cười lớn nói. Quốc sư nói không sai, coi như Lý Thừa Cản không chết cũng tất nhiên bị thương thật nặng. Bây giờ đường quân tất nhiên là quần long vô thủ, chúng ta gì không mượn cơ hội này ra khỏi thành tấn công đường quân đại doanh. Một vị Tây Đột Quyết võ tướng mở miệng nói ra. Tạp Bố Luân lắc đầu rồi nói ra, không thể, tuy nhiên Lý Thừa Cản thân chịu trọng thương. Nhưng là đường quân lại không có đụng phải bất luận cái gì tổn thất, thực lực muốn hơn xa quân ta. Lại thêm bây giờ Cưu Ma Nhĩ là hàng là bại, còn không có tra rõ ràng. Nếu như Cưu Ma Nhĩ thật đầu hàng, quân ta muốn là tùy tiện ra khỏi thành, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Quốc sư nói không sai, chúng ta bây giờ cần phải làm là trì hoãn thời gian. Chỉ cần chúng ta có thể nắm được đại đường chi quân đội này, Trương An Thành bên kia chỉ sợ cũng thì có cơ hội động thủ. Khố Lô Bố Nhĩ nhẹ gật đầu rồi nói ra. Người Trung Nguyên này am hiểu nhất cũng là nội đấu, chờ bọn hắn đấu lưỡng bại cầu thương thời điểm. Chúng ta mang xua quân thẳng vào Trung Nguyên, khi đó cái này Trung Nguyên Cẩm Tú Hà Sơn, cũng là thổ phiên cùng Tây Trận cảm thấy được. Tạp Bố Luân cười lớn nói. Tạp Bố Luân mà nói để Khố Lô Bố Nhĩ cũng là thoải mái cười to, trong lúc nhất thời mọi người nâng ly cạn chén ba hoa khoác lác. Thẳng đến nửa đêm mới cắt về chỗ ở. Nguyên Soái ngươi có thể hoảng sợ giết chúng ta, ta thế nhưng là mắt thấy cái kia cả tùn kim chuyên, rắn rắn chắc chắc đánh vào trên người của ngươi. Không nghĩ tới thượng thiên phù hộ, Nguyên Soái ngươi chỉ là bị một chút vết thương nhẹ. Bất quá, về sau mạo hiểm như vậy sự tình có thể ngàn vạn không thể làm tiếp. Tân Hoài Đạo mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Lý Thừa Càn cười cười rồi nói ra, yên tâm đi, bản soái trên người có tướng Lý Vấn Thiên cùng Trương Nha Cựu tự mình chế tạo nhuyễn giáp. Cũng không phải ai muốn thương tổn thì có thể bị thương bản soái. Bất quá bản soái lại cảm thấy đây là một cái cơ hội, các ngươi lập tức phái người đem tin tức lan rộng ra ngoài. Liên nói bản soái bản thân bị trọng thương, đã hấp hối. Tuy nhiên mọi người không biết Lý Thừa Cản trong hồ lô bán là thuốc gì đây, bất quá chúng người vẫn gật đầu. Ngay lúc này, có tham báo đến báo. Nói Cưu Ma Nhĩ chỉ huy phục Như Hạp Cốc phục binh, đã hướng Cam Châu thành phương hướng mà đến. Cái này không miễn cho để Tần Hoài Đạo bọn người giật nảy cả mình, có thể nói thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Dù sao mình chỉ có không đến 5.000 nhân mã, nếu như bị trong ngoài giáp công, tuyệt đối là chắc chắn thất bại. Nhìn lấy mọi người vẻ giật mình, Lý Thừa Càn vừa cười vừa nói, đã Cưu Ma Nhĩ rời đi phục Như Hạp Cốc, như vậy chúng ta đại quân sau đó cũng sẽ đến. Cho nên hắn Cưu Ma Nhĩ tuyệt đối không dám vào công chúng ta đại doanh, dù sao hắn nhưng là cho rằng chúng ta có hơn 10 vạn đại quân chữ hàng nơi này. Bất quá ta ngược lại là đến làm cho hắn Cưu Ma Nhĩ xuyên doanh mà qua. Chỉ có dạng này, mới có người thay chúng ta giết Cưu Ma Nhĩ. Quốc sư, phía trước cũng là đường quân đại doanh. Một tên phó tướng mở miệng đối Cưu Ma Nhĩ nói ra. Cưu Ma Nhĩ nhìn một chút đường quân liên doanh, bất đắc dĩ lắc đầu rồi nói ra, gần 10 vạn nhân mã chữ hàng ở đây, chúng ta là không cách nào chạm đến phong mang. Chuyên lệnh xuống, mệnh toàn quân mượn cảnh ban đêm vụng trộm vòng qua đường doanh. Tiên tiến Cam Châu thành sau đó lại tính toán sau không mượn. Thế nhưng là ngay lúc này, Cưu Ma Nhĩ đại quân sau lưng lại chuyển đến tiếng hò giết. Chính là theo sát phía sau chạy tới Trình Giảo Kim cùng Ý Chi Cung. Cưu Ma Nhĩ bất đắc dĩ lắc lắc nhà, sau đó mở miệng nói ra, xem ra chúng ta là không có thời gian đi vòng qua, đã như vậy chúng ta chỉ có thể mạnh mẽ xông tới đường doanh. Sau khi nói xong, liền xung phong đi đầu chỉ huy binh tướng, hướng về đường nhân vọt tới. Chuẩn bị cưỡng ép đột phá đường quân phong tỏa. Tuy nhiên lúc này đã là lúc nửa đêm, nhưng là đường trong doanh trại lại đèn đuốc sáng trưng. Cái này cũng vì Cưu Ma Nhĩ chỉ rõ đường. Thế nhưng là để Cưu Ma Nhĩ không có nghĩ tới là, hắn vậy mà không có có nhận đến chút nào ngăn cản, liền xông ra đường quân đại doanh đi tới Cam Châu dưới thành. Tuy nhiên Cưu Ma Nhĩ cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng là lúc này đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Bởi vì đường quân đã phản ứng đi qua. Một đạo nhân mã theo sát phía sau giết ra liên doanh, trực tiếp hướng về Cam Châu thành mà đến. Nếu như tại đường quân giết tới trước đó, bọn họ còn không thể tiến Cam Châu thành, chỉ sợ cũng muốn thật không đi vào. Chương 304, hết đường chối cãi Cưu Ma Nhĩ. Cưu Ma Nhĩ cao giọng đối trên tường thành hô, ta là thổ phiên quốc sư Cưu Ma Nhĩ, tranh thủ thời gian mở cửa thành ra thả bần đạo vào thành. Đường quân thì tại sau lưng. Cưu Ma Nhĩ cảm thấy mình lấy ra thân phận, cổng thành tuyệt đối sẽ lập tức mở ra thả hắn vào thành. Thế nhưng là để hắn không có nghĩ tới là, thành tường thủ tướng vẫn chưa mở cửa thành ra. Mà chính là cao giọng đối Cưu Ma Nhĩ hô, bây giờ dạ hát phong cao, không cách nào phân biệt ngươi có phải là quốc sư. Vì để tránh cho đường quân mượn cơ hội đánh lén, chỉ có thể ủy khuất quốc sư ngài. Lần này có thể đem Cưu Ma Nhĩ chọc tức, chỉ nghe hắn gào thét hô, chẳng lẽ bần đạo nói thanh âm đều nghe không hiểu. Lại không mở cửa thành bần đạo không phải đem ngươi giết không thể. Thế nhưng là vô luận Cưu Ma Nhĩ như thế nào hô, cổng thành lại vẫn không hề động một chút nào. Chỉ bất quá thành tường thủ tướng, cũng sớm đã phái người đi thông báo Khố Lô Bố Nhĩ. Lúc này Khố Lô Bố Nhĩ vừa mới nằm ngủ không lâu, liền kín đánh thức. Tâm lý tự nhiên là lão đại không cao hứng. Bất quá khi hắn biết được là Cưu Ma Nhĩ thay người trở về, trong nháy mắt liền lên tinh thần, mệnh lệnh truyền lệnh chúng tướng đến trên tường thành. Làm Khố Lô Bố Nhĩ đám người đi tới trên tường thành thời điểm, Cưu Ma Nhĩ vẫn tại mắng to không thôi. Mà lúc này sau lưng đường quân cũng đã bắt đầu bắn tên. Cái này khiến Khố Lô Bố Nhĩ bên người một tên phó tướng mở miệng nói ra, nguyên soái, xem ra quốc sư vẫn chưa phản bội chúng ta. Nếu không đường quân cũng không có khả năng đối bọn hắn bắn tên. Khố Lô Bố Nhĩ nghe xong không khỏi nhẹ gật đầu, liền chuẩn bị khiến người ta mở cửa thành ra thả Cưu Ma Nhĩ vào thành. Nói câu lời trong lòng, Khố Lô Bố Nhĩ đánh trong đáy lòng không nguyện ý tin tưởng Cưu Ma Nhĩ sẽ phản bội thổ phiên. Thế nhưng là đúng lúc này Tạp Bố Luân lại mở miệng nói ra, nguyên soái hơi đợi một lát, bần đạo cảm thấy ở trong đó có bẫy. Quốc sư tại sao lại cho rằng như vậy? Chẳng lẽ lại ngươi nhìn ra cái gì chỗ khác biệt? Khố Lô Bố Nhĩ một mặt không hiểu biểu lộ đối Tạp Bố Luân hỏi. Tạp Bố Luân mở miệng đối thành tường thủ tướng hỏi, Cưu Ma Nhĩ đến dưới tường thành bao lâu, đường quân là vừa vặn đổi tới, vẫn là đã sớm ở sau lưng hắn rồi. Tên kia thủ tướng nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra, quốc sư đến dưới tường thành, mặt tướng liền phái người đi thông báo nguyên soái. Tiên tiến hậu hậu cũng có nửa nén hương thời gian. Đến mức đường quân, hẳn là tại quốc sư đến Cam Châu dưới thành thời điểm, liền đã theo đuôi phía sau đuổi theo. Chỉ bất quá không có động thủ mà thôi. Nghe qua thành tường thủ tướng trả lời về sau, Tạp Bố Luân liền đối với Khố Lô Bố Nhĩ nói ra, nguyên soái, đường quân sớm không động thủ muộn không động thủ, hết lần này tới lần khác các loại chúng ta lên thành tường về sau hắn mới động thủ. Chẳng lẽ ngài không cảm thấy trong đó có gì không ổn chỗ sao? Cái này không khỏi để Khố Lô Bố Nhĩ trong lòng giật mình, nếu quả thật như cổng thành thủ tướng nói tới như vậy. Cái này Cưu Ma Nhĩ cùng đường quân ở giữa chỉ sợ còn thật sự có mở ám. Sau đó liền mở miệng đối Cưu Ma Nhĩ hô, dưới thành thế nhưng là quốc sư Cưu Ma Nhĩ. Nghe được Khố Lô Bố Nhĩ thanh âm, Cưu Ma Nhĩ đó là vạn phần cao hứng. Trực tiếp mở miệng đối Khố Lô Bố Nhĩ hô, nguyên soái nhanh mở cửa thành, bần đạo chính là Cưu Ma Nhĩ. Ngươi không tại phục như hạp cốc bố trí mai phục, vì sao đêm hôm khuya khoắt trở về Cam Châu thành? Phía sau ngươi đường quân lại là từ đâu tới? Khố Lô Bố Nhĩ tại trên tường thành đối Cưu Ma Nhĩ hỏi. Cưu Ma Nhĩ không chút do dự nói ra, đường quân xảo trá sử dụng một loại có thể phi hành ở trên trời đồ vật, tránh thoát bần đạo tại phục như hạp cốc chỗ liên quan phục binh. Bần đạo lo lắng Cam Châu thành có biến, cho nên liền trong đêm dẫn người hồi viên Cam Châu thành. Còn sau lưng đường quân, tự nhiên là đối diện liền trong doanh trại. Cưu Ma Nhĩ đạo hữu, Cam Châu ngoài thành Đường quân đại doanh tối thiểu nhất có hơn 10 vạn đại quân. Vì sao lại không có ngăn cản ngươi đến Cam Châu thành đâu? Chỉ sợ bằng vào ngươi thủ hạ nhân mã, muốn đột phá Đường quân đại doanh cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ngươi là có hay không cần phải cho Nguyên Soái một lời giải thích đâu? Tạc Bố Luân mở miệng đối Cưu Ma Nhĩ hỏi. Cái này, cái kia, có lẽ là Đường quân nhất thời sơ sẩy, không nghĩ tới bần đạo sẽ trong đêm xông Đường quân đại doanh. Cho nên mới để bần đạo thuận lợi thông qua. Cưu Ma Nhĩ trong lúc nhất thời nói chuyện lại có một chút chậm chạp. Dù sao Tạc Bố Luân hỏi không sai, hắn thuận lợi như vậy vượt qua Đường quân đại doanh, xác thực có một chút không thể tưởng tượng. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ hắn lại có thể làm sao đây? Cưu Ma Nhĩ a Cưu Ma Nhĩ, tán phổ đưa ngươi phụng như khách quý, phong coi là thổ phiên quốc sư. Không nghĩ tới ngươi vậy mà phản bội tán phổ, trong bóng tối đầu phục Đường quân. May ra bản soái phát hiện kịp lúc, nếu không không ngừng cái này Cam Châu thành, chỉ sợ cũng liền bản soái cùng đẩy thành trung tướng, cũng phải chết ở trong tay của ngươi. Khố Lô Bố Nhi cắn răng nghiến lợi nói ra. Lần này Cưu Ma Nhĩ có thể triệt để luôn cuống, hắn không nghĩ tới Khố Lô Bố Nhi vậy mà hoài nghi mình đầu hàng. Sau đó liều mạng hướng Khố Lô Bố Nhĩ giải thích. Thế nhưng là ngay lúc này, trên tường thành vậy mà bắt đầu đối với Cưu Ma Nhĩ mở cung bắn tên. Trong lúc nhất thời lại có mấy trăm người ngã xuống mưa tên phía dưới. Cái này không khỏi để Cưu Ma Nhĩ nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng là bây giờ trên tường thành Khố Lô Bố Nhĩ không tin hắn. Đồng thời đã hạ lệnh bắn tên, hắn có thể làm chỉ có hướng về sau rút lui. Thế nhưng là phía sau của hắn nhưng lại có hơn 10 vạn đường quân, hiện đang rút lui không khác nào sự tỉnh dê vào miệng cọp. Cùng chịu chết chỉ sợ không có chút nào khác nhau. Mà lúc này Cưu Ma Nhĩ thủ hạ, lại có người bắt đầu cường công sông hộ thành. Đồng thời cao giọng hô lớn, Cam Châu bên trong thành chỉ có mấy vạn nhân mã, mở cửa thành ra chúng ta thì có thể sống sót. Đừng nhìn bình thường nguyên một đám ba hoa khoác lác lúc, đem sinh tử trí chi tại bụng bên ngoài. Thế nhưng là thật đến sống còn giờ khắc này, lại có mấy người có thể không sợ hãi cái chết đây. Có người bắt đầu tự nhiên là có người đi theo. Trong nháy mắt liền có vô số người nhảy vào sông hộ thành bên trong, chuẩn bị bơi tới sông hộ thành bờ bên kia mở cửa thành ra. Mà vừa lúc này, một mũi tên nhọn vậy mà hướng về sông hộ thành cầu treo dây cắp phóng tới. Vậy mà trực tiếp đưa tay cổ tay phẩm chất khóa sắt bắn gây mất. Cầu treo khóa sắt bị bắn đoạn, sông hộ thành phía trên cầu treo trong nháy mắt rơi xuống. Cái này khiến Cưu Ma Nhĩ binh sĩ càng thêm thuận lợi thông qua được sông hộ thành. Bất quá cái này lại càng thêm để Khố Lô Bố Nhĩ tin tưởng vững chắc. Cưu Ma Nhĩ đã đầu hàng Đường quân. Hiện tại hắn đang giúp lấy Đường quân tiến công Cam Châu thành. Sau đó liền hạ lệnh toàn quân phản kích, vô luận như thế nào cũng không thể thả một người tiến vào Cam Châu thành. Trong lúc nhất thời trên tường thành cổn mục lôi thạch, như giống như cuồng phong bạo vũ chiếu nghiêng xuống. Mà lúc này Cưu Ma Nhĩ sau lưng Đường quân, vậy mà không lại hướng bọn họ bắn tên, mà chính là đem từng chiếc công thành thiết bị đẩy tới. Có trợ giúp rất lớn Cưu Ma Nhĩ công thành tư thế. Bất quá Cưu Ma Nhĩ từ đầu đến cuối đều đứng tại chỗ không hề động. Hắn biết, coi như hắn hiện tại niệm rách mồm. Khố Lô Bố Nhĩ cũng không có khả năng tin tưởng hắn. Cho nên hắn bây giờ có thể làm cũng là chỉ huy binh lính công kích Đường quân, dùng cái này để chứng minh chính mình cũng không có đầu hàng. Sau đó liền cao giọng hô lớn, các huynh đệ, nếu như muốn mạng sống, thì cùng bần đạo giết đối diện Đường quân. Đến lúc đó hậu đại nguyên soái thì sẽ biết, chúng ta là thật không nữa đầu hàng. Thế nhưng là vô luận Cưu Ma Nhĩ như thế nào hô to, nghe theo hắn ra lệnh binh sĩ lại là lác đác không có mấy. Sau cùng Cưu Ma Nhĩ chỉ có thể mang theo chính mình 500 đạo binh, cùng chỉ có mấy ngàn người lập tức, hướng về Đường quân giết tới đây. Chương 305, Khố Lô Bố Nhĩ chạy. Cái kia mấy ngàn binh lính rất nhanh liền xông về Đường quân, chỉ tiếc bọn họ gặp không là người khác. Chính là Tiết Nhân Quý xuất lĩnh Bạch Hổ vệ dẫn. Mà lúc này Bạch Hổ vệ dẫn sớm đã đem bạo vũ lê hoa nỏ bày tại chỗ đó. Tại cái kia mấy ngàn lượng quốc liên quân công tới thời điểm, liền khởi động bạo vũ lê hoa nỏ. Chỉ là một vòng phát xạ, liền có một nửa hai nước liên quân ngã xuống bạo vũ lê hoa nỏ phía dưới. Cái này khiến còn lại những cái kia hai nước liên quân, trong nháy mắt liền đã mất đi chiến đấu ý thức. Quay người liền hướng về sông hộ thành cầu treo mà đi. Coi như Cưu Ma Nhĩ như thế nào hô hoán đều là không làm nên chuyện gì. Mà trên tường thành Tạp Bố Luân lại mở miệng đối Khố Lô Bố Nhĩ nói ra, cái này Cưu Ma Nhĩ chuyện cho tới bây giờ lại còn tại cùng Đường quân diễn xuất. Hắn cũng quá coi thường bản soái, chẳng lẽ bản soái liền hắn đang diễn trò cũng nhìn không ra sao? Mệnh lệnh toàn quân cho ta hung hăng đánh. Khố Lô Bố Nhĩ một mặt khinh thường biểu lộ nói ra. Lúc này Cưu Ma Nhĩ bất đắc dĩ nhìn một chút trên tường thành Khố Lô Bố Nhĩ. Sau đó đối phía sau mình 500 đạo binh cao giọng nói ra, hiện tại chúng ta chỉ có giết Đường quân hoa rơi nước chảy, mới có thể để Nguyên soái biết, đây hết thảy đều là Đường quân âm mưu quỷ kế. vì sao Cưu Ma Nhĩ sẽ như thế tự tin, cảm thấy bằng vào cái này 500 đạo binh liền có thể đem Đường quân đánh bại. Nguyên nhân cũng là cái này 500 không giống bình thường đạo binh. Cái này 500 đạo binh tự nhiên cũng là không hề sợ hãi, trực tiếp hướng về Bạch Hổ vệ dẫn giết tới đây. Mà Tiết Nhân Quý đương nhiên sẽ không keo kiệt bạo vũ Lê Hoa Nỏ, trực tiếp lại là một vòng kích xạ. Thế nhưng là để Tiết Nhân Quý không có nghĩ tới là, bạo vũ Lê Hoa Nỏ tiêu thương. Bán tại những thứ này đạo binh trên thân, vậy mà cũng không có đem xuyên qua. Chỉ là mang theo tên kia đạo đồng bay ra về phía sau một trượng có thừa. Mà càng thêm để Tiết Nhân Quý cảm thấy không hiểu là, những cái kia từng đạo binh ngã xuống về sau, vậy mà lần nữa đứng lên. Đây là cái gì tình huống, thật chẳng lẽ cùng Khương Thừa Tổ nói một dạng. Những thứ này đạo binh đều là đao thương bất nhập tồn tại sao? Tiết Nhân Quý lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Mà lúc này Cưu Ma Nhĩ đã mang theo hắn 500 đạo binh, đi tới Bạch Hổ vệ dẫn trước mặt. Mắt thấy liền muốn cùng Bạch Hổ vệ dẫn đánh giáp lá cả. Nếu quả như thật để bọn hắn xông vào Bạch Hổ vệ dẫn bên trong, chỉ sợ Bạch Hổ vệ thẳng thắn thì phải thương vong hơn phân nửa. Dù sao thân thể máu thịt làm sao có thể đầy đủ đánh thắng được những thứ này đao thương bất nhập đạo binh đây. Thế nhưng là thì ở thời khắc mấu chốt này, Huyền Vũ vệ dẫn vậy mà từ một bên cắm đi qua. Mà lại bọn họ vũ khí trong tay, cũng không còn là nguyên bản hoành đao cùng mạch đao. Mà chính là thuần một sắc tam lăng quân thứ. Chỉ nghe Triệu Đình Hiên mở miệng đối Tiết Nhân Quý hô, nơi này thì giao cho huynh đệ ta, Tiết Đại ca tranh thủ thời gian dẫn người giết qua sông Hộ Thành. Lô Quốc Công cùng Ngạ Quốc Công lập tức tới ngay. Đã Triệu Đình Hiên đột nhiên xuất hiện, vậy liền một nhất định có sắp xếp của hắn. Sau đó Tiết Nhân Quý liền dẫn Bạch Hổ vệ dẫn, hướng sông Hộ Thành giết tới. Mà lúc này Huyền Vũ vệ dẫn, đã cùng 500 đạo binh giết ở cùng nhau. Vừa mới bắt đầu Cưu Ma Nhĩ là không có chút nào lo lắng. Dù sao tại trong sự nhận thức của hắn, cảm thấy vô luận là Bạch Hổ vệ dẫn vẫn là Huyền Vũ vệ dẫn. Đều là dê đợi làm thịt. Thế nhưng là làm hai quân vừa động thủ, Cưu Ma Nhĩ không khỏi giật nảy cả mình. Bởi vì Huyền Vũ vệ dẫn trong tay tam lăng quân thứ, lại có thể ăn không mặc đạo binh thân thể. Cái này khiến Cưu Ma Nhĩ duy nhất ưu thế, cũng biến mất không còn sót lại chút gì. Bởi vì những thứ này đạo binh, đã thành thói quen chính mình đào thương bất nhập. Tại tác chiến thời điểm, căn bản cũng không biết cái gì gọi là phòng ngự cùng tránh né. Bọn họ biết đến cũng là trùng phong cùng giết địch. Thế nhưng là bây giờ đào thương bất nhập kim cương bất phôi chi thể, đã triệt để không còn tồn tại. Cái này không khỏi để bọn hắn trong nháy mắt xuất hiện thương vong to lớn. Lại thêm Huyền Vũ vệ dẫn nghiêm chỉnh huấn luyện, tại nhân số bên trên có là đối phương gấp đôi. Cho nên rất nhanh liền đem 500 đạo binh toàn bộ chém giết. Mà Triệu Đình Hiên tay cầm long đảm lượng ngân thương, cũng đi tới Cưu Ma Nhĩ trước mặt. Đồng thời mở miệng đối Cưu Ma Nhĩ nói ra, bị ổi vô sỉ không có chút nào tính người yêu đạo, hôm nay bản tướng quân thì đem ngươi đến 18 tầng địa ngục đi chỗ tội. Sau khi nói xong, liền hướng về Cưu Ma Nhĩ giết tới đây. Cưu Ma Nhĩ cầm trong tay chàng hạt roi mềm, mua đó là kín không kẽ hở. Một bên chống cự lấy Triệu Đình Hiên tiến công, vừa mở miệng hỏi, các ngươi vì sao có thể phá giải bần đạo đạo binh? Chỉ là bị ngạn hoa, làm sao có thể làm khó được chúng ta nguyên soái đây? Triệu Đình Hiên ngoài miệng đáp trả Cưu Ma Nhĩ tra hỏi, trên tay lại không có dừng chút nào nghỉ. Làm Cưu Ma Nhĩ nghe được bị ngạn hoa thời điểm, không khỏi run lên trong lòng. Cái này cũng không khỏi để trên tay hắn chiêu thức xuất hiện một tia dừng lại. Mà Triệu Đình Hiên thì mượn nhờ cơ hội này, trực tiếp đem long đảm lượng ngân thương, hướng về Cưu Ma Nhĩ sơ hở mà đến. Cưu Ma Nhĩ chỉ là sững sờ, trong nháy mắt liền khôi phục lại. Thế nhưng là bây giờ long đảm lượng ngân thương đã đến lồng ngực của hắn. Muốn tránh né đã là không thể nào. Cho nên Cưu Ma Nhĩ quyết định thật nhanh đem cắn răng một cái, thân thể hướng bên trái trốn một chút. Liền đem bộ phận quan trọng tránh qua, tránh né long đảm lượng ngân thương công kích. Thế nhưng là long đảm lượng ngân thương cuối cùng vẫn đâm vào Cưu Ma Nhĩ phải trên vai. Cái này không khỏi để Cưu Ma Nhĩ hô to một tiếng không tốt. Lúc này Triệu Đình Hiên đã đem long đảm lượng ngân thương mang theo trở về. Bởi vì long đảm lượng ngân thương bên trên có đặc thù móc câu, cho nên trực tiếp đem Cưu Ma Nhĩ trên vai phải huyết nhục cho kéo xuống đến một khối. Cái này không khỏi đau Cưu Ma Nhĩ tê tâm liệt phế kêu to, trong tay cái kia chàng hạt roi mềm cũng bắt không được. Mà Triệu Đình Hiên cũng mượn cơ hội giết tới đây. Chỉ thấy Triệu Đình Hiên thân thủ hướng về Cưu Ma Nhĩ một chảo, liền liền đem Cưu Ma Nhĩ cho bắt được trên chiến mã, tới một cái bắt sống. Mà vừa lúc này, Trình Giảo Kim cùng Ý Chỉ Cung cũng đã dẫn người tới. Đồng thời cấp tốc bắt đầu lấp đầy sông Hộ Thành. Cái này có thể đem Khố Lô Bố Nhĩ dọa sợ, hắn biết Cam Châu Thành là như thế nào cũng thủ không được. Sau đó cắn răng rồi nói ra, dẫn người rút khỏi Cam Châu Thành, trực tiếp hướng Ngọc Môn Quan mà đi. Chúng tướng nghe được Khố Lô Bố Nhĩ hạ lệnh rút lui, nguyên một đám đừng đề cập nhiều cao hứng. Dù sao trong lòng bọn họ minh bạch, lưu tại Cam Châu Thành không thể nghi ngờ là chịu chết. Mà lúc này Tạp Bố Luân lại mở miệng đối Khố Lô Bố Nhị nói ra, Nguyên Soái, nếu như chúng ta cứ như vậy rút khỏi Cam Châu Thành, chỉ sợ đường quân sẽ theo đuổi không bỏ. Cho nên nhất định phải lưu lại người tại Cam Châu Thành kiềm chế đường quân, Nguyên Soái mới có cơ hội rút về Ngọc Môn Quan. Khố Lô Bố Nhị nghe xong không khỏi nhẹ gật đầu, sau đó liền mở miệng đối trước mắt các vị võ tướng hỏi, không biết các vị tướng quân, ai nguyện ý lưu lại cố thủ Cam Châu Thành? Thế giới những cái kia võ tướng nguyên một đám túi đầu không nói, dù sao không có người nào nguyện ý lưu lại chịu chết. Cái này không khỏi để Khố Lô Bố Nhi tức giận vạn phần. Chỉ những cái kia võ tướng thất thanh liệt phê mắng, mỗi một cái đều là giá áo túi cơm, bình thường thổi lên châu tới một cái không sợ trời không sợ đất. Chuyện cho tới bây giờ lại từng cái đều thành kém cỏi. Chẳng lẽ lại để bản soái lưu lại đoạn hậu sao? Nhìn lên trước mặt chúng tướng không người mở miệng nói, Tạp Bố Luân liền mở miệng đối Khố Lô Bố Nhi nói ra, Nguyên Soái, đã không người nào nguyện ý lưu lại, vậy liền để bần đạo lưu lại tốt. Chương 306, Tạp Bố Luân thân phận. Khố Lô Bố Nhi không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt này Tạp Bố Luân sẽ đứng ra. Sau đó liền mở miệng nói ra, Quốc sư, bây giờ Cưu Ma Nhi đã làm phản, ngươi cũng không thể lại có chút sơ suất. Nguyên Soái không cần vì bần đạo lo lắng, bần đạo thủ hạ còn có 500 đạo binh. Liền xem như đường quân công phá Cam Châu Thành, bần đạo cũng tự có phương pháp thoát thân. Tạp Bố Luân mở miệng nói ra. Chuyện cho tới bây giờ Khố Lô Bố Nhị cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể nhẹ gật đầu sau đồng ý đồng thời đem Cam Châu bên trong thành chỉ có 3 vạn nhân mã, lưu lại 20.000 người cùng Tạp Bố Luân đoạn hậu. Chính mình chỉ huy chúng tướng cùng 1 vạn nhân mã, hướng về Túc Châu phương hướng mà đi. Đồng thời vẫn chưa chuẩn bị tại Túc Châu dừng lại, mà là chuẩn bị trực tiếp rút lui hướng Ngọc Môn Quan. Tận lực thu nạp binh lực lấy Ngọc Môn Quan chi thiên hiểm vì ỷ vào để chống đỡ đường quân. Tận lực làm hậu mới phân phối binh tướng tranh thủ thời gian. Nhìn lấy Khố Lô Bố Nhi dẫn người rời đi Cam Châu Thành, Tạp Bố Luân trên mặt nở một nụ cười. Đồng thời trực tiếp hạ lệnh, tất cả Cam Châu bên trong thành binh sĩ, bảo vệ chặt Cam Châu Thành thành tường. Mà Tạp Bố Luân cũng tự thân lên thành tường, hiện trường chỉ huy lưu thủ tại Cam Châu Thành hai nước liên quân. Thế sống chết thủ vệ Cam Châu Thành. Thế nhưng là dưới tường thành Cưu Ma Nhị mang tới hai nước liên quân, nhưng liền không có tốt như vậy mệnh. Lúc này bọn họ gặp tay cầm nổi chống ông Kim Truy Lý Vân. Chỉ thấy Lý Vân cầm trong tay một đôi lôi cổ ống kim truy, múa đó là hổ hổ sinh phong. Những nơi đi qua tuyệt đối không có kẻ địch nổi, trong lúc nhất thời bị Lý Vân giết đó là thây ngang khắp đồng. Lại thêm Tiết Nhân Quý bọn người các mang bản bộ nhân mã, theo sát Lý Vân về sau hai bên trùng sát. Trong lúc nhất thời liền đem Cam Châu Thành người bên ngoài lập tức, giết đó là người ngã ngựa đổ. Cái này không khỏi để Cam Châu Thành trên tường thành thủ quân, cảm thấy có một ít không thích hợp. Sau đó liền Châu đầu ghé thai nói ra, Nguyên Soái có phải hay không oan uổng Cưu Ma Nhị quốc sư? Tạp Bố Luân cũng là thở dài một cái rồi nói ra, các ngươi ở đây bảo vệ chặt thành tường, tại bần đạo hạ thành khu tìm hiểu một phen. Sau khi nói xong, liền trực tiếp nhảy xuống Cam Châu Thành thành tường. Tại trên mặt đất lăn một vòng, tan mất lực lượng về sau, liền biến mất trong bóng đêm. Hưng đông về sau, Lý Tĩnh chỉ huy đại đội nhân mã, cũng đến Cam Châu ngoài thành đại doanh, 200.000 đường quân rốt cục tập kết hoàn thành. Cưu Ma Nhị, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có hôm nay đi. Một người mặc hắc bảo người, đối chói Go Cưu Ma Nhi nói ra. Cưu Ma Nhi trong lúc nhất thời vậy mà không có nhận ra, thân này mặc hắc bảo người là người nào. Có điều hắn lại cảm thấy thanh âm hết sức quen thuộc. Cẩn thận trở về chỗ một phen về sau, trên mặt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Xem ra ngươi vẫn là đoán được bần đạo là ai, chỉ tiếc ngươi bây giờ biết hết thảy đều đã chậm. Người áo đen kia mở miệng nói ra. Nguyên lai phản bội hai nước liên quân không phải bần đạo, mà chính là ngươi Tạp Bố Luân. Tây đột quyết khả hãn đối ngươi thế nhưng là coi trọng vạn phần, không nghĩ tới ngươi lại là một cái dưỡng không quen bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Cưu Ma Nhĩ cắn răng nghiến lợi mắng. Không, bần đạo cùng ngươi không giống nhau. Tại trong lòng ngươi thổ phiên quốc liền là của ngươi hết thảy. Nhưng là tại bần đạo trong lòng bái hỏa giáo mới là hết thảy. Không tệ, thân này mặc hắc bảo người chính là Tạp Bố Luân. Cái này Tạp Bố Luân không chỉ có riêng là Tây đột quyết quốc sư, hắn vẫn là bái hỏa giáo quang minh tả hộ pháp. Mà lại trong lòng của hắn Tây Đột Quyết cũng không có bái hỏa giáo trọng yếu. Coi như ngươi là bái hỏa giáo tín đồ, đây cũng không phải là ngươi đầu hàng đường quân lý do. Bần đạo nhìn ngươi chính là tham sống sợ chết. Cưu Ma Nhĩ hử lạnh một tiếng rồi nói ra. Xem ra ngươi cũng không biết, bái hỏa giáo đã đầu nhập Thái tử Điện Hạ dưới trướng. Bây giờ toàn bộ bái hỏa giáo, lấy Thái tử Điện Hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngươi cảm thấy bần đạo cái này bái hỏa giáo quang minh tả hộ pháp, sẽ thật thương tổn Thái tử Điện Hạ hay sao? Tạp Bố Luân cười lớn nói. Ngươi nói cái gì, ngươi nói bái hỏa giáo đã ném đến Thái tử Lý Thừa Càn môn hạ. Cái kia trong thành trường an bái hỏa giáo tín đồ, chẳng phải là cũng là các ngươi an bài. Cưu Ma Nhĩ lúc này càng thêm chấn kinh. Chuyện cho tới bây giờ ngươi cần phải quan tâm là sinh tử của mình, mà không phải đi cân nhắc những cái kia cùng ngươi không liên quan sự tình. Tạc Bố Luân lắc đầu bất đắc dĩ rồi nói ra. Ngươi hôm nay tới gặp bần đạo, chỉ sợ cũng không phải là chỉ là vì nói cho bần đạo, ngươi là bái hỏa giáo quang minh tả hộ pháp à. Cưu Ma Nhĩ cười lạnh một tiếng giống nói ra. Ngươi nói không sai, hôm nay bần đạo tới gặp ngươi chính là cho ngươi một cái cơ hội sống sót. Chỉ cần ngươi nguyện ý thêm vào bái hỏa giáo, quang minh hữu hộ pháp vị trí liền là của ngươi. Tạc Bố Luân nhẹ gật đầu rồi nói ra. Ha ha ha, ngươi cảm thấy bần đạo là hạng người ham sống sợ chết sao? Hôm nay coi như đem ta Cưu Ma Nhĩ ngàn đao bầm thây, cũng đừng hòng bần đạo tìm đến phía ngươi bái hỏa giáo. Cưu Ma Nhĩ một mặt cười lạnh nói. Bần đạo chỉ bất quá nhìn ngươi là nhân tài, cho nên mới sẽ hướng thái tử điện hạ tiến cử ngươi. Nếu không ngươi cũng sớm đã chết trên chiến trường. Lại nơi nào có cơ hội tại bần đạo trước mặt trang cái gì đại nhân đại nghĩa? Tạc Bố Luân trên mặt âm lãnh nói. Cái kia bần đạo ngược lại là cần phải cảm ơn ngươi, chỉ bất quá chỉ có thể để ngươi thất vọng. Cưu Ma Nhĩ sau khi nói xong, liền lộ ra một bộ thấy chết không sờn biểu lộ. Cái này không khỏi để Tạc Bố Luân càng thêm tức giận, mà vừa lúc này, Lý Thừa Cản vậy mà đi tới. Đồng thời mở miệng đối Tạc Bố Luân nói ra, không cần cuống cuồng, sự tình gì đều cần phải từ từ sẽ đến mới đúng. Nhìn đến Lý Thừa Cản đi tới, Tạc Bố Luân vội vàng hướng Lý Thừa Cản hành lễ nói ra, bái hỏa giáo quang minh tả sứ người Tạc Bố Luân, tham kiến giáo tông thái tử điện hạ. Lý Thừa Cản thân thủ đỡ dậy Tạc Bố Luân, sau đó mở miệng đối Cưu Ma Nhĩ nói ra, bây giờ Khố Lô Bố Nhĩ đã nhận định ngươi là phản đồ, coi như hiện tại bản soái thả ngươi trở về, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không có kết quả tử tế. Đương nhiên, bản soái biết ngươi thấy chết không sờn, cũng sớm đã đem sinh tử không để ý, bất quá ngươi có thể từng nghĩ tới một việc, đó chính là ngươi trên thân gánh vác đạo thống. Nghe được Lý Thừa Cản, Cưu Ma Nhĩ không khỏi toàn thân run lên. Đồng thời lầm bầm lầu bầu nói ra, đạo thống. Đạo thống. Không tệ, bản soái nói cũng là đạo thống. Bản soái hôm nay có thể cam đoan với ngươi, các loại thổ phiên quốc bị bản soái công hãm về sau, sẽ đem đạo thống của ngươi triệt để diệt trừ. Đến lúc đó ngươi cái này tụ tập trọng dạy chiều dài giáo phái, đem bởi vì ngươi thấy chết không sờn mà tan thành mây khói. Lý Thừa Cản vừa cười vừa nói. Nguyên lai cái này Cưu Ma Nhĩ có thể cũng không phải là hạng người bình thường, hắn đem Ấn Độ Phật giáo cùng Trung Nguyên đạo giáo tiến hành dung hợp. Khai sáng một cái mới trường phái. Mà chính vì vậy, hắn mới đến Tùng Tán Kiền Bố tán thưởng, đem hắn phong làm thổ phiên quốc quốc sư. Điều này cũng làm cho hắn chỗ thành lập giáo phái, có đạo thuộc về mình thống. Trải qua mấy năm kinh doanh, bây giờ đã tại thổ phiên trở thành quốc giáo. Là tất cả người thổ phiên đều tín ngưỡng giáo phái. Thế nhưng là trong lòng của hắn minh bạch, chuyện cho tới bây giờ muốn để đại đường tứ phân ngũ liệt, chỉ sợ đã là không thể nào. Mà nếu như đại đường không có tứ phân ngũ liệt, thổ phiên cùng Tây Đột Quyết Liên Quân đem không có phần thắng chút nào. Chương 307, chuẩn bị động thủ. Nếu như Lý Thừa Cản thật làm như vậy Cưu Ma Nhĩ sáng tạo thổ phiên dạy, cũng đem tùy theo mà tan thành mây khói. Căn bản cũng không có mảy may khả năng sống sót. Cái này không khỏi để Cưu Ma Nhĩ trong lúc nhất thời sắc mặt thực lực thấp, dường như toàn bộ thế giới đều từ bỏ hắn đồng dạng. Hai mắt bên trong từ từ vậy mà đã mất đi thần thái. Thế nhưng là cái này lại chính là Lý Thừa Cản cần có, chỉ có triệt để phá hủy Cưu Ma Nhĩ ý chí, mới có thể để hắn cho mình sử dụng. Đương nhiên, coi như hiện tại Cưu Ma Nhĩ đáp ứng chính mình, Lý Thừa Cản cũng sẽ không mười phần tín nhiệm hắn. Nhất định phải đi qua thời gian nhất định quan sát, mới có thể để Lý Thừa Cản tin tưởng hắn. Mà lúc này Tạc Bố Luân lại mở miệng đối Cưu Ma Nhĩ nói ra, tục ngữ nói kẻ thức thời là tuấn kiệt. Ngày tốt chọn chủ mà tùy tùng, người lương thiện chim chọn mục mà hơi thở. Đạo lý như vậy ngươi cần phải minh bạch đi. Cưu Ma Nhĩ nghĩ nghĩ sau mới mở miệng nói ra, xem ra ta Cưu Ma Nhĩ đã không có lựa chọn nào khác, bất quá bần đạo hy vọng thái tử điện hạ đáp ứng bần đạo một việc. Ngươi bây giờ giống như cũng không có tư cách cùng bản soái bàn điều kiện. Bất quá bản soái ngược lại là muốn nghe một chút, ngươi hy vọng bản soái đáp ứng ngươi cái gì? Lý Thừa Cằn một mặt không thèm để ý biểu lộ nói ra. Các loại thái tử điện hạ công chiếm thổ phiên về sau, bần đạo hy vọng thái tử điện hạ có thể đối xử tử tế thổ phiên dạy tín đồ. Mà ta Cưu Ma Nhĩ đem về lấy cái chết tạ tội. Cưu Ma Nhĩ một mặt kiên định biểu lộ đối Lý Thừa Cằn nói ra. Đối xử tử tế ngươi thổ phiên dạy tín đồ, đó là bởi vì ngươi Cưu Ma Nhĩ một vốn một lời đẹp trai hữu dụng. Nếu như ngươi lựa chọn tự vận, vậy bọn hắn một vốn một lời đẹp trai thì có ích lợi gì chỗ đâu? Lý Thừa Cản lắc đầu rồi nói ra. Thái tử điện hạ nói không sai, nếu như đến lúc đó hắn Cưu Ma Nhĩ tự sát mà chết, chỉ sợ thổ phiên dạy tín đồ sẽ đối với thái tử điện hạ hận thấu xương. Tạc Bố Luân mở miệng đối Lý Thừa Cản nói ra. Được rồi, một cái người có cũng như không làm gì cùng hắn lãng phí thời gian. Tìm kiếm một tên quang minh hữu sứ người hẳn không phải là việc khó gì. Lý Thừa Càn sau khi nói xong liền quay người chuẩn bị rời đi. Cái này không khỏi để Cưu Ma Nhĩ trong lòng cuống cuồng, gấp vội mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra, Thái tử Điện Hạ, là bần đạo trong lúc nhất thời tính sai. Suýt nữa đến Thái tử Điện Hạ cùng bất nghĩa. Chỉ cần Thái tử Điện Hạ có thể đối xử tử tế Thổ Phiên dạy tín đồ. Ta Cưu Ma Nhĩ cái mạng này, từ hôm nay trở đi cũng là Thái tử Điện Hạ ngài. Lúc này Lý Thừa Càn đã mở ra công đức chi nhãn, biết Cưu Ma Nhĩ lời này chính là phát ra từ đáy lòng. Nói cách khác trước mắt Cưu Ma Nhĩ có thể tin. Đương nhiên đây chỉ là trước mắt mà thôi, có lẽ tương lai một ngày nào đó. Sẽ để cho cái này Cưu Ma Nhĩ lại làm ra một việc lựa chọn, thời điểm đó Cưu Ma Nhĩ chưa hẳn có thể tin. Bởi vì Lý Thừa Càn thu phục Cưu Ma Nhĩ thủ đoạn, cũng không phải là để Cưu Ma Nhĩ cam tâm tình nguyện, mà chính là trần trụi áp chế. Sau đó liền gật đầu, sau đó đối Tạp Bố Luân nói ra, cái này Cưu Ma Nhĩ thì giao cho ngươi, bản soái không hy vọng nhìn đến hắn có chút làm loạn ý đồ. Mời nguyên soái yên tâm, thuộc hạ tất nhiên sẽ nhìn kỹ Cưu Ma Nhĩ. Nếu như hắn có chút tâm làm loạn, thuộc hạ chắc chắn thủ hắn trên cổ đầu người. Tạp Bố Luân mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Bất quá hai quân trước trận hắn là không thể trở về. Nếu không liền xem như bản soái không giết hắn Cưu Ma Nhĩ, Khố Lô Bố Nhị cũng sẽ không để hắn còn sống. Lý Thừa Càn mở miệng nói ra. Thái tử Điện Hạ yên tâm, thuộc hạ sẽ để cho hắn giả trang thành đạo binh, đi theo thuộc hạ bên người. Tạp Bố Luân mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Lý Thừa Càn nhẹ gật đầu, sau đó liền quay người rời đi. Mà Khố Lô Bố Nhị cũng mang theo Cưu Ma Nhĩ rời đi đường doanh, hướng Cam Châu thành mà đi. Hai ngày sau đó Cam Châu thành phá, Tạp Bố Luân mang theo tàn binh bại tướng hướng Ngọc Môn Quan phương hướng mà đi. Mà Lý Thừa Càn cũng bởi vì trọng thương hôn mê, được đưa về Trường An Thành. Lúc này Lý Thừa Càn trọng thương hôn mê tin tức, cũng đã chuyển về Trường An Thành. Cái này không miễn cho để hầu quân tập bọn người âm thầm cao hứng. Sau đó liền cùng đi gặp Lý Thái, chuẩn bị mau chóng áp dụng bức thoái vị kế hoạch. Chỉ có đem Lý Thái nâng lên hoàng vị, bọn họ mới có thể yên tâm. Các vị, hiện tại thì động thủ không khỏi có một ít đường đột đi. Dù sao đây chính là đánh cược thân gia tính mệnh mua bán. Lý Thái có một chút khó khăn nói. Việt Vương Điện Hạ cứ yên tâm đi, bây giờ trong thành Trường An binh mã, đã có 8 thành khống chế tại chúng ta trong tay. Thì liên Bắc Nha 6 quân chủ tướng, cũng đã lựa chọn hướng vương gia quy hàng. Bây giờ còn lại chỉ có trưởng tôn Vô Kỵ một người, mà lại thủ hạ của hắn cũng đã bị ta lôi kéo được. Hầu quân tập mở miệng nói ra. Trưởng tôn Vô Kỵ là bản vương cứu cứu. Cho nên bản vương tự nhiên 10 phần hiểu rõ hắn. Dù là trong tay hắn có một binh một tốt, cũng sẽ không để bản vương bước vào Thái Cực Điện nửa bước. Lý Thái thở dài một cái rồi nói ra. Việt Vương Điện Hạ không cần phải lo lắng, Bái Hỏa giáo người đã bắt đầu động thủ. Chỉ cần trưởng tôn Vô Kỵ vừa chết, chúng ta liền có thể phát binh Thái Cực Cung. Lô Thiết mở miệng đối Lý Thái nói ra. Lý Thái nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, việc này nhất định phải làm đến không có sơ hở nào. Nếu không không chỉ có bản vương tánh mạng khó đảm bảo. Các vị đang ngồi chỉ sợ cũng rất khó sống sót. Lấy phụ hoàng tính cách, các vị cửu tộc sợ rằng sẽ không một may mắn thoát khỏi. Thậm chí thì liền ngươi Phạm Dương Lô ra, cũng có thể vì vậy mà tan thành mây khói. Việt Vương Điện Hạ nói không sai, đương kim hoàng thượng giết huynh đệ của mình con cháu cũng sẽ không mềm tay. Lại như thế nào sẽ để ý chúng ta những thứ này ngoại tính người đâu? Trương Lượng nhẹ gật đầu rồi nói ra. Bất quá Việt Vương Điện Hạ không cần phải lo lắng. Đã chúng ta quyết định khởi binh bức thoái vị. Vậy liền tuyệt đối sẽ không lưu phía dưới bất luận cái gì thai hoàng ẩm. Hầu quân tập mở miệng đối Lý Thái nói ra. Nhớ kỹ, bản vương muốn chỉ là hoàng vị. Còn bản vương phụ hoàng tánh mạng, bất kỳ người nào đều không thể thương tổn. Đến lúc đó để hắn cùng hoàng gia ra một dạng, cũng làm cái thái thượng hoàng tốt. Lý Thái mở miệng nói với mọi người nói. Một bên Vương Vũ vừa định xuất khẩu thuyết phục Lý Thái, để hắn tuyệt đối không thể lòng dạ đàn bà. Dù sao Lý Thế Dân còn sống. Cái kia chính là uy hiếp lớn nhất. Thậm chí có khả năng sẽ để bọn hắn có được hết thảy, tại tương lai không lâu biến thành bọn nước. Tuy nhiên lại bị bên người hầu quân tập cho kéo lại. Căn bản cũng không có cho hắn cơ hội mở miệng. Chỉ nghe hầu quân tập mở miệng đối Lý Thái nói ra, Việt Vương Điện Hạ cứ yên tâm đi, đương kim hoàng thượng nhất định sẽ an an ổn ổn làm một cái thái thượng hoàng. Đều chuẩn bị xong chưa? Buổi tối hôm nay chúng ta thì tiến Trường An thành. Ngày mai sẽ cho hầu quân tập một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Lý Thừa Càn mở miệng đối trước mặt mình mọi người nói. Thái tử Điện Hạ ngươi liền hạ lệnh đi, chúng ta có thể đều chờ đợi một ngày này đây. Trình Sử Lượng hào hứng trùng trùng đối Lý Thừa Càn nói ra. Lúc này Lý Thừa Càn đứng trước mặt, ngoại trừ Tiết Nhân Quý cùng Triệu Đình Hiên bên ngoài, còn lại chư vị tiểu quốc công tất cả đều tại chỗ, đương nhiên cũng bao quát Lý Vân. Theo Cam Châu Thành đến Trường An, cách xa nhau hơn 5.000 dặm lộ trình. Một đường lên không biết mệnh chết bao nhiêu con chiến mã, rốt cục dùng mười mấy ngày đạt tới Trường An. Lần này Lý Thừa Cản cũng không có mang đại đội nhân mã, mà chính là chỉ đem lấy chư vị tiểu quốc công, cùng hắn thiên địa huyền hoàng tứ vệ. Mà lại ngay hôm nay buổi tối, bọn họ sẽ mượn cảnh ban đêm theo Huyền Vũ môn tiến vào Thái Cực Cung. Mà Thái Cực Cung bên trong Lý Thế Dân, lúc này cũng đang chờ Lý Thừa Cản đây. Chương 308, Hầu Quân tập bức thoái vị. Hoàng thượng, Việt Vương Điện Hạ cùng lộ bọn người bọn họ cầu kiến. Vương Đức đi vào Cam Lộ Điện đối Lý Thế Dân nói ra. Xem ra bọn họ đã không thể chờ đợi, đã như vậy thì để bọn hắn vào đi. Lý Thế Dân thở dài một cái rồi nói ra. Không bao lâu Vương Đức liền dẫn Lý Thái cùng Hầu Quân tập bọn người tiến vào Cam Lộ Điện. Lý Thế Dân nhìn lấy trước mặt mình đứng đấy mọi người, liền mở miệng nói ra, đột nhiên tìm đến chấm có chuyện gì, chẳng lẽ là đến quân trận trước xảy ra đại sự gì. Khởi bẩm Hoàng thượng, hôm trước Triệu Quốc công trưởng Tôn Vô Kỵ bị ám sát tại nhà bên trong. Buổi sáng hôm nay Cam Châu Thành lại truyền về tin tức, Thái tử Điện Hạ bị Tây Đột Quyết quốc sư Tạp Bố Luân đánh thành trọng thương. Bây giờ đã hôn mê bất tỉnh. Hầu Quân Tập mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra. Xem ra thật sự là thời buổi rối loạn, cái kia không biết ngươi có thể có biện pháp nào nên đối với chuyện này. Lý Thế Dân nhẹ gật đầu sau đối Hầu Quân Tập hỏi. Hoàng thượng, đây hết thể đều bởi vì Thái tử Điện Hạ thích làm lớn thích công to, mới nhắm chúng thổ phiên cùng Tây Đột Quyết liên hợp phát binh phạm ta đại đường quốc giới. Cho nên thần cảm thấy, Hoàng thượng cần phải phế Thái tử Lý Thừa Càn Đông Cung vị trí. Đổi lập Việt Vương Lý Thái vì Đông Cung Thái tử. Hầu Quân Tập mở miệng nói ra. Lớn mật, quốc gia Thái tử há lại nói phế liền có thể phế. Hôm nay chấm liền xem như không có nghe được, về sau đừng muốn lại nói. Lý Thế Dân mặt âm trầm nói ra. Hoàng thượng, năm đó thần đi theo Hoàng thượng phát động Huyền Vũ môn biến cố. Vì chính là bảo Hoàng phía trên đăng cơ, để thiên hạ lê dân bách tính vượt qua Thái Bình thịnh thế. Thế nhưng là bây giờ đại đường thiên tai nhân họa nhiều lần không ngừng, biên cảnh chiến sự càng là theo không ngừng nghỉ. Xem ra là thần ngày đó làm sai. Hầu Quân Tập mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra. Nghe được Hầu Quân Tập, Lý Thế Dân nhảy một chút đứng lên. Nhìn hằm hằm người Hầu Quân Tập nói ra, ngươi nói là chấm không phải một cái minh quân, không có tư cách làm thanh này ghế rồng. Trước kia Hoàng thượng tuyệt đối là minh quân, nhưng hôm nay lại bị Thái tử Lý Thừa Cản chỗ che đậy. Làm xuống rất nhiều hoang đường sự tình. Cho nên thần cảm thấy Hoàng thượng cần phải kịp thời làm ra sửa lại. Hầu Quân Tập nói ra. Chẳng lẽ chấm không thích hợp làm cái này hoàng vị, ngươi Hầu Quân Tập thì thích hợp sao? Lý Thế Dân mặt âm trầm nói ra. Thần có thể không có nghĩ qua muốn ngồi thanh này long ỷ, bất quá thần cảm thấy Việt Vương Điện Hạ so Hoàng thượng ngươi càng thích hợp. Cho nên thần cảm thấy, Hoàng thượng cần phải thoái vị cho Việt Vương Điện Hạ. Hầu Quân Tập mở miệng nói ra. Lý Thế Dân nghe qua về sau mặt lộ vẻ cười lạnh, nhìn lấy trước mặt mình mọi người nói. Cái này cũng là ý nghĩ của các ngươi đúng hay không? Hoàng thượng, từ xưa đến nay Hoàng thượng nắm trưởng thiên hạ, thế gia đại tộc vì Hoàng thượng chuyển vận nhân tài. Cái này mới có thể để thiên hạ bách tính an cư lạc nghiệp. Tự từ tiền triều tùy dạng đế làm ra cái gì khoa cử chế độ, liền gây thiên hạ đại loạn. Thế nhưng là Hoàng thượng lại không biết trong đó lợi hại quan hệ, vậy mà tiếp tục sử dụng khoa thi chế độ. Mà lại Hoàng thượng còn dung túng Thái tử Lý Thừa Càn, đối với chúng ta thế gia đại tộc tùy ý chen ép. Cho nên đi cho tới hôm nay một bước này là Hoàng thượng ngươi chính mình gieo gió gặt bão. Lô Thiết mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra. Khuôn mặt của ngươi chấm cũng chưa từng gặp qua, xem ra ngươi hẳn là thế gia đại tộc đại biểu. Không biết ngươi đại biểu chính là thiên hạ thế gia, vẫn là chỉ là ngươi một nhà một tính. Lý Thế Dân mở miệng đối Lô Thiết hỏi. Cần gì phải cùng hắn nói nhảm đâu. Bây giờ đại quân đã bao vây Thái Cực Cung. Coi như ngươi không muốn thoái vị cũng không được. Cho nên còn hy vọng Hoàng thượng ngươi phối hợp một chút. Miễn cho còn muốn cho chúng ta phí một số tay chân. Vương Vũ mở miệng nói ra. Ha ha ha, sai thì sai tại các ngươi không nên tới Cam Lộ Điện gặp chấm. Nếu như các ngươi trực tiếp chỉ huy đại quân đem chấm giết, có lẽ các ngươi còn có thể đạt thành mong muốn. Thế nhưng là bây giờ các ngươi lại tới Cam Lộ Điện, chỉ cần chấm ra lệnh một tiếng, đem bọn ngươi tất cả đều cầm xuống. Các ngươi cảm thấy bên ngoài cung Thái Cực những binh lính kia, còn dám tùy ý làm vậy sao? Lý Thế Dân cười lớn nói. Lý Thế Dân vừa dứt lời. Chỉ thấy Vương Đức la lớn, người tới hộ giá, đem những thứ này loạn thần tặc tử thay Hoàng thượng cầm xuống. Theo mặc dù có mười mấy tên người gác cổng vệ vọt vào Cam Lộ Điện, đồng thời đem trên người hoành đao cũng rút ra. Trực tiếp đem Hầu Quân Tập bọn người vây vào giữa. Thế nhưng là Hầu Quân Tập bọn người lại không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại trên mặt còn lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Đồng thời càn rỡ đối Lý Thế Dân nói ra, Hoàng thượng, chúng ta đã dám đến Cam Lộ Điện. Đã nói lên đã làm tốt hết thể chuẩn bị. ngươi cảm thấy những người này sẽ còn nghe chỉ huy của ngươi sao? Hầu Quân Tập vừa dứt lời, cái kia mười mấy tên người gác cổng vệ binh sĩ, liền đem trong tay hoành đao nhắm ngay Lý Thế Dân. Đồng thời theo cam lộ điện bên ngoài lại xông tới không ít người. Cái này không khỏi để Lý Thế Dân sắc mặt đại biến, dùng tay chỉ những cái kia người gác cổng vệ nói ra, các ngươi dám đi theo Hầu Quân Tập cái này nghịch tặc rối loạn, thì không sợ chấm chu các ngươi cựu tộc sao? Tục ngữ nói vua nào triều thần ấy, từ nay về sau bọn họ đều là tòng lòng chi thần. Tân quân ban thưởng bọn họ còn đến không kịp đâu, như thế nào lại chu bọn họ cựu tộc đây? Vương Vũ cười lớn nói. Đồng thời lại có người đi vào cam lộ điện, đối Việt Vương Lý Thái nói ra, Việt Vương Điện Hạ. Bao quát hoàng hậu ở bên trong, tất cả hậu cung Tần Phi đã toàn bộ khống chế lại. Lý Thái nghe xong nhẹ gật đầu, liền mở miệng đối Hầu Quân Tập nói ra, vậy liền đi Thái Cực Điện đi, thuận tiện đem hoàng gia già cũng mời đi theo. Lý Thái sau khi nói xong liền quay người rời đi cam lộ điện, hướng về Thái Cực Điện mà đi. Mà Hầu Quân Tập đối Lý Thế Dân cũng làm một cái thủ hiệu mời. Thái Cực Điện bên trong văn thần võ tướng đã đứng thẳng hai bên, Lý Thế Dân vẫn ngồi tại long trên ghế. Mà Hầu Quân Tập lại mở miệng nói ra, hoàng thượng cảm thấy thân thể ngày càng sa sút, đã không thể thừa nhận trăm công nghìn việc nỗi khổ. Cho nên hôm nay quyết định truyền hoàng vị tại Việt Vương Điện Hạ. Hầu Quân Tập vừa dứt lời, Ngụy Trinh liền cái thứ nhất đứng dậy. Dùng tay chỉ Hầu Quân Tập lớn tiếng mắng, Hầu Quân Tập ngươi cái loạn thần tặc tử, dám làm ra bức thoái vị sự tình. Ngươi thì không sợ hoàng thượng chu ngươi cựu tộc sao? Lao thất phu, bình thường ngươi tại cái này Thái Cực Điện bên trong líu lo không ngừng, không phải không quen nhìn cái này cũng là không quen nhìn cái kia. Cảm thấy toàn bộ Thái Cực Điện bên trong chỉ có một mình ngươi là trung thần. Đã như vậy, vậy ngươi liền tiếp tục làm ngươi trung thần tốt. Ngươi tới, đem Ngụy Trinh kéo ra ngoài chém đầu gian chúng. Hầu Quân Tập căm tức nhìn Ngụy Trinh nói ra. Chấm đã, hiện tại cũng không phải lúc giết người. Trước đem hắn áp đứng lên đi, các loại bản vương sau khi lên ngôi lại phát rơi không muộn. Lý Thế Dân bên người Lý Thái mở miệng đối Hầu Quân Tập nói ra. Hầu Quân Tập nhẹ gật đầu, liền sai người đem Ngụy Trinh cho áp giải đi. Sau đó mở miệng nói ra, hoàng thượng thoái vị chính là vì thiên hạ bách tính suy nghĩ, không biết các vị ở tại đây còn có ai phản đối. Ngươi khoan hay nói, Lý Thế Dân nhân duyên vẫn thật là không tệ. Trong triều thật còn có không ít lao thần chống đỡ Lý Thế Dân, đồng thời không để ý sinh tử mắng to Hầu Quân Tập là loạn thần tặc tử. Chỉ tiếc trong tay những người này vô binh vô tướng, lúc này thời điểm dùng ngòi bút làm vũ khí thế nhưng là không làm nên chuyện gì. Sau cùng đều cùng Ngụy Trinh một dạng bị áp giải đi. Bây giờ toàn bộ Thái Cực Điện bên trong còn lại đại thần, đều là chống đỡ Lý Thế Dân thoái vị. Ủng hộ Việt Vương Lý Thái đăng cơ xưng đế người. Chương 309, không tưởng tượng được biến hóa. Lúc này thời điểm Thái Thượng Hoàng Lý Uyên, bị một thiếu niên đỡ lấy đi vào cam lộ điện. Đồng thời đi thẳng tới Lý Khang bên người. Lý Uyên nhìn lấy Lý Khang nói ra, giống, còn thật nghĩ. Không nghĩ tới nguyên cắt còn có hậu nhân tại thế, đây cũng là Lý gia phúc khí. Lý Khang trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Hướng Lý Huyên dập đầu hai cái rồi nói ra, tôn nhi Lý Khang khấu kiến hoàng gia ra. Lý Huyên thân thủ đem Lý Khang đỡ lên, sau đó mở miệng nói ra, ngươi thật quyết định muốn làm như thế sao? Hoàng gia ra, ngày đó tại Huyền Vũ Môn cũng là cái này Lý Thế Dân, giết ta phụ vương cùng đại bá. Mà lại hắn trả phát rồi đem huynh đệ của ta đều tru sát. Dạng này một cái lanh huyết người, lại có tư cách gì có được thiên hạ đâu? Lý Khang sau khi đứng dậy đối Lý Huyên nói ra, hai tử nha, ngươi là bị cửu hận che đôi mắt. Hôm nay ngươi làm ra lựa chọn, chỉ sợ sẽ làm cho ngươi hối hận cả đời. Lý Huyên mở miệng nói ra. Ngay tại Lý Huyên cùng Lý Khang nói chuyện đồng thời, có người tới Thái Cực Điện bên trong đối Lý Thái nói ra, Việt Vương Điện Hạ, các vị hoàng tử đã phụng chỉ về kinh, bây giờ ngay tại bên ngoài cung Thái Cực đợi chỉ. Lý Thái nghe xong nhẹ gật đầu, liền sai người tuyên các vị thân vương tiến điện. Rất nhanh thuộc vương Lý Khác, Yến Vương Lý Hữu, những thứ này Lý Thế Dân nhi tử, liền đi vào Thái Cực Điện. Khi bọn hắn nhìn đến Lý Thế Dân thời điểm, nguyên một đám không khỏi giật nảy cả mình. Lý Khắc trực tiếp mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra, Phụ Hoàng, nhi thần tiếp vào thánh chỉ nói ngài đã bệnh nguy kịch, chẳng lẽ là Phụ Hoàng bệnh tình có chuyển biến tốt? Phụ Hoàng bệnh tình xác thực 10 phần nghiêm trọng, hôm nay đến Thái Cực Điện bên trong cũng là miễn cưỡng trèo trống. Vì chính là đem hoàng vị truyền cho bản vương. Lý Thái mở miệng đối các vị hoàng tử nói ra, Lao tứ ngươi nói cái gì mê sảng, liền xem như Phụ Hoàng thân thể không chịu nổi gánh nặng, cũng cần phải truyền vị cho Thái tử Hoàng huynh mới đúng. Như thế nào lại truyền vị cho người thì sao? Yến Vương Lý Hữu chỉ Lý Thái hỏi. Quốc không thể không một ngày vô quân, bây giờ Lý Thừa Cản tại hai quân trước trận bản thân bị trọng thương. Chỉ sợ đã sống không được mấy ngày. Cho nên bản vương chi năng nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy ngăn cơn sóng dữ. Lý Thái mặt âm trầm nói ra. Ta nhìn ngươi là bức thoái vị mới đúng, là thừa dịp Thái tử Hoàng huynh không tại, muốn cướp người đại đường Giang Sơn. các huynh đệ, hôm nay chúng ta liền giết cái này dã tâm bừng bừng Lý Thái, vì ta Lý thị hoàng tộc thanh lý môn hộ. Lý Hưu dùng tay chỉ Lý Thái lớn tiếng nói. Cùng lúc đó, Lý Hưu, Lý Khác, Lý Âm các loại hoàng tử hào hào đứng ra chửi ầm lên Lý Thái. Thậm chí có trực tiếp xông lên đi muốn cùng Lý Thái vật lộn xuống mái. Chỉ tiếc bọn họ vệ đội đều bị lưu tại bên ngoài cung Thái Cực. Bây giờ bằng mượn mấy người bọn hắn, lại như thế nào có thể cùng Lý Thái chống lại đâu. Kết quả cuối cùng là tất cả đều bị người ta cho ấn trên mặt đất. Thì liên lý trị những thứ này tuổi nhỏ hoàng tử, cũng đều không ngoại lệ. Thế nhưng là bọn họ lại không ai hướng Lý Thái cầu xin tha thứ, mà chính là không ngừng mắng to lấy Lý Thái. Sau cùng bị mang ra Thái Cực điện thời điểm, vẫn là chửi ầm lên. Cái này khiến Lý Thái sắc mặt biến đến hết sức khó coi, mà Hầu Quân Tập lại mở miệng nói ra, đã không có người phản đối, vậy thì mời Việt Vương Điện Hạ sau đó hoàng vị. Tiên Hoàng đổi tên Thái Thượng Hoàng. Hầu Quân Tập vừa dứt lời, Lý Huyên liền mở miệng nói ra, hắn Lý Thế Dân làm Thái Thượng Hoàng, vậy ta Lý Huyên lại làm cái gì đây? Chẳng lẽ là quá Thái Thượng Hoàng? Hoàng thượng chỉ có thể có một cái, bất quá cái này Thái Thượng Hoàng nha, một cái hai cái cũng không đáng kể. Dù sao chỉ là một cái tôn xưng mà thôi. Lại không có cái gì thực quyền. Ngài cần gì phải để ý đâu. Trương Lượng mở miệng nói ra. Vậy nếu là ta phản đối đâu? Ngươi có phải hay không cũng chuẩn bị giống như bọn họ đem ta đè lên, sau đó các loại tân quân sau khi lên ngôi, sẽ cùng nhau giết. Lý Huyên nhìn thẳng Hầu Quân Tập hỏi. Lý Huyên đột nhiên xuất hiện một câu, để Hầu Quân Tập trong lúc nhất thời vậy mà không phản bác được. Hầu Quân Tập nguyên bản cảm thấy Lý Huyên cần phải vui tại gặp đến thời khắc này. Dù sao Huyền Vũ môn biến cố thế nhưng là Lý Huyên trong lòng một cây gai. Đã từng còn đối Lý Thế Dân nói qua, hôm nay huynh đệ các ngươi tương tàn. Ngày sau con cháu của ngươi cũng sẽ như thế. Cho nên Hầu Quân Tập vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lý Huyên sẽ ở thời điểm này ra mặt phản đối. Cuối cùng vẫn là Lô Thiết mở miệng nói ra, Thái Thượng Hoàng tuổi tác đã cao cần nghỉ ngơi, vẫn là đưa Thái Thượng Hoàng hồi Đại An cung đi. Hầu Quân Tập nghe được về sau liên tục gật đầu, đồng thời mở miệng nói ra, người tới. Tranh thủ thời gian đưa Thái Thượng Hoàng đi về nghỉ. Theo mặc dù có người tới chuẩn bị nâng Lý Huyên rời đi. Thế nhưng là ngay lúc này, cùng Lý Huyên cùng một chỗ tiến đến người thanh niên kia, lại mở miệng nói ra, đều cút xa một chút cho ta. Nhìn đến Lý Huyên bên người thanh niên kia mở miệng, Hầu Quân Tập liền băng lãnh nghiêm mặt bàng nói ra, hôn trướng, nơi này há lại ngươi cái này ti tiện hạ nhân, có thể mở miệng địa phương. Ngươi tới, đem hắn kéo ra ngoài cho ta chém. Dám nói bản vương là kẻ ti tiện. Ngươi Hầu Quân Tập còn tuyệt đối là một cái đầu. Lý Huyên bên người thanh niên, đem Lý Huyên đưa đến Lý Thế Dân bên người. Đồng thời theo Lý Thế Dân long ỷ đằng sau đưa ra một đôi búa lớn. Cái này không khỏi để Hầu Quân Tập làm sức sở, trực tiếp mở miệng đối tên thiếu niên kia hỏi, cũng dám tự xưng bản vương, ta nhìn ngươi sống thật sự là không kiên nhẫn được nữa. Đem cái này loạn thần tặc tử cho ta ngay tại chỗ giết chết. Sau khi nói xong liền có vài tên binh sĩ, hướng về người thanh niên kia lao đến. Đồng thời đã đem hoành đao nắm trong tay, rất nhiều muốn đem người thanh niên này loạn đao phân thi ý tứ. Không cần phải nói vị này là người nào, các vị hẳn là cũng rõ ràng. Không tệ, hắn cũng là Lý Huyền Bá Di Phúc Tử Lý Vân. Chỉ thấy hắn cầm trong tay một đôi lôi cổ ống kim truy trực tiếp vòng. Thuần thục liền đem cái kia mấy cái tên lính cho nện đến miệng phun máu tươi mà chết. Nhìn đến Lý Vân đem xông lên binh lính đánh chết, trong nháy mắt lại có mấy mười tên lính xông tới. Thế nhưng là còn không chờ bọn hắn động thủ. Nghe thấy có người tại Thái Cực Điện bên ngoài nói chuyện. Xem ra các ngươi là chưa có xem Thái Tử Điện Hạ viết tùy đường diễn nghĩa, không biết Tây Phủ Triệu Vương trong tay lôi cổ ống kim truy nặng bao nhiêu nha. Đang khi nói chuyện, liền có mấy người đi vào Thái Cực Điện, những người này đối với mọi người ở đây có thể không xa lạ gì. Bọn họ chính là Tần Hoài Đạo cùng ý chỉ bảo lâm cái này những tiểu quốc công. Mà nói chuyện không là người khác, chính là Trình Giảo Kim con trai trưởng Trình Sử Mặc. Lúc này Hầu Quân Tập không khỏi giật nảy cả mình. Không nghĩ tới những thứ này tại hai quân trước trận tiểu quốc công, vậy mà lại đột nhiên xuất hiện tại Thái Cực Điện bên trong. Bất quá đây cũng chỉ là trong tích tắc kinh ngạc, rất nhanh Hầu Quân Tập liền lần nữa khôi phục tỉnh táo. Đồng thời mở miệng nói ra, đã các ngươi hồi đi tìm cái chết, cũng liền miễn cho lại phiền phức ta đi một chuyến hai quân trước trận. Hầu Quân Tập, ngươi chẳng lẽ quên ngươi nhi tử còn tại Thái Tử Điện Hạ trong tay? Ngươi thì không sợ Thái Tử Điện Hạ giết ngươi nhi tử? Đỗ Hà mở miệng đối Hầu Quân Tập hỏi. Vì đại đường thiên hạ lê dân bách tính có thể vượt qua thời gian thái bình, liền nói ta Hầu Quân Tập chết con trai lại có thể thế nào? Hầu Quân Tập một mặt khinh thường nói. Kỳ thật cha ngươi lời nói này cũng đúng, nhi tử chết có thể lại sinh sao? Đến lúc đó ngươi sẽ có vô số cái tiểu đệ đệ, thay ngươi hưởng thụ nhân sinh của ngươi. Trình Sử Lượng ôm Hầu Quốc Bân đi tới nói ra. Chương 310, Lý Thừa Càn bá khí ra sân. Hầu Quân Tập vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Hầu Quốc Bân sẽ xuất hiện tại Thái Cực Điện bên trong. Cái này không khỏi để hắn làm sững sờ. Mà lại hắn có thể theo Hầu Quốc Bân vẻ mặt nhìn ra, lúc này Hầu Quốc Bân trong mắt tràn đầy băng lãnh. Nhìn về phía Hầu Quân Tập ánh mắt tràn đầy cừu hận. Nhìn đến Hầu Quân Tập biểu lộ, một bên Trương Lượng không khỏi trong lòng lo lắng. Sau đó trực tiếp hạ lệnh, bán tên, đem những thứ này loạn thần tặc tử cho ta giải quyết tại chỗ. Theo Trương Lượng cái này âm thanh ra lệnh, Thái Cực Điện bên trong trong nháy mắt vạn tiến tề phát. Đồng thời còn kèm theo từng tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Thế nhưng là Trương Lượng cùng Hầu Quân Tập trên mặt, lại không có chút nào nụ cười, ngược lại tràn đầy chấn kinh. Bởi vì bắn tên cũng không phải là Hầu Quân Tập bọn hắn người, mà chính là trước mặt bọn hắn cái này những tiểu quốc công. Tướng Lý Vấn Thiên cải tiến cái này ra cắt liên nỏ, còn thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Cái này lực sát thương quả thực là tuyệt. Trình Sử Mặc nhìn trong tay ra cắt liên nỏ, cười nói với mọi người nói. Mà lúc này Vương Vũ lại mở miệng hô, người tới, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem mấy cái này tiểu xuất sinh giết. Theo cho dù có càng nhiều binh lính vọt vào Thái Cực Điện, thế nhưng là lúc này Lý Uyên bên người Lý Vân vậy mà cũng động. Chỉ thấy Lý Vân một cái bước xa, đi tới Vương Vũ trước mặt, vung lên trong tay lôi cổ húng kim truy, từ trên xuống dưới liền đập xuống. Chỉ một truy này còn, liền đem Vương Vũ đập một cái hốc nước toát. Thế nhưng là Lý Vân nhưng lại chưa từ bỏ ý đồ, chỉ thấy hắn cầm trong tay lôi cổ húng kim truy liên tục nện nện. Không bao lâu đang nhìn Vương Vũ, đã thành một đống sủi cảo nhân bánh. Hơn nữa còn là loại kia cốt nhục tướng trộn lẫn loại hình. Nếu ai dám tiến về phía trước một bước, Vương Vũ thì là kết cục của các ngươi. Lý Vân dùng trong tay lôi cổ húng kim truy nhất chỉ, mở miệng đối mọi người ở đây nói ra. Cái này có thể đem Hầu Quân Tập cùng Trương Lượng dọa sợ. Lẫn nhau nháy mắt, liền mệnh lệnh binh lính hướng mọi người khởi xướng tấn công mạnh. Sau đó bọn họ mượn cơ hội mang theo Lý Thái cùng Lý Khang, trực tiếp đẩy đến Thái Cực Điện bên ngoài. Từ đại đội binh sĩ đem bọn hắn bảo hộ tại trung gian. Đồng thời đang không ngừng thúc giục binh lính hướng Thái Cực Điện bên trong tiến công. Thậm chí để binh lính đem Lý Thế Dân cùng một chỗ giết. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy theo Thái Cực Điện bên trong lao ra đến hơn 30 người. Những người này không là người khác, chính là Lý Thừa Cản Thiên Địa Huyền Hoàng Tứ Vệ. Bất quá bọn hắn cũng không có tiến lên chém giết, mà chính là trực tiếp đem Lý Thế Dân cùng Lý Huyên bảo vệ. Lúc này lại có một đội nhân mã vọt ra, trực tiếp ngăn tại Thái Cực Điện lối vào chỗ. Cùng Hầu Quân Tập đại quân đối giết. Cái này những tiểu quốc công cũng không có nhàn rỗi, đem Thái Cực Điện bên trong những cái kia ủng hộ Lý Thế Dân thoái vị đại thần, tất cả đều đánh gục. Dù vậy, Hầu Quân Tập cũng không có chút nào lo lắng. Dù sao bây giờ quyền chủ động nắm giữ ở trong tay của hắn, đến hàng vạn mà tính binh mã đều nghe hắn điều khiển. Thế nhưng là Hầu Quân Tập vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới là một thanh băng lãnh tam lăng quân thứ, vậy mà gác ở trên cổ của hắn. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ lại ngươi hối hận sao? Coi như ngươi bây giờ đem ta giết, Hoàng thượng cũng sẽ không tha thứ ngươi. Hầu Quân Tập đầy mặt khiếp sợ nói ra. Hầu Quân Tập nha Hầu Quân Tập, ngươi thật sự là không biết sống chết. Vậy mà vọng tưởng để bản vương làm khôi lỗi của ngươi, sau đó ngươi tốt được Tào Tháo sự tình. Bất quá ngươi đánh giá quá thấp bản vương, tranh thủ thời gian mệnh khiến cho mọi người dừng tay, nếu không bản vương thì cắt đứt cổ họng của ngươi. Nguyên lai là Lý Thái thừa dịp Hầu Quân Tập không phòng bị, trực tiếp đem Hầu Quân Tập cho chế phục. Mà vừa lúc này, tuổi già sức yếu Tần Quỳnh vậy mà cũng đi đến, đồng thời còn mang đến đại đội nhân mã. Càng làm cho Hầu Quân Tập giật mình là, đã bị giết trưởng Tôn Vô Kỵ cũng tới. Trong lúc nhất thời ưu thế biến mất không còn sót lại chút gì. Chỉ nghe Tần Quỳnh mở miệng đối Hầu Quân Tập nói ra, lão huynh đệ, năm đó ngươi ta cũng có kết bái chi giao, chỉ tiếc cuối cùng ngươi lại rơi đến một cái khí tiết tuổi già khó giữ được. Đang khi nói chuyện liền có binh lính vọt lên, trực tiếp đem Hầu Quân Tập cùng Trương Lượng cho trói lại. Mà lúc này đang tìm Lô Thiết cùng Lý Khang, đã không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, trưởng Tôn Vô Kỵ mở miệng hô, các ngươi là bị Hầu Quân Tập mê hoặc, hiện tại bỏ vũ khí trong tay xuống. Hoàng thượng không biết trị tội tại các ngươi. Nếu như các ngươi muốn là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thì đừng trách ta trưởng Tôn Vô Kỵ vô tình. Đến lúc đó bị liên lụy cửu tộc thì trách không được người khác. Bất thình lình biến hóa, để những cái kia đi theo Hầu Quân cấp phản quân nguyên một đám đã mất đi người đáng tin cậy. Thân thể cứng ngắc đem binh khí nhét vào trước mặt. Một trận sách lược đã lâu bức thoái vị sự kiện, cứ như vậy lắng lại. Bất quá đối với một ít người mà nói, lại vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tất cả bỏ vũ khí xuống phản quân toàn bộ bị mang đi, mà Hầu Quân Tập cùng Trương Lượng cũng bị áp tiến vào Thái Cực Điện. Đương nhiên, Ngụy Trinh cùng Đỗ Như Hối những cái kia ủng hộ Lý Thế Dân lao thần, cũng đều lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại về tới Thái Cực Điện bên trong. Thì liên Lý Thế Dân đám nhi tử kia, cũng là không bị thương chút nào xuất hiện lần nữa tại Thái Cực Điện bên trong. Lúc này Lý Thế Dân sắc mặt âm lãnh, nhìn lấy Hầu Quân Tập nói ra, chấm tự nhận là không xử bạc với ngươi, quan to lộc hậu vinh hoa phú quý chấm đều cho ngươi. Thế nhưng là chấm tuyệt đối không ngờ rằng, ngươi vậy mà làm ra như thế phát rồ sự tình. Xem ra là chấm quá mức người nhân tử. Lúc này Hầu Quân Tập rũ cụp lấy đầu, cũng không nói gì thêm. Hắn biết hiện tại chính mình nói cái gì cũng không làm nên chuyện gì, liên lụy cửu tộc chính là hắn kết quả cuối cùng. Bất quá trong lòng hắn ngược lại có một tia trấn an, bởi vì hắn nhi tử Hầu Quốc Bân cũng không có cùng mình đứng tại cùng một trận doanh. Có lẽ Lý Thế Dân sẽ buông tha mình nhi tử, cho Hầu gia lưu lại một đầu huyết mạch. Thế nhưng là Trương Lượng lại dập đầu như dã tỏi, đối Lý Thế Dân khóc lóc kể lể lấy, hy vọng Lý Thế Dân có thể tha cho hắn vừa chết. Lý Thế Dân thở dài một cái, vừa muốn mở miệng nói chuyện. Đột nhiên tại Thái Cực Điện bên trong lại xuất hiện một người, người này trong tay còn cầm lấy một thanh nhuyễn kiếm. Không tệ, người vừa tới không phải là người khác chính là Lý Thừa Càn. Mà cái này Lý Thừa Càn vừa ra trận, chỉ là một kiện để mọi người khiếp sợ sự tình. Bởi vì hắn đi thẳng tới Trương Lượng sau lưng, Long Hồn nhuyễn kiếm trực tiếp xuyên qua Trương Lượng phía sau lưng. Đem Trương Lượng trực tiếp thả ngã xuống vũng máu bên trong. Sau đó mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra, hắc hắc, nhi thần biết phụ hoàng trạch tâm nhân hậu. Liền xem như bọn họ tạo phản ngươi cũng chưa chắc nguyện ý giết bọn hắn. Cho nên nhi thần chỉ có thể tới làm cái này mặt đen người, thay phụ hoàng giải quyết những thứ này loạn thần tặc tử. Miễn đến bọn hắn đang gieo họa ta đại đường vạn dặm sông lớn. Lý Thế Dân thở dài một cái rồi nói ra, thôi, thôi. Đây hết thể cũng đều là hắn Trương Lượng gieo gió gặt bão, cũng trách không được thái tử giết hắn. Thế nhưng là để Lý Thế Dân không có nghĩ tới sự tình, Lý Thừa Càn vậy mà xuất thủ lần nữa. Lại có mấy tên đại thần ngã xuống vũng máu bên trong. Cái này có thể đem Lý Thế Dân giận hỏng, dùng tay chỉ Lý Thừa Càn nói ra, nghịch tử, ngươi đến cùng muốn làm gì? Vừa mới Hầu Quân Tập bức bách phụ hoàng thoái vị, những thứ này ngày bình thường đem trung quân ái quốc treo ở bên miệng tiểu nhân hèn hạ, lại tại thời khắc mấu chốt phản bội phụ hoàng. Nhi thần cảm thấy những người này, căn bản cũng không có tất yếu lại sống sót. Cho nên phụ hoàng ngươi hơi đợi một lát, nhi thần lập tức liền đem bọn hắn tất cả đều giết. Lý Thừa Càn sau khi nói xong, lại hướng những người khác đi tới. Chương 311, Lý Thế Dân hai phế thái tử. Cái này có thể đem những đại thần kia dọa sợ, nguyên một đám vội vàng quỳ gối Lý Thế Dân trước mặt cầu xin tha thứ. Hy vọng có thể tại Lý Thừa Càn đi đến bên cạnh mình trước đó, để Lý Thế Dân ngăn lại cái này sát nhân của ma. Lý Thế Dân lúc này cũng đã tức giận đến toàn thân phát run, trực tiếp mệnh lệnh Lý Thái cùng hoàng tử khác, đem Lý Thừa Càn cho kéo lại. Dù vậy, cũng đã có hơn 10 người ngã xuống Lý Thừa Càn dưới kiếm. Bị cưỡng chế kéo trở về Lý Thừa Càn, mặt mũi tràn đầy không phục đối Lý Thế Dân nói ra, phụ hoàng, hôm nay muốn không phải lão tứ vì phụ hoàng trung thành tuyệt đối, trong bóng tối đối Hầu Quân Tập bọn người lá mặt lá trái. Chỉ sợ hôm nay ngã xuống cũng là phụ hoàng ngài. Nghe được Lý Thừa Càn, không chỉ có Lý Thế Dân sững sờ, thì liền Lý Thái cũng không khỏi đến trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Bởi vì Lý Thừa Càn vừa nói như vậy, liền đem tất cả công lao đều đẩy đến Lý Thái trên thân. Mà chính hắn đảo ngược thành hồ nháo người. Lý Thế Dân hung hăng trợn mắt nhìn Lý Thừa Càn liếc một chút, sau đó mở miệng nói ra, chuyện của ngươi chờ một lát lại nói, các loại chấm xử lý xong chính sự về sau, lại tìm ngươi thật tốt tính sổ sách. Sau đó mở miệng đối Hầu Quân Tập nói ra, trước khi chết ngươi còn có cái gì tâm nguyện sao? Thành người vương hầu bại giả tặc, còn có cái gì dễ nói đây? Hầu Quân Tập khép hở hai mắt mở miệng nói ra. Lý Thế Dân thở dài một cái về sau, mở miệng đối Ngụy Trinh nói ra, việc này giao cho ngươi cha rõ, nhất định muốn đem tất cả mọi người bắt tới. Muốn làm cho tất cả mọi người coi đây là phòng bị, để bọn hắn biết tạo phản hậu quả là cái gì. Thần lĩnh chỉ. Ngụy Trinh ra ban mở miệng nói ra. Sau đó Lý Thế Dân tiếp tục mở miệng nói ra, hôm nay chỉ cần không có trực tiếp tham dự vào Hầu Quân Tập mưu phản, chấm liền không truy cứu nữa tội lỗi của các ngươi. Bất quá các ngươi cũng cần phải từ đó hấp thụ đến giáo huấn. Dù sao làm một khỏa cỏ đầu tường, có thể chưa hẳn là một chuyện tốt. Lý Thế Dân, để những cái kia quỳ trên mặt đất văn thần võ tướng thở phào một cái. Nguyên một đám không ngừng hướng Lý Thế Dân khấu tạ, đồng thời thề nhất định sẽ hối cải để làm người mới. Từ nay về sau sẽ đối với Lý Thế Dân trung thành tuyệt đối, sẽ không lại làm cỏ đầu tường. Ngươi sẽ không xảy ra chút nào ý đồ không tốt. Lý Thế Dân cũng không thèm để ý bọn họ, muốn không phải cần những người này duy trì triều đình vận chuyển. Ngươi cảm thấy Lý Thế Dân sẽ để bọn hắn tốt hơn sao? Sau đó Lý Thế Dân mở miệng đối Lý Khắc các loại hoàng tử nói ra, hôm nay chấm hết sức vui mừng, nếu như các ngươi nếu là có người đứng ra, chấm đồng dạng sẽ không bỏ qua các ngươi. Phụ hoàng yên tâm, thân thể chúng ta bên trong chảy xuôi chính là phụ hoàng huyết mạch. Bất luận cái gì đối phụ hoàng chuyện bất lợi, chúng ta đều sẽ lấy cái chết chống đỡ. Chỉ bất quá hôm nay hoan uổng lão tứ, còn mời lao tứ đừng nên trách. Chư vị hoàng tử mở miệng nói ra. Lý Thế Dân nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng đối nói ra, hôm nay có thể vỡ nát Hầu Quân Tập cùng Trương Lượng phản loạn, Việt Vương Lý Thái làm cư công đầu. Đặc biệt thêm Lý Thái vì Ngụy Vương, ban cho ruộng tốt 100,000 mẫu hoàng kim và lượng. Lý Vân, đó cũng là Ngụy Vương Lý Huyền Bá Di Phúc Tử, hôm nay có thể nhận tổ quy tông. Đồng thời vì hôm nay bình luận lập xuống đại công, đặc biệt ra phong kỷ vi vệ vương. Lý Thái cùng Lý Vân đồng thời ra ban hướng Lý Thế Dân tạ ơn. Sau đó quy quy củ củ đứng ở một bên, nghe Lý Thế Dân tiếp tục phát biểu. Lập tức Lý Thế Dân liền đem ánh mắt nhìn về phía Lý Thừa Cản, đồng thời mở miệng hỏi, ngươi vì cái gì đột nhiên trở về rồi? Nhi thần tiếp vào lão tứ mật tín, nói Hầu Quân Tập cùng Trương Lượng muốn làm phản. Cho nên lo lắng phụ hoàng an nguy, liền đi cả ngày lẫn đêm trở về Trường An Thành. May ra trở về kịp thời, không để cho hai cái này nghịch tặc âm mưu đạt được. Nếu như muốn là chậm thêm trở về một bước, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được a. Lý Thừa Càn một bộ dương dương tự đắc biểu lộ nói ra. Ngươi có phải hay không cảm thấy, hôm nay nếu như không có ngươi, chấm thì bình định không được trận này phản loạn rồi. Lý Thế Dân mặt âm trầm nói ra. Hẳn là cũng có thể, tuy nhiên ít nhiều có thể muốn trả giá một chút. Thậm chí có khả năng. Được rồi, vẫn là không nói, miễn cho phụ hoàng ngài không cao hứng. Lý Thừa Càn muốn nói lại thôi nói ra. Lý Thế Dân sắc mặt biến đến càng thêm âm trầm, mở miệng đối trưởng Tôn Vô Kỵ hỏi, Tam quân đại nguyên soái tư cách quân doanh phải bị tội gì? Hồi bẩm hoàng thượng, Tam quân đại nguyên soái một mình rời đi quân doanh, đây là trọng tội, nên chém đầu gian chúng. Trưởng Tôn Vô Kỵ mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra. Cái này Lý Thừa Càn nhưng là không làm, chỉ nghe Lý Thừa Càn mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra, phụ hoàng, nhi thần ngàn dặm cần vương, liền xem như không có có công lao cũng có khổ lao. Ngươi làm sao còn muốn giết nhi thần đâu? Chấm cái gì thời điểm nói qua muốn giết ngươi rồi? Bất quá ngươi tư cách quân doanh sự tình xác thực là thật, cho nên tội chết có thể miễn tội sống khó thể tha. Hai quân trước trận ngươi cũng liền không cần lại trở về, để Lý Tĩnh thay ngươi ấn soái tốt. Còn có, ngươi vẫn là đi tiếp tục làm ngươi hiền vương đi. Lý Thế Dân mặt âm trầm nói ra. Hoàng thượng tuyệt đối không thể, Tam quân đổi soái vốn là tối kỵ. Bất quá có Lý Tĩnh thay trưởng Tam quân ngược lại là có thể thực hiện. Chỉ là cái này phế thái tử một chuyện, hoàng thượng còn xin nghĩ lại. Ngụy Trinh gấp bận bịu mở miệng nói ra. Ký chủ mời tiếp nhận siêu cấp hoàn khố hệ thống nói sở sinh thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên, đem Lý Thế Dân tức hộc máu. Nhiệm vụ đẳng cấp, SSSS. Nhiệm vụ khen thưởng, ký chủ có thể mở ra công năng cao cấp cửa hàng một gian. Nhiệm vụ trừng phạt, ký chủ sẽ thành 3 tháng con thỏ, đồng thời sẽ còn lưu lại trung thân hậu di chứng. Ta dựa vào, đây quả thực là vào chỗ chết hố chính mình nha. Đây là hố cha sao? Nếu như đây cũng là hố cha, vậy ta tình nguyện đi làm cha. Lý Thừa Càn một bên ở trong lòng đầu đen rau muống, một bên lộ ra vặn vẹo biểu lộ. Hận không thể bây giờ có thể đem siêu cấp hoàn khố hệ thống băng như lôi ra ngoài đánh một trận. Thế nhưng là Lý Thừa Càn biểu lộ tại trong mắt người khác nhưng là khác rồi. Bọn họ cảm thấy là Lý Thừa Càn bị phế thái tử mà cảm thấy bi thương. Mà lúc này Lý Thế Dân mở miệng lần nữa nói ra, làm quốc chi thái tử đồng cung thái tử. Làm việc không biết nặng nhẹ tùy ý hồ vi. Hôm nay lại tại Thái Cực Điện bên trong liên tục tru sát mấy vị đại thần. Dạng này người làm sao có thể làm thái tử đâu? Lý Thế Dân câu nói này để Ngụy Trinh trong lúc nhất thời không phản bác được, dù sao Lý Thừa Càn làm sự tình xác thực có một chút khác người. Thậm chí Ngụy Trinh có lúc đều hết sức tức giận, bất quá Ngụy Trinh lại cũng không có vì vậy mà từ bỏ, chính mình phản đối phế thái tử sự tình. Hoàng thượng, bây giờ phản loạn vừa qua khỏi nhân tâm bất ổn. Nếu như lúc này hủy bỏ thái tử, chỉ sợ không phải một kiện cử chỉ sáng suốt. Mà lại bây giờ Ngọc Môn Quan chính tại đại chiến, nếu như lúc này được phế thái tử tiến hành, chỉ sợ sẽ làm cho phía trước tướng sĩ quân tâm bất ổn. Đồng thời thái tử chi vị không công bố, chỉ sợ chư vị hoàng tử đối Đông Cung đều có lòng mơ ước. Cho nên thần cảm thấy, hoàng thượng tuyệt đối không thể phế thái tử. Lý Thế Dân nghe qua về sau không khỏi nhẹ gật đầu, dù sao Ngụy Trinh nói câu câu đều có lý. Thế nhưng là không đợi Lý Thế Dân mở miệng. Lý Thừa Càn liền lại lần nữa náo lên yêu thiêu thân. Chỉ nghe Lý Thừa Càn mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra, phụ hoàng vì sao muốn phế nhi thần thái tử chi vị, nhi thần tuyệt đối là lòng dạ biết rõ. Bây giờ lao tứ lập xuống như thế ngập trời chi công, một cái nho nhỏ Ngụy Vương lại như thế nào có thể làm cho lão tứ thỏa mãn đây? Không bằng phụ hoàng trực tiếp đem cái này thái tử cho lão tứ tốt. Chương 312, đây mới là hố cha đâu. Lý Thừa Càn lời này vừa mới nói ra miệng. Lý Thế Dân sắc mặt liền biến đến càng thêm âm trầm. Trong lòng không khỏi âm thầm nói ra, là tiểu tử ngươi đem công lao giao cho Lý Thái, làm sao hiện tại lại cùng chấm khởi sướng bực tức tới. Mà Lý Thừa Càn cũng không có quản Lý Thế Dân sắc mặt nhiều khó khăn nhìn, mà là tiếp tục mở miệng nói ra, phụ hoàng để cho ta làm Đông Cung Thái tử, chẳng qua là coi trọng trong tay của ta có tiền mà thôi. Bây giờ Đại Minh Cung cũng đã nhanh thành lập xong được, Đông Cung cũng bị ta đổi thành hoa viên biệt thự. Cái kia tiêu tiền cũng hoa không sai biệt lắm, tự nhiên không cần thiết lại để cho ta ở tại Đông Cung. Cho nên phụ hoàng ngươi không cần phải nói, ta cũng biết là thời điểm cái kia chuyển địa phương. Chờ một chút ta trở về thì cùng ta mấy cái kia nàng dâu lên tiếng chào hỏi, buổi tối hôm nay chúng ta trong đêm thì rời ra ngoài, ngài thấy thế nào? Lý Thừa Càn hai câu này có thể đem Lý Thế Dân chọc tức. Trong lòng thầm mắng Lý Thừa Càn nói ra, tiểu tử ngươi là tại chúng cái gì gió, vậy mà cùng chấm rút lên ruột non tới. Một bên trưởng tôn vô kỵ có thể thực sự rốt cuộc nghe không vô, gấp vội mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra, hoàng thượng, tuyệt đối không nên nghe thái tử điện hạ hầu ngôn loạn ngữ. Hắn là tại hầu ngôn loạn ngữ sao? Chấm thế nào cảm giác đều là lời từ phế phủ của hắn đâu? Lý Thế Dân mặt âm trầm nói ra, thái tử điện hạ tại hai quân trước trận, bị Tây Đột Quyết quốc sư Tạp Bố Luân dùng gạch vàng đả thương, hẳn là thương tổn tới thân thể, cho nên mới sẽ hầu ngôn loạn ngữ. Trường tôn vô kỵ mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra, cái gì gạch vàng không gạch vàng, ta nói đều là lời nói thật. Lão nhân này cũng là trướng mắt ta, cảm thấy ta không có hắn tứ nhi tử nhu thuận nghe lời. Đoán chừng nằm mơ đều đang nghĩ lấy làm sao đem ta đuổi ra Đông Cung, để cho hắn tứ nhi tử vào ở đến đây. Lý Thừa Càn nhếch miệng sau tiếp tục nói, thái tử điện hạ đừng muốn nói bậy, nơi này chính là Thái Cực Điện. Trường tôn vô kỵ mặt âm trầm đối Lý Thừa Càn nhắc nhở, cứu cứu ngươi là không biết nha, ta muốn biết lao nhân này dạng này không công bằng. Hôm nay liền để hầu quân tập cùng Trương Lượng giết hắn được rồi, làm gì còn muốn ngàn dặm xa xôi chạy về đến để hắn mang đâu. Lý Thừa Càn đối trưởng tôn vô kỵ nói ra, nguyên bản Lý Thế Dân bởi vì hầu quân tập sự tình, trong lòng thì mười phần không thoải mái. Bây giờ bị Lý Thừa Càn dạng này một trận bố trí, thì càng đừng đề cập nhiều khó chịu. Thế nhưng là cái này Lý Thừa Càn vậy mà liễu lo không ngừng nói tiếp, khí này Lý Thế Dân tại chỗ nổi trận lôi đình đứng lên. Dùng tay chỉ Lý Thừa Càn nói ra, nghịch tử, ngươi có phải hay không cảm thấy chấm không dám giết ngươi nha? Ngươi là hoàng thượng ngươi có cái gì không dám, ca ca đệ đệ đều giết, còn kém một đứa con trai à? Lý Thừa Càn một mặt khinh thường nói. Đồng thời Lý Thừa Càn còn ở trong lòng âm thầm nói ra, ta đây là cùng muốn chết không có khác nhau nha, thật hy vọng lao nhân này không muốn nhất thời kích động, đem ta trực tiếp cho răng rác. Lý Thừa Càn câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, Lý Thế Dân sắc mặt đột nhiên biến thành màu đỏ tía. Ở ngực tại không ngừng phập phồng lấy. Huyền Vũ môn biến cố tuyệt đối là trong lòng của hắn một cây gai. Hắn thậm chí dốc cả một đời để che giấu, mình tại Huyền Vũ môn phía trên ngoan tuyệt. Cho nên không người nào dám tại Lý Thế Dân trước mặt, đi xúc động Lý Thế Dân trong lòng căn này đâm. Đương nhiên, nếu như lời này là người khác nói ra tới, Lý Thừa Càn trong lòng đoán trừ ngoại trừ sinh khí không có khác. Nhưng là bây giờ lời này là chính mình nhi tử nói. Tuy nhiên hắn không biết Lý Thừa Càn trúng cái gì gió, nhưng là hắn chỉ biết là Lý Thừa Càn lại dùng dao đâm hắn xương sườn mềm. Để tim của hắn đang chảy máu. Lý Thế Dân dùng tay chỉ Lý Thừa Càn, nửa ngày cũng không nói đến một chữ tới. Sau cùng phun ra một ngụm máu tươi, cả người liền đã hôn mê. Mà lúc này Lý Thừa Càn cũng nhận được hệ thống nhân vật băng như nhắc nhở. Nói mình đã hoàn thành để lão cha thổ huyết nhiệm vụ. Bất quá bây giờ Lý Thừa Càn cũng không có tâm tình kiểm tra nhiệm vụ khen thưởng. Mà chính là không nói hai lời, trực tiếp chạy ra khỏi Thái Cực Điện hướng Đông Cung mà đi. Trở lại Đông Cung về sau, Lý Thừa Càn đối Tô Huyền cùng Trình Sử Hoàn các nàng nói ra, tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, ta nghĩ ngươi lão công ta khả năng tại họa. Ngươi không phải tại Ngọc Môn quan tác chiến sao? Làm sao đột nhiên trở về Trường An Thành? Chẳng lẽ lại ngươi toàn quân bị diệt rồi? Trình Sử Hoàn bắn liên thanh đồng dạng, đối Lý Thừa Càn hỏi. Ít nói lời vô ích, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc. Tính toán không dùng thu thập, tranh thủ thời gian đi với ta Đại An Cung, đến Hoàng gia ra chỗ đó ở vài ngày đi. Sau khi nói xong, liền lôi kéo Tô Huyền các nàng hướng Đông Cung bên ngoài mà đi. Tuy nhiên các nàng không biết Lý Thừa Càn trúng cái gì gió, bất quá vẫn là theo Lý Thừa Càn đi ra Đông Cung. Yên tâm đi Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng cũng không lo ngại. Chẳng qua là nhất thời khí cấp công tâm mà thôi. Thái y viện thái y mở miệng đối trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Phụ hoàng nôn lớn như vậy một ngụm máu còn nói không có việc gì, các ngươi những thứ này thái y đến cùng phải hay không ăn không ngồi rồi. Lý Thái kích động la lớn. Ngụy vương điện hạ bất giận, hoàng thượng thật không có chuyện gì. Hơn nữa còn nhờ có hoàng thượng phun một ngụm máu, nếu không hoàng thượng khả năng thật sẽ có đại phiền toái. Thái y mở miệng đối Lý Thái nói ra. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói phụ hoàng phun một ngụm máu ngược lại nhân họa đắc phúc. Lý Thái giật mình mở miệng hỏi. Hoàng thượng nửa đời trước chinh chiến kiếp sống, lớn nhỏ chiến không dưới hơn trăm. Tránh không được thụ không ít thương tổn, trong thân thể tích lũy xuống nhất định nguyên nhân bệnh. Mà tụ huyết ngăn chặn là trong đó mấu chốt nhất, Thái y viện nghĩ hết biện pháp cũng không thành công để hoàng thượng đem tụ huyết bài xuất. Nhưng là hôm nay đánh bậy đánh bạ, lại bị thái tử điện hạ khí miệng phun máu tươi. Vừa tốt đem thể nội tụ huyết cho phun ra. Thái y nhẹ gật đầu rồi nói ra. Lúc này thời điểm Lý Thế Dân từ từ mở mắt, đồng thời mở miệng nói ra, cái kiêng lịch tử ở nơi nào, hôm nay chấm không phải lột ra hắn không thể. Hoàng thượng, thái tử điện hạ không tại Đông Cung, nghe nói là đi Đại An Cung thái thượng hoàng nơi đó. Vương Đức mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra. Phái người đi bắt hắn cho chấm bắt trở lại, hôm nay chấm không phải thân thủ đánh chết hắn không thể. Lý Thế Dân sau khi nói xong lại nương theo lấy một trận ho khan. Gần nhất liên tiếp lại nôn hai ngụm máu, này mới khiến Lý Thế Dân ở ngực biến đến chẳng phải chập trùng. Mà sắc mặt cũng không có bởi vì thổ huyết mà biến đến trắng bệnh. Trường Tôn Hoàng hậu vội vàng từ trong ngực lấy khăn tay ra, đem Lý Thế Dân trên khỏe miệng vết máu lau. Sau đó lo lắng nhìn lấy Lý Thế Dân. Đồng thời Lý Thế Dân cũng nhìn thấy Trưởng Tôn Hoàng hậu cái kia lo lắng biểu lộ, sau đó đem phẫn nộ áp chế một chút rồi nói ra, yên tâm đi, cái kia nghịch tử còn khí bất tử chấm. Cùng lúc đó, Thái y lần nữa bắt đầu vì Lý Thế Dân bắt mạch. Xem bệnh qua mạch về sau Thái y trên mặt vui mừng nói, chúc mừng Hoàng thượng thể nội tụ huyết triệt để hàng rõ ràng. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói chấm trong thân thể tụ huyết bài xuất tới. Các ngươi không phải nói Thái y viện đối với cái này thúc thủ vô sách sao? Lý Thế Dân khiếp sợ nói ra. Thái y nghe được Lý Thế Dân, trong lòng không khỏi âm thầm nói ra, coi như biết biện pháp này, cũng không ai dám dùng. Đem hoàng thượng tức giận đến thổ huyết đây không phải là muốn chết sao. Lý Thế Dân nhìn đến Thái y nhẹ gật đầu, liền biết mình cũng không có nghe lầm. Trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ vui mừng. Chương 313, không ai dám dùng dược phương. Lúc này đứng ở một bên Lý Thái, mới cười đối Lý Thế Dân nói ra, phụ hoàng, lần này ngài thể nội tụ huyết có thể thành công bài trừ. Thái tử Hoàng huynh thế nhưng là lập công lớn nha. Hắn lập công lớn. Hắn là hơi kém không có đem chấm tức chết. Đúng, hôm nay lên, hắn liền không còn là thái tử. Vừa vặn hắn không rời đi ra Đông Cung à, vậy liền để hắn không dùng trở lại nữa. Lý Thừa Càn mặt âm trầm nói ra. Nhìn đến Lý Thế Dân đã không sao, không chỉ có thái y cáo từ rời đi. Thì liên trưởng Tôn Vô Kỵ bọn người, cũng đồng dạng cáo từ rời đi Cam Lộ Điện. Ra Cam Lộ Điện về sau, trưởng Tôn Vô Kỵ mở miệng đối Tần Quỳnh nói ra. Ngươi bảo hôm nay thái tử là cố ý gây nên, vẫn là đánh bậy đánh bạ đâu. Thái tử làm việc tuy nhiên hoang đường, nhưng là đây chẳng qua là mặt ngoài biểu tượng mà thôi. Ngươi chừng nào thì nhìn qua thái tử điện hạ thật hồ nháo qua. Tần Quỳnh cười cười sau đối trưởng Tôn Vô Kỵ nói ra. Chỉ tiếc hiện tại hắn lại một lần bị phế thái tử, không biết hắn có cơ hội hay không lại chuyển về Đông Cung. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười cười rồi nói ra. Hắn từ đầu đến cuối thì không muốn làm thái tử, cho nên hiện tại nên tính là vừa lòng đẹp ý đi. Tần Quỳnh cười cười rồi nói ra. Thật chưa thấy qua ngươi dạng này, lại bị chính mình nhi tử chọc tức miệng phun máu tươi. Ngươi thật đúng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả nhà. Trường Tôn Hoàng hậu một bên vì Lý Thế Dân nắm bắt bả vai, một bên nhạo báng nói ra. Ngươi là không biết cái nào nghịch tử nói cái gì, chờ một chút nhìn ta không thật tốt thu thập hắn. Bằng không hắn cũng không biết ta là cha hắn. Lý Thế Dân nộ khí chưa tiêu nói. Mà lúc này đây Vương Đức lại một mặt bất đắc dĩ đi tới Cam Lộ Điện. Đồng thời mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra, Hoàng thượng, nô tài vô năng, không có đem thái tử điện hạ mang về. Cái gì thái tử, hắn hiện tại là hiền vương. Trẫm đã phế đi hắn thái tử, về sau không được lại xưng hô như vậy. Đúng rồi, chẳng lẽ hắn dám kháng chỉ không tuân theo hay sao? Lý Thế Dân mặt âm trầm đối Vương Đức hỏi. Hoàng thượng ngài có chỗ không biết, cũng không phải là thái tử điện hạ, không, cũng không phải là hiền vương điện hạ kháng chỉ không tuân theo. Mà chính là nô tài căn bản cũng không có nhìn thấy hiền vương điện hạ. Vương Đức mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra. Ngươi không nói hắn tại Đại An Cung sao? Chẳng lẽ cái này nghịch tử lại chạy ra Trường An Thành rồi? Lý Thế Dân tức giận đối Vương Đức hỏi. Là nô mới không có đi vào Đại An Cung. Thái Thượng Hoàng ngồi tại Đại An Cung cửa, cùng Thái Phi Nương Nương chính đang đánh cờ đâu, nô tài căn bản là vào không được nha. Vương Đức vẻ mặt cầu xin nói ra. Lý Thế Dân vừa định lại nói cái gì? Trưởng Tôn Hoàng hậu lại đoạt trước mở miệng nói ra, tốt ngươi đi xuống trước đi, có việc sẽ gọi ngươi. Cái kia nô tài thì cáo lui, có chuyện gì Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương tại phân phó nô tài. Vương Đức sau khi nói xong liền lui về ra Cam Lộ Điện. Mà Trưởng Tôn Hoàng hậu lại cười đối Lý Thế Dân nói ra, Cao Minh còn thật sẽ tìm địa phương tránh nha, đoạt đến phụ hoàng nơi đó đi, nhìn ngươi có thể làm sao. Còn có thể làm sao, ngày mai chấm thì tự mình đi một chuyến Đại An Cung. Ta cũng không tin phụ hoàng sẽ đem ta cũng ngăn ở Đại An Cung bên ngoài. Lý Thế Dân mở miệng nói ra. Ta nhìn ngươi là bị tức bất tỉnh đầu, vì sao không suy nghĩ một chút hắn tại sao lại như thế khí ngươi đây? Trường Tôn Hoàng hậu vì Lý Thế Dân rót một chén trà nước rồi nói ra. Ai biết cái này nghịch tử chúng cái gì gió, vậy mà tại Thái Cực Điện Trung Hòa ta vung lên rồi tới. Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng rồi nói ra. Cao Minh vì đem trong triều những cái kia không ổn định nhân tố nổ, cùng Thanh Tước hát một trận lớn như vậy kịch. Sau cùng còn đem công lao tất cả đều cho Thanh Tước. Ngươi cảm thấy hắn làm như vậy đến cùng là vì cái gì đâu? Trường Tôn Hoàng hậu cười đối Lý Thế Dân hỏi. Cái này chấm nhưng biết hắn là nghĩ như thế nào, hắn cũng là muốn làm một cái tiêu giao vương gia. Quốc gia nào đại sự cái gì an nguy của bách tính, hắn đều chưa từng có đặt ở đa nghi phía trên. Lý Thế Dân mở miệng nói ra. Cao Minh nhìn qua bất cần đời, nhưng là mỗi làm một chuyện đều có dụng ý của hắn. Kết quả sau cùng đều là lợi quốc lợi dân, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Trường Tôn Hoàng hậu trừng Lý Thế Dân liếc một chút rồi nói ra. Ta lại làm sao lại không biết đâu, chỉ bất quá tiểu tử này cũng là không muốn bị trói buộc. Ta lấy hắn cũng là không có cách nào nha. Lý Thế Dân thở dài một cái rồi nói ra. Ta cảm thấy Cao Minh hẳn phải biết trong cơ thể ngươi có tụ huyết, mà Thái Y Viện lại không cách nào giúp ngươi hàng ra ngoài thân thể. Trường Tôn Hoàng hậu đột nhiên mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra. Không có khả năng, việc này ngoại trừ hai người chúng ta, cũng chỉ có Thái Y Viện biết. Thì liền Vương Đức đối với chuyện này cũng không biết. Cái nào nghịch tử lại là làm thế nào biết? Lý Thế Dân lắc đầu sau đối trưởng Tôn Hoàng hậu nói ra. Ngươi cảm thấy liền Thái Y đều có thể nhìn ra được, Cao Minh bên người Khương Kỳ như thế nào lại nhìn không ra đâu. Trường Tôn Hoàng hậu bất đắc dĩ cười cười rồi nói ra. Ngươi kiểu nói này ta ngã nhớ tới, cái kia Khương Kỳ bản sự có thể so sánh Thái Y Viện cao hơn. Chẳng lẽ là hắn cho cái nào nghịch ra dự phương? Lý Thế Dân nghĩ nghĩ rồi nói ra. Ta đoán chừng Thái Y Viện cũng biết dạng này có thể cho ngươi bài trừ tụ huyết, chỉ bất qua cái này dược phương bọn họ không dám dùng mà thôi. Trường Tôn Hoàng hậu nhẹ gật đầu rồi nói ra. Ngươi nói cũng là có lý, toàn bộ thiên hạ chỉ sợ ngoại trừ cái nào nghịch tử dám dùng cái này dược phương, đoán chừng tuyệt đối tìm không ra người thứ hai. Lý Thế Dân thở dài một cái chi rồi nói ra. Cho nên hắn tại Thái Cực Điện phía trên cũng không phải là động kinh, mà chính là nhất cử lưỡng tiện. Trường Tôn Hoàng hậu vừa cười vừa nói. Một là có thể để cho ta đem thể nội tụ huyết phun ra. Hai là có thể mượn cơ hội này, để cho ta phế đi hắn thái tử, để hắn tiếp tục làm tiêu giao vương gia. Lý Thế Dân mở miệng nói ra. Ngươi nói không sai, nếu như ngươi cảm thấy là có nên hay không để hắn vừa lòng đẹp ý đâu. Trường Tôn Hoàng hậu cười đối Lý Thế Dân nói ra. Ngươi nói đúng, coi như không làm thái tử ta cũng không thể để hắn làm tiêu giao vương. Vậy mà cùng cha hắn ta có ý đồ, xem ta như thế nào trừng trị hắn. Lý Thế Dân nhẹ gật đầu rồi nói ra. Ngươi đi ra cho ta, như thế âm hiểm nhiệm vụ là ai nghĩ ra được. Đừng nói cho ta là ngươi. Lý Thừa Càn đem băng như kêu lên hỏi. Nhiệm vụ này có vấn đề gì không? Ta cảm thấy 10 phần bình thường a. Băng như một mặt dí dỏm đối Lý Thừa Càn nói ra. Ngươi làm hại ta hiện tại liền nhà cũng không dám về, chỉ có thể trốn đến cái này Đại An cung bên trong tránh họa. Ngươi còn cảm thấy là bình thường. Lý Thừa Càn tức giận đối băng như nói ra. Thật sự là không phân biệt tốt xấu không biết nhân tâm tốt, rõ ràng là hảo tâm giúp đại ân của ngươi. Ngươi lại ở chỗ này hung bản cô nương. Băng như đối Lý Thừa Càn nỗ nô cái mũi rồi nói ra. Ê u, ngươi còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngươi biết không? Tại Thái Cực Điện chúng ta kém chút không có sợ tè ra quần. Lý Thừa Càn đừng đề cập nhiều sinh khí, dùng tay chỉ băng như nói ra. Bản cô nương thì không cần phải giúp ngươi, để cha ngươi Lý Thế Dân giống trong lịch sử mở dạng, hơn 50 tuổi liền chết. Ngươi liền sẽ không hung bản cô nương. Băng Như hừ lạnh một tiếng rồi nói ra. Băng Như mà nói để Lý Thừa Càn không khỏi sững sờ, mở miệng đối Băng Như hỏi, cái này cùng cha ta cái gì thời điểm chết lại có quan hệ gì đâu. Có người tới tìm ngươi, ngươi sau khi ra ngoài thì minh bạch bản cô nương dụng tâm lương khổ. Băng Như hừ lạnh một tiếng về sau, liền biến mất không thấy. Chương 314, mượn sườn núi xuống lửa. Ta thành Chu Hữu Vương Thiên Tú theo tuyệt địa cầu sinh bắt đầu đặc chủng bình chi yêu nghiệt vũ em thế tử vô địch Chu Ma tiến hành lúc vong du chi lớn nhất cuồng xạ thủ mang theo vô hạn thủ sáo tại vạn giới vô địch sủng vật dưỡng thành hệ thống ta đoạt xá đông hoàng thái nhất ta chế tạo một tòa thiên cung. Nhìn lấy băng như ở trước mặt mình biến mất, Lý Thừa Càn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó rời đi siêu cấp hoàn khố hệ thống. Làm Lý Thừa Càn trở lại hiện thực thời điểm, thì nhìn tiểu quế tử vội vàng hấp tấp chạy vào. Cái này không khỏi để Lý Thừa Càn trong lòng giật mình. Trong lòng không khỏi âm thầm nói ra, không phải là cha ta phái người đến Đại An cung đuổi bắt ta đi. Sau đó quay người liền muốn hướng Lý Uyên nơi ở mà đi, bởi vì chỉ có dấu ở Lý Uyên bên người, mới có thể bảo chứng an toàn của mình. Nhìn đến Lý Thừa Càn chạy trối chết dáng vẻ, tiểu quế tử gấp bận bịu mở miệng nói ra, điện hạ không cần kinh hoàng, là Thục Vương cùng Ngụy Vương bọn hắn tới. Nghe được là huynh đệ của mình tới, Lý Thừa Càn liền dừng bước. Sau đó lúng túng ho khan một tiếng nói ra, vậy liền để mấy tiểu tử kia vào đi. Tiểu Quế Tử bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó liền quay người ra Lý Thừa Càn trụ sở. Không bao lâu liền dẫn Lý Thái cùng Lý Khác bọn người, đi tới Lý Thừa Càn trước mặt. Nhìn lấy huynh đệ của mình đứng ở trước mặt mình, Lý Thừa Càn mở miệng đối bọn hắn nói ra, các ngươi có phải hay không đến xem đại ca chuyện cười của ta? Thái tử Hoàng huynh nói gì vậy, chúng ta thế nhưng là máu mủ tình thâm huynh đệ. Làm sao có thể nhìn Thái tử Hoàng huynh ngài cười lời nói đâu? Ngụy Vương Lý Thái cười đối Lý Thừa Càn nói ra. Về sau cũng không muốn lại xưng hô cái gì Thái tử Hoàng huynh, bây giờ ta lại bị phụ hoàng xuống làm hiền vương. Chỗ lấy các ngươi còn là gọi tiếng đại ca đi. Lý Thừa Càn bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Têu cái gì ngược lại không quan trọng, dù sao tại các huynh đệ tâm lý ngoại trừ ngài bên ngoài, người nào cũng không xứng vào ở Đông Cung. Lý Thái mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Tiểu tử ngươi hôm nay thế nhưng là từ bỏ một cái cơ hội, ngươi không cảm thấy hôm nay là ngươi cách hoàng vị gần nhất một ngày sao? Lý Thừa Càn cười đối Lý Thái hỏi. Cái kia hoàng vị xem ra uy vũ bá khí, bất quá ta hiện tại nhưng đối với hắn không có hứng thú gì. Dung đại ca lại nói của ngươi, cái kia chính là phí sức không có kết quả tốt mua bán. Cho nên ta vẫn là làm ta Ngụy Vương so sánh phù hợp. Cái kia phí sức không có kết quả tốt mua bán, vẫn là đại ca ngươi đến so sánh phù hợp. Lý Thái cười đối Lý Thừa Càn nói ra. Được rồi, mấy người các ngươi đột nhiên chạy tới gặp ta. Có phải hay không phụ hoàng để cho các ngươi tới bắt ta quý án? Lý Thừa Càn khoát tay háo sau đối Lý Thái bọn người hỏi. Đại ca ngươi vẫn thật là đừng nói, ngươi có thể thật sự là thần tượng của chúng ta nha. Có thể đem phụ hoàng tức giận đến miệng phun máu tươi, thì liền trở lại Cam Lộ Điện về sau còn liền nôn mấy miệng. Đoán chừng cái này toàn bộ thiên hạ ngoại trừ đại ca ngươi bên ngoài, tuyệt đối rốt cuộc tìm không ra người thứ hai, dám làm như vậy. Lý Hưu đối Lý Thừa Càn giơ ngón tay cái lên nói ra. Ta cái này không phải cũng là không có cách nào sao. Nếu là có tí xíu những biện pháp khác, ta cũng không dám cầm đầu của mình nói đùa nha. Lý Thừa Càn bất đắc dĩ lắc đầu rồi nói ra. Đây chính là đại ca cùng chúng ta khác nhau, thì tính toán mấy người chúng ta biết cái này dược phương. Cũng tuyệt đối không dám cho phụ hoàng như thế dùng dược. Lý Khắc một mặt kính để nói ra. Lý Thừa Càn nói cũng không phải cái gì dược phương, hắn nói không có cách nào là bị hệ thống nhiệm vụ bắt buộc. Nếu như không như vậy làm thì lại biến thành 3 tháng con thỏ, sau đó còn muốn lưu đời sau hậu di chứng. Thế nhưng là Lý Khắc bọn người nghe được Lý Thừa Càn, như thế nào lại minh bạch Lý Thừa Càn trong lòng đang suy nghĩ gì. Cho nên tự nhiên cùng thái y chỗ trần bệnh tình liên hệ đến cùng một chỗ. Nghe được Lý Khắc, Lý Thừa Càn cũng không khỏi đến sững sờ. Không biết chuyện này vì sao cùng dược phương lại kéo đến cùng một chỗ. Đồng nhiên, Lý Thừa Càn nhớ tới Băng Như tự đủ. Chẳng lẽ cái này cùng cha mình Lý Thế Dân, sẽ hay không tráng niên mất sớm có quan hệ. Sau đó thường phục ra một mặt vẻ mặt không sao cả nói ra, ai bảo ta là đại ca của các ngươi đâu, tổng không có thể để các ngươi đến làm sự kiện này đi. Đại ca cũng là đại ca, muốn cũng là thân này đảm đương. Bất quá đại ca biện pháp của ngài còn thật có tác dụng, bây giờ phụ hoàng đã đem thể nội tụ huyết toàn bộ phun ra. Hiện tại phụ hoàng chẳng những không có bởi vì thổ huyết mà để thân thể xảy ra vấn đề, ngược lại còn đem trên thân nhiều năm ẩn tật triệt để chữa khỏi. Lý Thái cười đối Lý Thừa Càn nói ra. Ta dựa vào, xem ra thật sự là ta trách oan tiểu Băng Như. Xem ra có thời gian muốn cho nàng nói lời xin lỗi. Lý Thừa Càn ở trong lòng lầm bầm lầu bầu nói ra. Hừ, hiện tại biết bản cô nương dụng tâm lương khổ đi. Bất quá bản cô nương cũng không có chuẩn bị cứ như vậy tha thứ ngươi. Lý Thừa Càn trong đầu truyền đến Băng Như cái kia tức giận thanh âm. Bất quá lúc này Lý Thừa Càn, có thể không có thời gian cùng tiểu nha đầu kia hung hăng càng quái. Sau đó liền mở miệng đối Lý Thái đám người nói, xem ra phụ hoàng cũng biết khổ tâm của ta. Phụ hoàng ngược lại là biết, thì liền đầy triều văn võ cũng biết đại ca dụng tâm lương khổ. Không chỉ có đã ký một lá thư hướng phụ hoàng góp lời, để ngươi một lần nữa nhập chủ Đông Cung đây. Lý Khắc cười đối Lý Thế Dân nói ra. Tam ca nói không sai, mấy người chúng ta cũng ở phía trên ký tên. Cho nên không bao lâu, đại ca ngươi liền sẽ lần nữa thành cho chúng ta Thái tử Hoàng Huynh. Tiểu Lý Trị cười đối Lý Thừa Càn nói ra. Các ngươi đây không phải tại làm trở ngại chứ không giúp gì sao. Ta thế nhưng là phí hết đại kình mới đem cái này Thái tử đẩy đi ra. Làm thành như vậy chẳng phải là lại phải cho ta cầm trở về. Lý Thừa Càn vẻ mặt cầu xin nói ra. Thế nhưng là lúc này Lý Thái lại tới vô vô Lý Thừa Càn bả vai, sau đó vừa cười vừa nói, đại ca ngươi nói đúng, cái kia Thái tử thế nhưng là quá phí tiền. Mấy người chúng ta cũng không có nhiều tiền như vậy cho phụ hoàng, cho nên vẫn là đại ca ngài đến so sánh phù hợp. Sau khi nói xong mọi người liền cười vang, mà lúc này Lý Uyên từ Lý Vân bồi theo, cũng đi đến. Đem cái này ca mấy cái mà nói nghe một cái hoàn toàn. Cái này không khỏi để Lý Uyên trong lòng cảm thán, âm thầm nói ra, nếu như năm đó xây xong cũng có thể giống Cao Minh một dạng, để thế dân bọn họ đối với hắn như thế tin phục. Như thế nào lại có Huyền Vũ môn biến cố đâu? Tuy nhiên Lý Uyên đối Lý Thế Dân phát động Huyền Vũ môn biến cố, một mực là canh cánh trong lòng. Thậm chí đã từng nguyền rủa qua Lý Thế Dân, sẽ có nhân quả tuần hoàn ngày nào đó. Bất quá những hải tử này ở trước mặt mình, lại làm cho hắn vô cùng yêu thích. Có lẽ đây chính là cái gọi là cách bối thân đi. Nhìn đến Lý Uyên đi đến, Lý Thừa Càn chỉ huy mọi người vội vàng tiến lên hành lễ. Sau đó rất cung kính đem Lý Uyên đỡ đến chủ vị. Hoàng gia gia, ngươi làm sao cũng đến đây. Lý Thừa Càn cười đối Lý Uyên nói ra. Ta đây không phải sợ ngươi bị cha ngươi bắt về sao? Cho nên vội vã tới bảo hộ ngươi sao? Lý Uyên cười đối Lý Thừa Càn nói ra. Hoàng gia gia ngài không cần phải lo lắng, phụ hoàng đã biết tôn nhi dụng tâm lương khổ. Đoán chừng lúc này cũng sớm đã ngôi giận nhi. Lý Thừa Càn cười đối Lý Uyên nói ra. Tuy nhiên để Lý Thế Dân miệng phun máu tươi, Lý Thừa Càn dự tính ban đầu cũng không phải là vì hắn chữa bệnh, mà là vì hoàn thành nhiệm vụ sẽ không thay đổi thành con thỏ. Thế nhưng là bây giờ, Lý Thừa Càn chỉ thật không biết xấu hổ đem phần này công lao chiếm làm của riêng. Dù sao đối với hắn như vậy chỗ tốt thực sự quá lớn. Lý Uyên lại không hiểu Lý Thừa Càn nói là cái gì, sau đó một mặt không hiểu hỏi thăm toàn bộ câu chuyện trong đó. Sau cùng tại một đám cháu trai ngươi một lời ta một câu phía dưới, rốt cục để Lý Uyên minh bạch tiền căn hậu quả. Chương 315, Vạn Tượng Tàng Thư Các. Thật sự là làm khó ngươi đứa bé này, bất quá hôm nay ta xem lại các ngươi huynh đệ như thế tình như thủ túc. Cái này khiến Hoàng gia gia tâm lý hết sức vui mừng. Lý Uyên cười đối Lý Thừa Càn đám người nói. Mà lúc này Lý Hữu lại đi tới Lý Vân trước mặt, đồng thời thấp giọng nói ra, Lý Vân ca ca. Ngươi cái kia đối với lôi cổ húng kim truy là có hay không như tùy đường diễn nghĩa đã nói như vậy, nệ nặng đến 800 cân đâu. Nghe được Lý Hữu, Lý Vân gật đầu cười. Đồng thời mở miệng nói ra, muốn không ta mang tới ngươi thử một chút như thế nào. Đó là đương nhiên tốt, ta còn thực sự thì không quá tin tưởng trên đời này có người, có thể lấy lên được 800 cân cái bữa. Lý Hữu nhẹ gật đầu rồi nói ra. Lập tức liền đi theo Lý Vân đi ra ngoài, đồng thời mấy vị khác hoàng tử cũng theo sát phía sau chạy ra ngoài. Dù sao có náo nhiệt nhìn cũng sẽ không để bọn hắn rơi xuống. Sau cùng trong phòng chỉ còn lại có Lý Khắc cùng Lý Thái, còn có Lý Thừa Cản cùng Lý Uyên ông cháu bốn người. Những người khác đều cùng Lý Vân đi xem lôi cổ ứng kim truy. Mà lần này Lý Uyên lại mở miệng đối Lý Thừa Cản nói ra, Huyền Phách Nhi tử Lý Vân nhận chủ quy tông, thế nhưng là Nguyên Cắt Nhi tử Lý Khang, lại làm ra làm điều ngang ngược sự tình. Hoàng gia gia ngài không cần nói, Tôn Nhi biết trong lòng ngài là nghĩ như thế nào. Bất quá cái này Lý Khang đã sớm bị cừu hận che đôi mắt. Chờ hắn cái gì thời điểm có thể từ bỏ cừu hận, Tôn Nhi sẽ đem hắn còn cho ngươi. Lý Thừa Càn lôi kéo Lý Uyên tay nói ra. Nghe được Lý Thừa Càn, Lý Uyên không khỏi sững sờ. Sau đó mở miệng đối Lý Thừa Càn hỏi, không phải là Lý Khang đã rơi vào trong tay của ngươi đi. Lý Thừa Càn lắc đầu rồi nói ra, cái kia thật không có, chỉ bất quá hắn cùng cái kia Phạm Dương lô ra đích lô sát, dùng tiền thuê mướn sát thủ ám sát Tôn Nhi cứu cứu. Không chỉ có không có có ám sát thành công, còn để người ta tổn binh hào tướng. Cho nên tên sát thủ kia tổ chức đối với hai bọn hắn là hận thấu xương, bây giờ đã đem hai người bọn họ mang đi. Nghe được Lý Thừa Càn nói Lý Khang rơi vào sát thủ tổ chức trong tay, Lý Uyên không khỏi sắc mặt giật mình. Có điều rất nhanh biểu lộ liền thư hoãn. Đồng thời đối Lý Thừa Càn nói ra, vậy liền làm phiền ngươi cùng cái tổ chức kia lên tiếng chào hỏi, không nên hại tính mạng của hắn. Lý Thừa Càn cười cười, sau đó mở miệng đối Lý Uyên nói ra, Tôn Nhi có thể thử một lần, đương nhiên cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực. Nhìn đến Lý Uyên hài lòng nhẹ gật đầu, Lý Thái mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra, đại ca, Phạm Dương lô ra lần này là xuất tiền xuất lực, bây giờ chúng ta là không thì phải tìm hắn thu được về tính sổ. Đắc tội chúng ta người của Lý gia, lại có thể để hắn tiêu giao khoái hoạt đây. Lý Thừa Càn một mặt ngoạn vị nụ cười nói ra, cái kia đại ca, ngươi có thể hay không đem sự kiện này để chúng ta hai anh em đi làm. Bảo quản cấp cho người thỏa mãn. Lý Khắc cười đối Lý Thừa Càn nói ra. Nguyên lai các ngươi hai cái tiểu tử vậy mà kìm nén xấu đâu, trách không được nguyện ý lưu lại bồi ta cùng Hoàng gia gia. Lý Thừa Càn dùng tay chỉ Lý Khắc cùng Lý Thái nói ra. Hai anh em chúng ta không phải muốn thay đại ca ngươi chia sẻ đi, cái này Phạm Dương khoảng cách Trường An Thành có ngàn dặm xa. Đến một lần một trở lại đến thời gian mấy tháng. Bây giờ đại ca mới từ hai quân trước trận trở về, cũng cần phải thật tốt bồi hoàng tẩu. Làm sao có thể lại một lần nữa buôn ba đâu? Lý Thái một mặt vì Lý Thừa Càn suy nghĩ biểu lộ nói ra. Lý Thừa Càn bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó mở miệng đối Lý Thái cùng Lý Khắc nói ra, Phạm Dương Lô gia có thể tồn tại ngàn năm lâu, thì một nhất định có chính mình nội tình. Các ngươi lần này tiến về Phạm Dương, làm việc nhất định muốn chú ý cẩn thận. Nhớ kỹ, chúng ta muốn kết quả chính là đem Phạm Dương Lô gia nhổ tận gốc. Còn dùng thủ đoạn gì hả, ngược lại là không có trọng yếu như vậy. Đại ca nói không sai, nói không chừng cái này Phạm Dương Lô gia một mình nuôi bao nhiêu quân đội đây. Cho nên lần này đi nhất định muốn mang hai cái có thể đánh mới được. Lý Khắc nhẹ gật đầu rồi nói ra. Các ngươi không phải đem chủ ý đánh tới Lý Vân trên thân đi. Nhìn đến Lý Khắc cùng Lý Thái cười nhìn lấy chính mình, Lý Huyên tấm lấy mặt nói ra. Hoàng gia gia, ngài tại Đại An cung bên trong có hoàng mãi mãi bồi tiếp, cũng sẽ không có nguy hiểm gì không phải. Còn nữa nói, Lý Vân Hoàng Huynh vừa mới nhận tổ quy tông, làm sao cũng phải lập điểm công lao a. Lý Thái cười đối Lý Huyên nói ra. Lý Huyên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó mở miệng nói ra, thiên hạ này là những người tuổi trẻ các ngươi. Nguyện ý làm sao dạy vào các ngươi thì làm sao dạy vào đi. Lý Huyên lại như thế nào sẽ đem Lý Vân lưu tại bên cạnh mình đây? Bởi vì Lý Huyên biết, Lý Vân cần càng lớn sân khấu đến phát triển hiện tài hoa của mình. Nghe được Lý Huyên đáp ứng, cái này có thể đem Lý Thái cùng Lý Khắc vui như điên. Mà lúc này Lý Vân đã lần nữa đi trở về, bất quá lại là tay không, trên mặt còn ôm một chút bất đắc dĩ mỉm cười. Sau đó liền nhìn đến mấy cái kia hoàng tử, lại kéo lại chảnh chứ giúp đỡ Lý Vân. Hướng trong phòng kéo hắn lôi cổ húng kim truy. Phí hết đại kình, cuối cùng lấy tới trong phòng. Mệt mấy cái hoàng tử đặt mông thì ngồi xuống ghế, nói cái gì cũng không động đậy nữa. Lý Vân, cái này là chuyện gì xảy ra nha? Lý Huyên một mặt không hiểu mở miệng đối Lý Vân Văn. Hoàng gia gia, đây cũng không phải là Tôn Nhi khi dễ mấy cái huynh đệ. Là bọn họ tự báo anh Dũng muốn giúp Tôn Nhi nhấc cái búa. Coi như Tôn Nhi cự tuyệt đều không được. Lý Vân bất đắc dĩ mở miệng đối Lý Huyên nói ra. Cái này không khỏi để Lý Huyên cùng Lý Thừa Càn bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này thời điểm Lý Hữu cuối cùng là thở ra hơi, trực tiếp mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra, đại ca, ngươi có phải hay không đã sớm nhận biết Lý Vân Hoàng Huynh A? Đương nhiên đã sớm biết hắn, người ta tại hai quân trước trận thế nhưng là lập xuống qua công lao hắn mã. Lý Thừa Càn nhẹ gật đầu rồi nói ra, ta nói không phải cái này, là tại ngươi viết tùy đường diễn nghĩa trước đó. Bằng không ngươi làm sao lại biết, trên đời thật sự có nặng 800 cân cái búa. Hơn nữa còn đem Lý Vân Hoàng Huynh lôi cổ húng kim truy, ấn vào tam thúc trên thân. Cái này dù thế nào cũng sẽ không phải một cái trùng hợp A. Lý Hữu mở miệng đối Lý Thừa Càn hỏi. Trước đó ta thật cũng không biết Lý Vân tồn tại, có lẽ đây chính là từ nơi sâu xa tự có định số đi. Lý Thừa Càn cười cười rồi nói ra. Mà vừa lúc này, Lý Thừa Càn trong đầu vang lên lần nữa băng như thanh âm. Xú tiểu tử, công năng cao cấp cửa hàng vạn tượng tàng thư các đã mở ra, ngươi có thể từ bên trong tìm mấy quyển thích hợp bí tịch cho các huynh đệ của ngươi. Lý Thừa Càn nghe được băng như mà nói không khỏi trong lòng cười thầm, chính mình xưng hô cái gì thời điểm biến thành xú tiểu tử. Xem ra cái hệ thống này sinh ra tiểu nha đầu, còn thật không phải một cái bất lo chủ. Bất quá Lý Thừa Càn lại cảm thấy băng như đề nghị không tệ, sau đó liền tiến vào siêu cấp hoàn khố hệ thống bên trong. Bởi vì siêu cấp hoàn khố hệ thống bên trong thời gian, cùng ngoại giới là không có chút nào xoắn xuýt. Nói cách khác Lý Thừa Càn coi như ở bên trong đợi cả một ngày. Đối với Lý Huyên mấy người cũng chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi. Tiểu nha đầu, mang thủ cũng không phải một cái thói quen tốt nha. Lý Thừa Càn trực tiếp xuất hiện tại vạn tượng đồ thư các bên trong, cười đối băng như nói ra. Cái này là sơ cấp luyện thể thuật, để các huynh đệ của ngươi tu luyện hắn không có gì thích hợp bằng. Băng như chừng Lý Thừa Càn liếc một chút về sau, đem một bản sơ cấp luyện thể thuật giao cho Lý Thừa Càn. Chương 316, thế giới lớn bao nhiêu? Lý Thừa Càn tiếp nhận sơ cấp luyện thể thuật. Nhìn một chút rồi nói ra, huynh đệ của ta không chỉ có riêng chỉ có một cái, ngươi quyển này để cho ta cho ai nha. Có thời gian chính mình nhìn nhiều nhìn công năng giới thiệu, khác sự tình gì đều hỏi bản cô nương. Muốn không còn không đem bản cô nương mệt mỏi gầy. Băng như chừng Lý Thừa Càn liếc một chút về sau liền biến mất. Lý Thừa Càn bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó liền bắt đầu xem xét vạn tượng tàng thư các công năng giới thiệu. Nguyên lai cái này vạn tượng tàng thư các bên trong, không chỉ có được vô số võ công điển tịch. Đồng thời còn dựa theo thiên địa huyền hoàng chỗ phân loại cất giữ. Cái này sơ cấp luyện thể thuật chỉ là hoàng cấp công pháp. Bất quá đây cũng là Lý Thừa Càn bây giờ duy nhất có thể xem xét công pháp đẳng cấp. Bởi vì hoàng cấp phía trên, Lý Thừa Càn trước mắt còn không cách nào tìm đọc. Bất quá có một chút để Lý Thừa Càn tương đối hài lòng chính là, cái này luyện thể thuật có thể trực tiếp in vào trong Thừa Càn não hải. Mà Lý Thừa Càn muốn đem hắn đưa cho người khác thời điểm, căn bản liền sẽ không thụ số lượng hạn chế. Đây là giải thích. Lý Thừa Càn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Điều kiện tiên quyết là Lý Thừa Càn chính mình nhất định phải nắm giữ. Hiểu rõ công năng về sau, Lý Thừa Càn liền trực tiếp điểm kích đọc sơ cấp luyện thể thuật. Rất nhanh Lý Thừa Càn trong đầu, thì có sơ cấp luyện thể thuật toàn bộ tin tức. Ta dựa vào, đây chẳng qua là một bản hạ cấp hoàng cấp công pháp, vậy mà liền có thể đem người thân thể tố chất luyện đến khủng bố như thế. Cái này muốn là luyện thiên cấp công pháp, còn không trực tiếp luyện thành đại la thần tiên. Lý Thừa Càn lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Đồng thời ý thức cũng biến mất tại vạn tượng tàng thư các bên trong, về tới trong hiện thực. Mà lúc này Lý Hữu ngay tại mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra, đại ca ngươi tuyệt đối có việc gạt chúng ta. Được rồi, ngươi không nói là xong. Nhìn đến Lý Hữu cái kia một mặt ủy khuất biểu lộ, Lý Thừa Càn vừa cười vừa nói, các ngươi có muốn hay không cũng giống Lý Vân một dạng, nắm giữ tứ tượng bất quá chi lực đâu. Lý Thừa Càn câu nói này như cùng một căn diêm đồng dạng, trong nháy mắt đem hắn những cái kia bọn đệ đệ cho đốt lên. Lên tiếng trước nhất vẫn là Lý Hữu, chỉ nghe hắn mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra, đại ca ngươi có biện pháp. Chỉ cần có thể để cho ta xách đến động lôi cổ ứng kim truy, lại nhiều khổ ta cũng nguyện ý ăn. Bất quá một bên Lý Thái trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt thống khổ. Đồng thời mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra, đại ca, ngươi sẽ không chuẩn bị để cho chúng ta lại đến ngươi tứ tượng vệ dẫn bên trong lịch luyện một phen đi. Lý Thừa Càn lắc đầu rồi nói ra, có lẽ so tứ tượng vệ dẫn còn kinh khủng hơn, bởi vì muốn đem chính mình đoán tạo thành sắt thép thân thể. Vậy thì nhất định phải đi qua thống khổ rèn luyện. Nếu như các ngươi cảm thấy mình có thể kiên trì, ta chỗ này ngược lại là có một bản cường thân luyện thể võ công bí tịch. Chỉ muốn các ngươi có thể đưa nó luyện chế đại thành, không cần nói lôi cổ húng kim truy, liền xem như thay xà đổi cột cũng không thành vấn đề. Lý Thừa Càn nguyên bản cho rằng những huynh đệ này nguyên một đám nuông chiều từ bé, căn bản liền không khả năng nguyện ý nỗ lực phần này vất vả. Thế nhưng là để Lý Thừa Càn không có nghĩ tới là, bao quát Lý Thái ở bên trong đều đối với Lý Thừa Càn đột nhiên nhẹ gật đầu. Biểu thị chính mình nguyện ý tiếp nhận phần này rèn luyện. Nhìn lấy nguyên một đám lòng tin tràn đầy huynh đệ, Lý Thừa Càn mở miệng hỏi, có thể làm ra quyết định như vậy, các ngươi đến cùng là vì cái gì? Chúng ta muốn trở nên mạnh hơn. Chỉ có mạnh lên, mới sẽ không bị giống hầu quân tập như thế loạn thần tặc tử khi dễ. Lý Thái mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Lý Thái mà nói cũng đã nhận được hoàng tử khác tán đồng, đặc biệt là từng có đồng dạng kinh lịch Lý Hữu. Cho nên bọn họ ào ào hướng Lý Thừa Càn biểu thị, muốn nắm giữ thủ hộ hoàng tộc năng lực. Lý Thừa Càn nghe xong nhẹ gật đầu, đồng thời mở miệng nói ra, vậy các ngươi biết cái thế giới này đến cùng lớn bao nhiêu sao? Lý Thừa Càn mà nói để mọi người không lắc lắc đầu. Thì liền Lý Huyên đều không hiểu nhìn lấy Lý Thừa Càn. Nhìn đến mọi người ánh mắt khó hiểu, Lý Thừa Càn quay người tiến vào phòng ngủ của mình. Không bao lâu liền cầm lấy một cái bức tranh đi ra. Sau đó trực tiếp ở phòng khách mặt đất trải rộng ra. Cái này là địa đồ, thế nhưng là ta thế nào cảm giác không giống như là đại đường địa đồ đâu. Lý Thái mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Bởi vì Lý Thái ngay tại biên quát địa chí, cho nên đối đại đường địa đồ vẫn là hết sức phân hiểu rõ. Nghe được Lý Thái mà nói Lý Thừa Càn nhẹ gật đầu, đồng thời mở miệng nói ra, Lao Tứ nói không sai, đây đúng là địa đồ, mà lại cũng không phải là đại đường địa đồ. Nhưng là đại đường lại tại tấm bản đồ này bên trong. Nói Lý Thừa Càn dùng một cây côn gỗ, chỉ một cái vẽ lấy đỏ năm sao địa phương. Đồng thời mở miệng nói ra, nơi này chính là chúng ta đại đường. Không thể nào, chúng ta đại đường vẹn vẹn chỉ có lớn như vậy. Chúng ta thế nhưng là thiên hạ này trung tâm, vạn quốc chi chủ nhà. Lý Hữu một mặt khiếp sợ mở miệng nói ra. Không chỉ có Lý Hữu cảm thấy chấn kinh, thì liền Lý Huyên lúc này cũng đã đứng lên. Nhìn thẳng trước mặt tấm bản đồ này. Mà Lý Thừa Càn lại dùng trong tay gậy gỗ tiếp tục tại trên địa đồ khoa tay lấy, đồng thời mở miệng nói ra, tấm bản đồ này gọi là bản đồ thế giới, ở trên đây không vẹn vẹn có đại đường, còn có rất nhiều còn lại quốc độ. Sau đó Lý Thừa Càn đem tứ đại dương bảy đại châu, đối mọi người kỹ càng giải đọc một phen. Đồng thời nói cho bọn hắn tại mỗi một khối trên lục địa đều có khác biệt dân tộc. Cái này không khỏi để mọi người nguyên một đám nhiệt huyết sôi trào, thì liền Lý Huyên đều cảm thấy vô cùng thở dài. Vậy mà trực tiếp mở miệng nói ra, đáng tiếc ta đã gần đất xa trời, nếu không tất nhiên muốn để ta đại đường quân đội, đi khắp mỗi một tấc đất. Hoàng gia gia không cần như thế hữu quạng, tôn nhi nhóm tất nhiên vì hoàng gia gia hoàn thành nguyện vọng. Để cho ta đại đường quân đội khắp toàn bộ thế giới. Lý Thừa Càn mở miệng đối Lý Huyên nói ra. Thì liên lý khác mấy người cũng ào ào gật đầu biểu thị, nhất định muốn chinh chiến toàn bộ thiên hạ. Để có nhân loại địa phương đều trở thành đại đường quốc thổ. Mà lại Lý Thái còn một mặt chế rêu nói, vì như thế cái dám đại một khối địa phương, dạy đó là đầu rơi máu chảy. Thật tình không biết thiên hạ lại to lớn như thế. Đại ca, không có đại hải cách trở địa phương còn nói được. Thế nhưng là những cái kia tại biển bờ bên kia lãnh thổ, chúng ta lại như thế nào có thể đến đâu? Lý khác chỉ trích bên kia bờ đại dương đối Lý Thừa Càn hỏi. Đương nhiên là tạo thuyền, đến lúc đó chúng ta muốn tạo đại thuyền, muốn tạo đủ để đem chúng ta mang đến thế giới bất kỳ địa phương nào đại thuyền. Lý Thừa Càn mở miệng nói với mọi người nói. Nghe được Lý Thừa Càn, mọi người không khỏi hào hào gật đầu. Đồng thời bắt đầu ước mơ tương lai bọn họ theo gió vượt sóng, chinh phục thiên hạ cái kia thời khắc này. Chúc mừng ký chủ thành công mở ra tông môn thành lập nhiệm vụ. Chỉ cần tốc độ hoàn thành tông môn thành lập nhiệm vụ, liền có thể thành công mở ra công năng cao cấp cửa hàng tông môn. Bất thình lình hệ thống nhắc nhở âm thanh, không khỏi để Lý Thừa Càn sững sờ. Dù sao chưa từng có tiếp thụ qua nhiệm vụ như vậy. Trước kia mở ra công năng cửa hàng, đều là hệ thống trực tiếp tặng cùng, hoặc là hoàn thành nào đó cổ nhiệm vụ về sau, bị thêm vào khen thưởng. Thế nhưng là bây giờ vậy mà trực tiếp sinh thành nhiệm vụ, cái này không khỏi để Lý Thừa Càn cảm thấy mới lạ. Sau đó liền chuẩn bị xem xét nhiệm vụ nội dung. Thế nhưng là không đợi Lý Thừa Càn bắt đầu tra xem rốt cục là nhiệm vụ gì, chỉ nghe thấy bên ngoài có người la lớn, Hoàng thượng giá lâm. Nghe được Lý Thế Dân tới, Lý Thừa Càn phía dưới ý nói một tiếng ta dựa vào, sau đó quay người chuẩn bị chạy trốn. Chương 317, không có cách nào thật tốt nói chuyện thiếm. Không đợi Lý Thừa Càn chạy ra mấy bước, Lý Thế Dân đã cất bước đi đến. Đồng thời căm tức nhìn Lý Thừa Càn nói ra, tiểu xuất sinh, ngươi chuẩn bị chạy trốn nơi đâu. Nhìn đến chính mình thực sự không có cách nào chạy trốn, Lý Thừa Càn chỉ có thể bất đắc dĩ đứng vương bước. Đồng thời cười đối Lý Thế Dân nói ra, phụ hoàng ngươi sinh khí về sinh khí, nhưng là cũng không thể chửi mình không phải. Lý Thế Dân bị Lý Thừa Càn nói, trong lúc nhất thời vậy mà ngộng. Không biết mình cái gì thời điểm chửi mình. Cho nên trực tiếp đối Lý Thừa Càn hỏi, tên tiểu xuất sinh nhà ngươi đừng muốn ở nơi đó hổ ngôn loạn ngữ. Chấm là đang mắng ngươi đâu, cái gì thời điểm chửi mình. Cũng bởi vì phụ hoàng là đang mắng nhi thần, cho nên mới liền mang theo đem phụ hoàng dân cũng cho cùng chửi. Phụ hoàng ngươi nói nhi thần là tiểu xuất sinh, thế nhưng là nhi thần là ai sinh đây này. Lý Thừa Càn sau khi nói xong, trực tiếp trốn đến Lý Uyên sau lưng. Lý Thế Dân tự nhiên đã hiểu Lý Thừa Càn lời nói bên trong ý tứ, tức giận đến cất bước liền muốn tiến lên đi bắt Lý Thừa Càn. Thế nhưng là lúc này hắn lại phát hiện dưới chân dẫm lên thứ gì. Túi đầu xem xét lại là một chương to lớn địa đồ, có thể là mình lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cũng không biết tấm bản đồ này là nơi nào. Mà lúc này Lý Uyên cũng đã mở miệng, chỉ nghe Lý Uyên mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra, ngươi xem thật kỹ một chút trước mặt ngươi tấm bản đồ này, nhìn xem có biết hay không hắn là nơi nào. Bị Lý Uyên vừa hỏi như thế, Lý Thế Dân liền bắt đầu cẩn thận nhìn lên trước mặt bản đồ thế giới. Thế nhưng là sau khi xem lại là không hiểu ra sao. Phụ hoàng, Hoàng Nhi xác thực chưa từng gặp qua tấm bản đồ này. Có phải hay không lại là cái kia tiểu xúc, nghịch tử lấy ra lừa gạt ngài. Lý Thế Dân vừa định mắng nữa Lý Thừa Càn tiểu xúc sinh, có điều rất nhanh lại đem lời nói thu về. Phụ hoàng, cái này mặc dù là Thái tử Hoàng Huynh lấy ra, nhưng lại cũng không là lừa gạt chúng ta. Thái tử Hoàng Huynh nói hắn là bản đồ thế giới. Lý Thái gấp vội mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra. Cái gì Thái tử Hoàng Huynh, chấm đã phế đi hắn Thái tử. Hiện tại hắn chẳng qua là hiền vương mà thôi. Lý Thế Dân chừng lấy Lý Thái nói ra. Phụ hoàng không nên tức giận, ngươi nói Thái tử Hoàng Huynh ưu tú như vậy không làm Thái tử, cái kia mấy người chúng ta lại người nào có tư cách này đâu. Chẳng lẽ lại phụ hoàng ngươi có thể trường sinh bất lão? Lý Thái mặt mỉm cười đối Lý Thế Dân nói ra. Nghe được Lý Thái, Lý Thế Dân không khỏi làm sững sờ. Không hiểu vì sao luôn luôn nhu thuận Lý Thái, vì sao lại biến đến như thế. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, sau cùng Lý Thừa Càn biến thành thằng xui xẻo. Chỉ nghe Lý Thế Dân nổi giận đùng đùng đối Lý Thừa Càn nói ra, ngươi một người không cách nào vô thiên còn chưa tính, bây giờ thậm chí ngay cả đệ đệ của ngươi đều bị ngươi dạy hư. Hôm nay chấm nếu là không lột da của ngươi ra, ngươi thì tuyệt đối sẽ không nhớ lâu. Ngươi có thể hay không đừng tại ta chỗ này rượu võ dương oai. Muốn không ngươi ngay cả ta ra cùng một chỗ lột thế nào? Lý Uyên mặt âm trầm đối Lý Thế Dân nói ra. Nhìn đến cha mình nổi giận, Lý Thế Dân chỉ có thể lắng lại một chút lửa giận rồi nói ra, phụ hoàng, ngươi không thể tại che chở cái này nghịch tử. Nếu không một ngày nào đó, toàn bộ đại đường đều sẽ hủy ở trong tay của hắn. Ta nhìn chưa hẳn, ta lại cảm thấy ngươi bây giờ liền đem hoàng vị giao cho Cao Minh thích hợp nhất. Bởi vì ngươi liền thiên hạ này bao lớn ngươi cũng không biết. Lý Uyên tay chỉ trên đất bản đồ thế giới nói ra. Cái này không khỏi để Lý Thế Dân lần nữa quan sát, trước mặt mình trương này bản đồ thế giới. Thế nhưng là nhìn tới nhìn lui vẫn là không biết vì sao. Cuối cùng vẫn là Lý Thái học Lý Thừa Càn dáng vẻ, dùng gậy gỗ vì Lý Thế Dân giảng giải cặn kẽ một phen. Này mới khiến Lý Thế Dân minh bạch, trước mặt mình địa đồ là cái gì? Ngươi nói đây là toàn bộ thế giới, mà lại chúng ta dưới chân khắp nơi lại là viên cầu. Lý Thế Dân trăm điều khó hiểu, đối Lý Thừa Càn hỏi. Khắp nơi là tròn. Lý Thế Dân có thể không phải lần đầu tiên nghe nói. Bởi vì đại danh đỉnh đỉnh đạo sĩ Lý Thuần Phong, cũng từng cùng Lý Thế Dân nhắc qua hồn thiên nói. Đồng thời còn tự thân vì Lý Thế Dân chế tạo hồn thiên hoàng đạo dụng cụ. bất quá Nho gia lại vẫn cho rằng thiên là tròn, chính là mới. Cũng chính là cái gọi là che trời nói. Cho nên cái này hỗn thiên nói là tại khiêu chiến Nho gia phòng tuyến cuối cùng. Nho gia con cháu là vô luận như thế nào đều sẽ không thừa nhận. Cho nên Lý Thế Dân mới sẽ như thế giật mình, nếu như Lý Thừa Cản lời nói này bị Lô Dinh thăm dò được. Không tránh khỏi sẽ chọc cho đến một phen dùng ngòi bút làm vũ khí. Nhìn đến Lý Thế Dân cái kia một mặt ngưng trọng biểu lộ, Lý Thừa Cản nhẹ gật đầu rồi nói ra, Phu Hoàng, kỳ thật trong lòng cũng của ngươi đồng dạng cho rằng hồn thiên nói, so che trời nói càng đứng vững được bước chân. Nếu không cũng sẽ không để Lý Thuần Phong đạo trưởng, tu kiến hồn thiên hoàng đạo dụng cụ. Chỉ là Phụ Hoàng không dám nói ra, lo lắng đắc tội Nho gia con cháu. Ngươi nếu biết trong đó lợi hại quan hệ, còn cũng dám trực tiếp đưa ra cái này hồn thiên nói. Chẳng lẽ ngươi không biết, cái này quản lý thiên hạ là dựa vào cái gì không? Lý Thế Dân mặt âm trầm đối Lý Thừa Càn nói ra. Lý Thừa Càn không chút do dự nói ra, khoa học, chỉ có khoa học mới có thể trị ý tốt thiên hạ. Chỉ có vận dụng tốt khoa học, mới có thể để cho ta đại đường vạn thế trường tồn. Nho ra những cái kia sẽ chỉ chi, hồ, giả, giã ra hỏa, đem khoa học xưng là kỳ kỹ dâm xảo. Vì chính là nâng lên chính mình học thuyết địa vị. Lời tuy như thế, nhưng là bây giờ còn chưa có đến có thể cùng Nho ra triệt để náo băng thời điểm. Trừ phi ngươi có thể làm được rời đi Nho ra về sau, vẫn có người mới giúp ngươi quản lý thiên hạ. Lý Thế Dân mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Trong lúc nhất thời Dương Cung Bạt Kiếm biến thành hai trà con thảo luận. Cái này không khỏi để Lý Huyên cùng Lý Khắc bọn người thở phào một cái. Phu Hoàng, bây giờ muốn rời khỏi Nho ra quản lý thiên hạ, cái kia không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Nhưng là nếu như muốn là khôi phục bách gia tranh minh, như vậy Nho ra địa vị đem không phải duy nhất. Lý Thừa Càn mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra. Bách gia tranh minh nói nghe thì dễ, trong đó đến từ Nho ra lực cản là có thể nghĩ. Thậm chí thế gia đại tộc cũng sẽ không nguyện ý nhìn đến xảy ra chuyện như vậy. Lý Thế Dân thở dài một cái rồi nói ra. Phu Hoàng đến làm chuyện này tự nhiên không dễ dàng như vậy, nhưng là nếu có Nhi Thần đến làm thì dễ dàng hơn. Dù sao Nhi Thần danh tiếng thế nhưng là không ai không biết. Lý Thừa Càn cười đối Lý Thế Dân nói ra. Lý Thế Dân nghe xong không khỏi nhẹ gật đầu, vừa muốn mở miệng đột nhiên muốn lại đến cái gì. Sau đó căm tức nhìn Lý Thừa Càn nói ra, tiểu tử ngươi thiếu cho chấm nói sang chuyện khác. Hoàng gia ra ngươi xem một chút, đây thật là không thể thật tốt nói chuyện phiếm á, nói rất hay tốt nói trở mặt liền trở mặt, người nào để người ta là cha đây. Lý Thừa Càn một mặt bất đắc dĩ đối Lý Huyên nói ra. Bớt nói nhảm, ngày mai chấm liền tại Thái Cực Điện phía trên tuyên bố để ngươi một lần nữa nhập chủ Đông Cung. Muốn Tiêu Diêu tự tại còn sống, trừ phi ta Lý Thế Dân chết rồi. Lý Thế Dân căm tức nhìn Lý Thừa Càn nói ra. Phu Hoàng, ngươi có phải hay không ngốc nha? Vừa mới Nhi Thần không phải cùng ngươi nói rõ ràng, Nhi Thần chỉ có không làm Thái Tử mới có thể khôi phục bách gia tranh minh. Nếu như Phụ Hoàng ngươi lại để cho Nhi Thần tới làm Đông Cung Thái Tử, cái này bách gia tranh minh lại cái kia có ai đến thao tác đâu. Lý Thừa Càn nhìn lấy Lý Thế Dân nói ra. Chương 318, tiếp lấy hốt du. Tốt ngươi cái tiểu xúc, nghịch tử ngươi đứng lại đó cho ta. Hôm nay nhìn ta không lột da của ngươi ra. Lý Thế Dân một bên nói một bên nhìn trái phải, muốn tìm kiện đồ vật đi giáo huấn Lý Thừa Càn. Mà lúc này Lý Vân lại đem chính mình lôi cổ ống kim truy nhấc lên. Đồng thời đưa tới Lý Thế Dân trước mặt nói ra, Hoàng thượng, dùng cái này một chút là có thể. Có lẽ Lý Thế Dân là tại nổi nóng, hoặc là Lý Thế Dân căn bản cũng không có nghĩ tới, Lý Vân dùng cái búa nặng bao nhiêu. Trực tiếp thân thủ theo Lý Vân trong tay nhận lấy lôi cổ ống kim truy. Lý Vân không có buông tay thời điểm còn nói được, theo Lý Vân buông lòng tay, Lý Thế Dân có thể thì không chịu nổi. Lôi cổ ống kim truy trực tiếp rơi trên mặt đất. Bởi vì quán tính nguyên nhân, Lý Thế Dân cũng bị trực tiếp mang theo một cái lảo đảo, kém một chút liền không có trực tiếp nằm rạp trên mặt đất. Lại để cho Lý Thế Dân sắc mặt biến đến càng thêm khó coi, thế nhưng là hắn lại không có cách nào đối Lý Vân báo nổi. Dù sao mình cả đời này lớn nhất thua thiệt người, chính là mình tam đệ Lý Huyền Bá. Lý Thái lúc này lại tiến lên hai bộ đem Lý Thế Dân đỡ lên, đồng thời mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra, Phụ Hoàng không nên tức giận, Thái tử Hoàng Huynh làm Thái tử thời điểm cũng không ít dày vò. Cho nên Thái tử Hoàng Huynh có phải hay không Thái tử, cũng phải chăng có thể xuất hiện lần nữa bách gia tranh minh không có có quan hệ gì. Còn nữa nói, Phụ Hoàng ngươi cũng không chỉ Thái tử một đứa con trai, các ngươi cũng có thể tại bách gia tranh minh phía trên ra một phần lực. Ngươi nói đúng, ngày mai chấm sẽ hạ chỉ để nghịch tử này tại làm Đông Cung Thái tử. Đồng thời nhất định phải mỗi ngày theo hướng nhất chính, nếu là hắn dám có nửa điểm không theo, cái kia chấm liền để hắn đi sửa hoàng lăng. Lý Thế Dân nhẹ gật đầu rồi nói ra. Hoàng gia gia, ngươi thấy được đi. Phụ hoàng ở đâu là để Tôn Nhi ta làm thái tử à, rõ ràng là chuẩn bị để Tôn Nhi xuất tiền cho hắn tu hoàng lăng. Lý Thừa Càn vẻ mặt cầu xin đối Lý Huyên nói ra. Ai để ngươi có tiền đây? Còn nữa nói, tiền tài chính là vật ngoài thân, sống không mang đến chết không mang theo. Sao không đem nó dùng tại trên lưới lao đâu? Lý Huyên cười đối Lý Thừa Càn nói ra. Nhìn đến Lý Huyên không lại che chở Lý Thừa Càn, Lý Thế Dân trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười xấu xa. Sau đó mở miệng đối Lý Huyên nói ra, Hoàng Nhi thì không đã quấy rầy phụ hoàng ngài. Chỉ liền mang theo cái này tiểu xúc. Nghịch tử hồi cung. Sau khi nói xong, liền tiến lên bắt lấy Lý Thừa Càn cổ tay, sau đó lôi kéo Lý Thừa Càn liền hướng Đại An cung bên ngoài mà đi. Lý Thừa Càn đó là gương mặt bất đắc dĩ, vội vàng từ trong ngực móc ra mấy cái sách nhỏ ném cho Lý Thái. Đồng thời mở miệng đối Lý Thái nói ra, dựa theo phía trên này siêng năng luyện tập, có chỗ nào không hiểu đến hỏi đại ca ta. Nhìn lấy Lý Thừa Càn bị Lý Thế Dân mang về Thái Cực cung, Lý Thái một mặt lo lắng đối Lý Khắc hỏi, ngươi nói Thái tử Hoàng huynh lần này sẽ có hay không có đại phiền toái? Hắn cũng dám nói phụ hoàng đốc, đoán chừng lần này hắn có thể không có có lý do gì. Xem ra cuộc sống của hắn sẽ không tốt hơn đi. Lý Khắc một mặt thương hại biểu lộ nói ra. Tốt, không muốn tại ta chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Tranh thủ thời gian giúp đỡ các ngươi hoàng tẩu chuyển về Đông Cung đi thôi. Cũng tốt để cho ta thanh tĩnh thanh tĩnh. Lý Huyên chừng Lý Thái bọn họ liếc một chút rồi nói ra. Người cái này hùng hài tử, mặc dù là vì cho ngươi phụ hoàng chữa bệnh, ngươi cũng không thể dạng này hồ nháo nha. Trường Tôn Hoàng hậu đối Lý Thừa Càn nói ra. Nguyên bản còn không biết mình nên cái kia kết thúc như thế nào, bây giờ lại có một cái không thể tốt hơn bậc thang. Cho nên Lý Thừa Càn cũng tự nhiên mượn sườn núi xuống lửa. Chỉ nghe Lý Thừa Càn mở miệng đối Trưởng Tôn Hoàng hậu nói ra, mẫu hậu ngài là không biết nha, phụ hoàng tâm lý tố chất cỡ nào quá cứng. Nếu là không phía dưới mảnh liệt thuốc, làm sao có thể để hắn phun ra tụ huyết đâu. Ngươi khoan hãy nói, thật còn để ngươi nói đúng. Ngươi phụ hoàng hiện tại thật đúng là luyện được đao thương bất nhập, để hắn thổ huyết, đoán chừng ngoại trừ ngươi vẫn thật là tìm không ra người thứ hai. Trường Tôn Hoàng hậu mềm mại vừa cười vừa nói. Tốt, mau nói chính sự đi. Ngươi là làm thế nào biết cái thế giới này lớn bao nhiêu? Lý Thế Dân để Vương Đức đem bản đồ thế giới mở ra rồi nói ra. Nguyên lai Lý Thế Dân tại đem Lý Thừa Càn mang về Hoàng Cung đồng thời, cũng để cho Vương Đức đem trên mặt đất bản đồ thế giới, cùng một chỗ mang trở về. Cái kia, muốn ngươi không có việc gì mù khoe khoang. Lúc này ta nhìn ngươi làm sao hốt dù cha ngươi. Có muốn hay không ta lại cho ngươi đến cái nhiệm vụ nha? Băng Như mười phần hạ giận nói. Ta bà cô nhỏ ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Để ngươi cho ta làm cái nhiệm vụ, ngươi còn không phải đem ta trực tiếp biến thành nữ nhân nha. Lý Thừa Càn đối Băng Như nói ra. Biết liền tốt, vậy sau này liền thiếu đi gây bản cô nương sinh khí. Nếu không thì cho ngươi một đầu kết thúc không thành nhiệm vụ, để ngươi trực tiếp biến thành một con chó nhỏ. Băng Như mềm mại vừa cười vừa nói. Cái này không khỏi để Lý Thừa Càn lộ ra một mặt màu nước đắng, thế nhưng là Lý Thế Dân nhưng lại không biết nguyên nhân. Con tưởng rằng Lý Thừa Càn không cách nào trả lời chính mình, cái này bản đồ thế giới là hắn lung tung làm ra. Sau đó Lý Thế Dân liền mở miệng nói ra, thế nào, chẳng lẽ là không phản bác được hay sao? Phu Hoàng, Nhi thần là không biết nên làm như thế nào cùng ngươi nói. Dù sao sự kiện này quá không thể tưởng tượng nổi. Lý Thừa Càn thở dài một cái rồi nói ra. Thiếu cho ta chỉnh những thứ vô dụng kia, hôm nay coi như ngươi nói cho ta biết con kiến có thể thành tinh ta cũng tin. Chỉ cần ngươi dám nói ra là được. Lý Thừa Càn mặt âm trầm đối Lý Thừa Càn nói ra. Lý Thừa Càn thở dài một cái rồi nói ra, phụ hoàng còn nhớ đến, một năm trước Nhi thần hôn mê bất tỉnh sự tình. Việc này lại cùng chương này bản đồ thế giới có quan hệ gì đâu. Lý Thế Dân mở miệng đối Lý Thừa Càn hỏi. Phụ hoàng ngài là có chỗ không biết, ngay tại trước đó không lâu Nhi thần mới biết được tại sao lại hôn mê lâu như vậy. Mà lại tại cái kia hôn lễ hôn mê không gian, dường như qua cả đời một dạng. Lý Thừa Càn một mặt thần bí nói ra. Thật có thể biên, không biết tiểu thuyết thật trắng mù ngươi người này. Băng Như đậu đen rau muống nói. Mau nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trường Tôn Hoàng hậu một mặt lo lắng đối Lý Thừa Càn hỏi. Trước đó không lâu Nhi thần mới biết được, cái kia cái gọi là mộng cảnh cũng không phải là mộng cảnh. Mà chính là một cái song song vị diện thời không. Chỉ bất quá cái không gian kia lịch sử, cùng chúng ta cái này chân thực tồn tại không gian cũng không giống nhau. Vào lúc đó trong không gian cũng có một cái đường chiều, liền như là Nhi thần viết tùy đường diễn nghĩa đồng dạng. Mà cái thời không kia là đường chiều sau 1.500 năm. Tại thời đại kia, đã không có hoàng đế. Thiên hạ này chủ nhân là bách tính. Sau đó Lý Thừa Càn liền sinh động như thật nói. Nghe được Lý Thế Dân không khỏi sửng sốt một chút, thì liền Trưởng Tôn Hoàng hậu cũng nghe được mười phần mê mẩn. Đối Lý Thừa Càn nói tới hết thệ căn bản không có chút nào hoài nghi. Nghe Lý Thừa Càn sau khi nói xong, Lý Thế Dân mới mở miệng nói ra, như vậy nói cách khác ngươi trương này cái gọi là bản đồ thế giới, là bắt nguồn từ một thời không khác tương lai thế giới rồi. Lý Thừa Càn nhẹ gật đầu rồi nói ra, Phụ Hoàng nói không sai. Tuy nhiên hai cái không gian có nhất định khác biệt, nhưng là lịch sử quỹ tích nhưng lại có kinh người tương tự. Tối thiểu nhất đường triều trước đó, triều đại giao thế không có có sự khác biệt. Cho nên Nhi Thần cảm thấy, tại chúng ta cái này thế giới chân thật bên trong. Bên kia bờ đại dương cũng đồng dạng sẽ có được càng rộng lớn hơn thiên địa. Chương 319, Tông Môn Nhiệm Vụ mở ra. Lý Thế Dân nghe xong không khỏi sững sờ, nếu như dựa theo Lý Thừa Càn nói, đây chẳng phải là hắn có thể đầy đủ làm đến học sâu biết rộng. Sau đó liền mở miệng đối Lý Thừa Càn hỏi, đã ngươi viết tùy đường diễn nghĩa cũng không phải là ngươi bỗng dưng tưởng tượng, đây chẳng phải là nói ngươi cũng hẳn phải biết tương lai sẽ phát sinh cái. Nhi thần đã từng cũng thử qua sử dụng cái thời không kia trí nhớ, giải đọc chúng ta bây giờ phát sinh hết thảy. Nhưng là nhi thần đều thất bại. Lý Thừa Càn thở dài một tiếng rồi nói ra. Đây chẳng phải là nói rõ, ngươi ở trong giấc mộng nhìn thấy hết thảy cũng không phải là mười phần đáng tin. Lý Thế Dân nhẹ gật đầu rồi nói ra. Cũng không hẳn vậy, chỉ bất quá chỉ cần là nhi thần tận lực mà làm sự tình, đều sẽ xuất hiện rất lớn sai lầm. Ngược lại bỏ mặc không quan tâm nhưng lại kinh người tương tự. Đây cũng là nhi thần một mực để nhi thần khổ não. Lý Thừa Càn lắc đầu rồi nói ra. Lúc này Lý Thừa Càn thật sợ Lý Thế Dân tiếp tục truy vấn ngọn nguồn, đến lúc đó hắn thật thì không biết là có hay không có thể lừa dối đi qua. Mà lúc này siêu cấp hoàn khố hệ thống bên trong băng như, cũng sớm đã cười đến ngửa tới ngửa lui. Mà lại còn đang không ngừng nhạo báng Lý Thừa Càn. Bất quá Lý Thừa Càn hiện tại có thể không có thời gian cùng băng như cãi nhau. Bởi vì làm một cái Lý Thế Dân liền đã đầy đủ để hắn nhức đầu. Cũng may lúc này trưởng tôn hoàng hậu mở miệng nói ra, ngươi có phải hay không cần phải không cần tiếp tục hỏi, chẳng lẽ ngươi không biết tiết lộ thiên cơ hậu quả là cái gì không? Nghe được trưởng tôn hoàng hậu, Lý Thế Dân không khỏi nhẹ gật đầu. Sau đó thở dài một cái rồi nói ra, đúng vậy à, liền xem như viên thiên cương cùng Lý Thuần Phong, cũng lo lắng tiết lộ thiên cơ quá nhiều bị trời phạt. Đã ngươi biết còn keo kiệt căn hỏi cơ sở, ngươi thì không sợ thượng thiên trừng phạt con của chúng ta. Nếu như cao minh nếu là có cái gì bất chắc, nhìn ta không cùng ngươi liều mạng. Trường tôn hoàng hậu trừng Lý Thế Dân liếc một chút rồi nói ra. Cái này không khỏi để Lý Thừa Càn thở phào một cái, sau đó mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra, Phụ hoàng yên tâm, có một ít chuyện nhi thần không thể nói, nhưng không có nghĩa là nhi thần không thể làm. Lý Thế Dân nhẹ gật đầu, sau đó đối Lý Thừa Càn nói ra, đem ngươi những cái kia nàng dâu đều tiếp về Đông Cung đi, hiện tại đoán chừng ngoại trừ ngươi không ai còn dám ở tiến vào. Phụ hoàng, ngươi thật quyết định. Ngươi thì không sợ nhi thần đem toàn bộ đại đường quấy long trời lỡ đất. Lý Thừa Càn một mặt bất đắc dĩ đối Lý Thế Dân nói ra. Ngươi cho rằng chấm thật nguyện ý để ngươi làm thái tử. Chấm hiện tại hận không thể đem ngươi giáng thành phổ thông bình dân. Nếu không sớm muộn cũng có một ngày chấm không phải bị ngươi tức chết không thể. Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng rồi nói ra. Đã phụ hoàng ngươi đều biết nhi thần đức hạnh, cái kia vì sao không thay cái người tới làm thái tử đâu. Lý Thừa Càn nhìn lấy Lý Thế Dân nói ra. Lý Thế Dân nghe được Lý Thừa Càn mà nói về sau, không khỏi lộ ra một tia cười xấu xa. Sau đó mở miệng nói ra, ngươi để chấm không thoải mái, chấm làm thế nào có thể để ngươi dễ chịu đâu. Lý Thế Dân sau khi nói xong liền để Vương Đức tiến khách, trực tiếp đem Lý Thừa Càn cho đuổi ra khỏi Cam Lộ Điện. Nhìn lấy Lý Thừa Càn bóng lưng, trưởng tôn hoàng hậu bất đắc dĩ lắc đầu. Đồng thời đối Lý Thế Dân nói ra, các ngươi hai người, đời trước tuyệt đối là hoàn gia. Bản cô nương còn thật coi thường ngươi. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là có thể hốt du. Nếu như muốn là phạm chủ sư gặp ngươi, đoán chừng không phải tê liệt không thể. Băng Như cười đối Lý Thừa Càn nói ra. Ta cũng không có thời gian cùng ngươi ba hoa, mau cho ta xem một chút tông môn nhiệm vụ đi. Lý Thừa Càn bất đắc dĩ lắc đầu rồi nói ra. Băng Như làm một cái mặt quỷ nhi, sau đó đối Lý Thừa Càn nói ra, giống bản cô nương nguyện ý cùng ngươi nói chuyện phiếm giống như. Đồng thời cũng đã vì Lý Thừa Càn mở ra tông môn nhiệm vụ. Sau đó liền biến mất ở Lý Thừa Càn trước mặt. Lý Thừa Càn bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó liền bắt đầu xem xét tông môn nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên, tông môn thành lập. Nhiệm vụ giới thiệu, tông môn nhiệm vụ cùng chia 3 cái giai đoạn, theo thứ tự là tổ kiến, phát triển, truyền thừa. Nhiệm vụ thời gian hiệu lực, giai đoạn thứ nhất 3 năm, giai đoạn thứ 2 4 năm, giai đoạn thứ 3 5 năm. Nhiệm vụ độ khó, SSR cấp bậc. Nhiệm vụ khen thưởng, ký chủ thuận lợi mở ra tông môn công năng cửa hàng. Nhiệm vụ thất bại, trong vòng 20 năm không cách nào lại tiếp tông môn thành lập nhiệm vụ. Nhiệm vụ tiến độ, 0%. Xem hết nhiệm vụ giới thiệu về sau, Lý Thừa Càn không khỏi lắc đầu. Đồng thời mở miệng nói ra, xem ra ta cũng chỉ có một cơ hội này. Nếu là không thành công, đoán chừng đời này cũng không có hy vọng. Nhìn lấy Lý Thừa Càn rời đi siêu cấp hoàn khố hệ thống, băng như bóng người xuất hiện lần nữa. Đồng thời lầm bầm lầu bầu nói ra, ngươi đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Thái tử Hoàng huynh trở về, xem ra phụ hoàng cũng không có đem hắn làm gì. Lý Thái chỉ đi vào Đông Cung Lý Thừa Cản vừa cười vừa nói. Nguyên lai Lý Thái bọn họ đem Tô Huyền bọn người đưa về Đông Cung về sau, cũng không có lập tức rời đi. Mà chính là lưu tại trong Đông Cung chờ đợi Lý Thừa Cản. Thậm chí có thể nói, đám tiểu tử này là muốn nhìn một chút Lý Thừa Cản có bao nhiêu thảm. Dù sao đem Lý Thế Dân tức thành cái dạng này, muốn không thật tốt thu thập Lý Thừa Cản một trận đó mới là lạ đây. Thế nhưng là bây giờ nhìn đến Lý Thừa Cản hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Tự nhiên sẽ để Lý Thái bọn người giật nảy cả mình. Lúc này Lý Thừa Cản đã đi tới, chiếu vào Lý Thái trên mông đít thì đá một chân. Đồng thời mở miệng nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta cần phải để phụ hoàng đánh một trận mới đúng. Để Lý Thừa Cản không có nghĩ tới là, bao quát Lý Thái ở bên trong mọi người vậy mà trực tiếp điểm đầu. Cuối cùng vẫn là Lý Khác cười đối Lý Thừa Cản nói ra, Thái tử Hoàng huynh, nhanh nói với chúng ta nói chuyện, ngươi là như thế nào để phụ hoàng không có phạt ngươi. Mới vừa rồi còn gọi đại ca đâu, làm sao trong nháy mắt lại kêu lên Thái tử Hoàng huynh rồi. Lý Thừa Cản chừng Lý Khác liếc một chút rồi nói ra. Mới vừa rồi là tại Đại An Cung, mà lại Thái tử Hoàng huynh cũng bị miễn đi Thái tử chi vị. Gọi đại ca tự nhiên nói còn nghe được. Nhưng hôm nay Thái tử Hoàng huynh lần nữa chuyển về Đông Cung, thân đệ nhóm lại có thể mất lệ nghĩa đây. Lý Thái Lý Khác mở miệng đối Lý Thừa Cản nói ra. Về sau trong âm thầm các ngươi thì kêu ta đại ca tốt, dù sao gọi đại ca có thể so cái gì Thái tử Hoàng huynh thân thiết nhiều. Lý Thừa Cản thở dài một cái rồi nói ra. Mọi người nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó liền cười đối Lý Thừa Cản hỏi trước hỏi sau. Sau cùng Lý Thừa Cản chỉ có thể bất đắc dĩ nói, buổi tối hôm nay thì đều ở lại đây đi, đại ca ta mời các ngươi ăn lửa trại thịt nướng. Nghe nói muốn ăn lửa trại thịt nướng, Lý Thái ngụm nước đều muốn chảy xuống. Gấp vội mở miệng đối Lý Thừa Cản nói ra, ta hiện tại liền đi thượng thực cục, làm điểm bên trên tốt thịt dê trở về. Thế nhưng là không đợi Lý Thái cất bước, Trình Sử Hoàn lại lắc đầu rồi nói ra, ngươi đại ca cái này Đông Cung phòng bếp nhỏ, chỉ sợ so thượng thực cục ăn ngon còn nhiều. Càng há dung ngươi phiền phức một chuyến đây. Tẩu tử ngươi nói không sai, ngươi đại ca ta chỗ này không có khác, cũng là ăn hơn nhiều. Buổi tối hôm nay sơn hào hải vị để cho các ngươi ăn đầy đủ. Lý Thừa Càn cười lớn nói. Nói về sau, Lý Thừa Càn liền xoay người đi ăn bài. Mà lúc này Lý Thừa Càn lại nghe thấy trong đầu băng như nói ra, ngươi vì sao không mượn cơ hội sẽ bắt đầu hoàn thành tông môn nhiệm vụ đâu. Chương 320, Hốt Du tiểu đệ. Lý Thừa Càn bị băng như câu này không đầu không đuôi, nói trong lúc nhất thời vậy mà ngây ngẩn cả người. Qua nửa thiên tài mở miệng hỏi, cái này tông môn kiến thiết nhiệm vụ, giai đoạn thứ nhất là tổ kiến. Nhưng là hiện tại ta lại hai tay trống trơn, lại như thế nào bắt đầu đâu. Thông minh thời điểm so khỉ đều tinh, ngu xuẩn thời điểm lại giống heo như heo đần. Người cái kia chút tiểu đệ không cần lời nói, chẳng lẽ không phải lãng phí sao? Băng như nói ra, đám tiểu tử này có thể thành cái đại sự gì? Để bọn hắn nghịch ngợm gây sự ngược lại là lựa chọn tốt. Một Lý Thừa Cản cười cười rồi nói ra. Ngươi chính là một con lợn, một đầu ngu quá mức heo. Băng như khí thẳng dậm chân, sau đó liền biến mất. Không bao lâu Lý Thừa Cản trong đầu vậy mà xuất hiện một cái tông môn xây dựng công lược. Không cần hỏi cũng biết là băng như tiểu nha đầu làm. Sau khi xem, Lý Thừa Cản cười đối băng như nói một tiếng cảm ơn. Sau đó liền bắt đầu đi chuẩn bị mua sắm dùng lửa đốt thịt. Đại ca tay nghề này thật sự là không có chỗ nói, chỉ tiếc chúng ta về sau lại nghĩ ăn vào nhưng là khó khăn đi. Lý Khắc gặm trong tay đùi dê nói ra. Cái gì thời điểm muốn ăn ngươi liền đến Đông Cung, nếu là hắn không làm cho ngươi, ngươi cùng tẩu tử nói. Nhìn tẩu tử ta không thu thập hắn. Trình Sử Hoàn cười đối Lý Khắc nói ra. Liền xem như đại ca nguyện ý cho chúng ta làm, chúng ta một năm cũng không về mấy lần trường ăn thành. Lại như thế nào có thể thường xuyên ăn vào đây? Lý Khắc thở dài một cái rồi nói ra. Bây giờ Lý Khắc bọn họ đã đều là có đất phong vương gia. Bình thường là cần lưu tại chính mình đất phong bên trong, không có thánh chỉ là vào không được kinh. Lần này cần không phải hầu quân tập giả truyền thánh chỉ, bọn họ cũng không có khả năng tới trường An Thành. Lý Thừa Càn tự nhiên minh bạch Lý Khắc nói là cái gì, sau đó liền mở miệng đối Lý Khắc nói ra, nếu như các ngươi nguyện ý lưu tại trường An Thành, đại ca ta ngược lại là có thể giúp một chút. Nghe được Lý Thừa Càn có biện pháp đem bọn hắn lưu tại trường An Thành, nguyên một đám đừng đề cập nhiều cao hứng. Sau đó liền ngươi một lời ta một câu hỏi Lý Thừa Cản, đến cùng nên làm như thế nào làm. Lý Thừa Cản đem chén rượu trong tay để xuống về sau, đối tiểu quế tử nói ra, để bọn hắn tất cả đi xuống đi, nơi này không cần các ngươi hầu hạ. Tiểu quế tử đi theo Lý Thừa Cản bên người lâu, tự nhiên minh bạch Lý Thừa Cản tâm ý sau đó liền đem tất cả cung nữ nhi thái giám cho đuổi đi. đồng thời tự mình đứng tại ngoài trăm bước, để bất luận kẻ nào không được đến gần Nghi Thu Cung nửa bước. Thi Liên Trình Sử Hoàn các nàng đều lấy mệt mỏi vì lý do, mỗi người hồi cung đi nghỉ ngơi. Nhìn đến thái giám cung nữ đều rời đi, Lý Thái liền mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra, đại ca muốn nói cái gì hiện tại có thể nói. Các ngươi có thể từng nghĩ tới một vấn đề, cái kia chính là vì cái gì không có một cái nào triều đại, có thể vạn đại đời đời. Lý Thừa Càn mở miệng đối mọi người hỏi. Lý Trị cùng Lý Thận hai cái nhỏ tuổi, tự nhiên không hiểu Lý Thừa Càn lời nói bên trong ý tứ. Thế nhưng là các huynh đệ khác vẫn không khỏi đến rơi vào trầm tư. Cuối cùng vẫn là Lý Thái trước tiên mở miệng nói ra, khai quốc quân vương anh minh thần võ, thế nhưng là con cháu của hắn đời sau lại dần dần trở nên đến ngu ngốc, sau cùng tự nhiên bị có người có tài thay vào đó. Lao Tư nói không sai, đây cũng là bất kỳ một cái triều đại nào không thể tránh khỏi. Dù sao không có người nào dám cam đoan con cháu của mình đời sau, từng cái đều là minh quân thánh chủ. Lý Thừa Càn nhẹ gật đầu rồi nói ra, nếu là không thể tránh khỏi, đây cũng là đại biểu chúng ta ly ra thiên hạ, sớm muộn cũng có một ngày cũng sẽ bị những người khác thay thế. Lý Khắc thở dài một cái rồi nói ra, nhưng là các ngươi có phát hiện hay không, thế gia đại tộc lại có thể ngàn năm không suy. Còn có một số giang hồ môn, càng là truyền thừa thời gian dài hơn. Lý Thừa Càn nói ra, đại ca ngươi muốn nói cái gì cứ nói thẳng đi, cần gì phải cùng ca mấy cái đều phạm vi đâu. Lý Hưu nóng nảy đối Lý Thừa Càn hỏi. Lý Thừa Càn chừng Lý Hưu liếc một chút rồi nói ra, vô luận là thế gia đại tộc, vẫn là giang hồ môn phái. Bọn họ đều có một cái đặc thù quân thể, cái kia chính là trưởng lão hội. Bởi vì có trưởng lão hội nguyên nhân, bọn họ sẽ đối với người thay ca tiến hành nghiêm khắc khảo hạch. Chỉ có người có năng lực mới có tư cách chấp trưởng một nhà một môn. Thậm chí liền xem như đích truyền con cháu không có xuất chúng nhân tài, bọn họ cũng sẽ theo chi thứ bên trong tuyển ra tới. Đã cam đoan gia tộc và môn phái kéo dài. Đại ca nói ta ngược lại thật ra minh bạch, thế nhưng là cái này hoàng vị không giống với thế gia tộc trưởng. Bọn họ chỉ cần duy trì gia tộc của mình là có thể. Thế nhưng là làm hoàng thượng, không chỉ có trong tay có được vô thượng quyền lực. Còn muốn bận tâm lấy bách tính sinh hoạt, nếu không đem sẽ khiến bách tính náo động. Mà lại từ xưa đến nay, cái nào triều đình suy tàn, không phải là bởi vì khởi nghĩa nông dân mà đưa tới đâu. Lý Thái mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Nghe được Lý Thái, Lý Thừa Càn hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó mở miệng nói ra, cho nên ta chuẩn bị thành lập một cái chúng ta ly ra đặc thù cơ cấu, tên thì kêu tông môn. Mà cái này tông môn chủ yếu chức trách cũng là bồi dưỡng họ Lý con cháu. Đem ưu tú nhất con cháu thu nhập bên trong tông môn. Đại ca, ý của ngươi là nói, theo cái này chút ưu tú trong tử tôn tuyển ra hoàng vị người thừa kế. Đây chẳng phải là nói không cần lại lập thái tử rồi. Lý Khắc mở miệng đối Lý Thừa Càn hỏi. Nếu như họ Lý con cháu đem tiến vào tông môn, nhìn so làm hoàng thượng còn trọng yếu hơn. Các ngươi cảm thấy Đông Cung Thái tử thì có ý nghĩa gì chứ? Lý Thừa Càn cười hỏi. Không thể nào, cái này tông môn đến cùng có dạng gì sức hấp dẫn, có thể khiến người ta liền hoàng vị đều bỏ được từ bỏ đâu. Lý Thái không hiểu đối Lý Thừa Càn hỏi. Thọ mệnh. Lý Thừa Càn chỉ nói hai chữ, cái này khiến mọi người ở đây không khỏi sững sờ. Từ xưa đến nay có bao nhiêu người vì sống lâu, không tiếc tầm tiên vấn dược. Thế nhưng là lại không ai có thể thật làm đến vạn thọ vô cương. Đại ca, mặc dù không có người không muốn sống lâu, nhưng là chỉ sợ chưa hẳn có thể bù đắp được quyền lực đối với người sinh ra dụ hoặc. Lý Khắc lắc đầu rồi nói ra. Nếu để cho ngươi nắm giữ dài hơn thọ mệnh, còn nắm giữ đối hoàng thượng xử phạt quyền lực. Ngươi cảm thấy cái này dụ hoặc có đủ hay không đâu? Lý Thừa Càn cười hỏi. Đại ca ngươi có phải hay không đang nói đùa nha, hoàng thượng thế nhưng là cửu ngũ chí tôn, lại có ai dám trừng phạt hắn đâu? Đến lúc đó còn không cho ngươi đến cái khám nhà diệt tộc. Lý Hưu không tin nói. Đây chính là chế độ, chỉ cần chúng ta có thể thành lập ra một bộ hoàn chỉnh chế độ. Cái kia thì không có cái gì là không thể được. Lý Thừa Càn mở miệng nói ra. Đại ca ngươi liền nói thế nào làm đi, ca mấy cái nghe ngươi liền xong rồi. Lý Âm mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Muốn phải hoàn thành sự kiện này, vậy người này nhất định phải là hoàng thượng. Nếu không hết thể đều là nói xuông, mà ta hiện tại là Đông Cung Thái tử. Đem đến từ đúng vậy là cái này đại đường hoàng đế, cho nên để ta tới chế định quy tắc này mười phần phù hợp. Đến lúc đó ta sẽ đem tông môn chia làm nội tông cùng ngoại tông. Nội tông chỉ có họ Lý đích hệ tử tôn mới có tư cách tiến vào. Đương nhiên những cái kia vì đại đường lập qua công lao hãn mã người, có thể ngoại lệ tiến vào. Ngoại tông liền không có như thế yêu cầu nghiêm khắc, chỉ cần là đối đại đường trung thành tuyệt đối người, thì đều có tư cách tiến vào. Chương 321, lại thành thái tử. Đi qua Lý Thừa Càn giải thích cặn kẽ, chư vị ngồi ở đây hoàng tử xem như rốt cục nghe rõ. Bất quá lại có một vấn đề xuất hiện, cái kia chính là làm sao có thể đầy đủ khiến người ta kéo dài tuổi thọ. Đại ca, năm đó Tần Thủy Hoàng để Từ Phúc ra biển tìm kiếm hải ngoại tiên đảo, vì chính là tìm được trường sinh bất lão dược, thế nhưng là cuối cùng cũng là hoa trong gương, trăng trong nước. Đại ca ngươi lại như thế nào có thể làm đến đâu? Lý Thái mở miệng đối Lý Thừa Cắn hỏi. Các ngươi có thể nhìn qua ta cho các ngươi cái kia bản công pháp, đó là cấp thấp nhất luyện thể thuật. Chớ nhìn hắn chỉ là cấp thấp nhất. Chỉ cần đưa nó luyện chế lại thành, kéo dài tuổi thọ đều không là vấn đề. Huống chi cao cấp hơn công pháp. Mà cái này luyện thể thuật sẽ thành khảo hạch cải thứ nhất, nếu như họ Lý con cháu 15 tuổi trước đó không cách nào luyện thành luyện thể thuật. Vậy hắn tự nhiên là không có tư cách tiến vào bên trong tông. Hắn chỉ có thể lưu tại ngoại tông bên trong lịch luyện. Đương nhiên, dạng này người tương lai có khả năng lại là đại đường hoàng đế, hoặc là chữa trị một phương triều đình thân vương. Lý Thừa Càn mở miệng nói ra. Nghe được Lý Thừa Càn, Lý Thái trên mặt xuất hiện một chút mất mát. Bởi vì năm nay hắn vừa tốt 15 tuổi. Nếu như dựa theo Lý Thừa Càn yêu cầu, vậy hắn thật là thì không có cơ hội. Thì liên Lý khác cũng là như thế, cái này không khỏi để Lý Âm trên mặt bọn họ lộ ra nụ cười. Đồng thời mở miệng nói ra, xem ra tam ca cùng tứ ca các ngươi chỉ có thể làm vương gia. Đại ca, cái này thật là không công bằng nha. Ngươi cũng không thể khi dễ như vậy ta cùng lão tứ. Lý Khắc nhìn lấy Lý Thừa Càn nói ra. Đây là đối tương lai tông môn đệ tử yêu cầu, hiện tại đương nhiên sẽ không như thế quy định. Lý Thừa Càn mở miệng cười nói ra. Kỳ thật Lý Thừa Càn cũng không có đem chính mình ý tưởng chân thật nói ra. Ý tưởng chân thật của hắn cũng là tại tương lai có một ngày, hoàng thượng chỉ là hoàng thượng. Mà tới được ngày ấy, Lý thị con cháu đem đối cái này một cái chỉ có hư danh hoàng vị, không lại sẽ có cao như vậy yêu cầu xa vời. Phản mà nội tông chính là bọn họ lựa chọn tốt nhất. Vậy là tốt rồi, về sau chúng ta liền nghe đại ca ngươi, ngươi nói thế nào làm chúng ta thì thế nào làm tốt. Lý Khắc trên mặt nụ cười đối Lý Thừa Càn nói ra. Tốt, vậy hôm nay chúng ta liền buông ra ăn buông ra uống, các loại ngày mai bắt đầu các ngươi tiêu giao khoái hoặc thời gian sẽ chấm dứt. Lý Thừa Càn đem chén rượu trong tay giơ lên nói ra. Hôm qua chấm nhìn các vị ái khanh tấu chương, đã các ngươi nhất trí cho rằng, Lý Thừa Càn thích hợp làm Đông Cung Thái tử. Vậy liền để hắn tiếp tục làm Thái tử tốt. Bất quá chấm đem chuyện xấu nói trước, nếu như hắn còn dám làm loạn. Chấm liền đem hắn giáng thành thứ dân, ngươi mấy người không được có chút ý kiến. Thái cực điện bên trong Lý Thế Dân mở miệng nói ra. Nghe được Lý Thế Dân, trưởng tôn vô kỵ rốt cục thở phào một cái. Đồng thời cùng Ngụy Trinh bọn người đồng thời hướng Lý Thế Dân cam đoan, nếu như tái phạm lần nữa tuyệt không hỏi qua việc này. Kỳ thật trong lòng mọi người minh bạch, đây chẳng qua là Lý Thế Dân tìm cho mình cái bậc thang mà thôi. Bọn họ có sao lại đối với chuyện này để tâm vào chuyện vụn vặt đây? Lý Thế Dân nghe xong nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, tuyên thái tử Lý Thừa Càn cùng chư vị hoàng tử tiến điện. Thế nhưng là đợi nửa ngày cũng không có nhìn thấy một người, cái này không khỏi để Lý Thế Dân mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Đồng thời đối bên người Vương Đức làm cái nháy mắt. Vương Đức hội ý nhẹ gật đầu, sau đó quay người ra Thái cực điện hướng Đông Cung mà đi. Thế nhưng là làm Vương Đức đi vào Đông Cung thời điểm, lại bị trước mắt tràng diện chấn kinh. Bởi vì lúc này Đông Cung nghi thu cung bên trong. Lý Thừa Càn cùng chư vị hoàng tử vậy mà ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất. Muốn không phải nguyên một đám tiếng ngáy như sấm, đoán chừng Vương Đức đều sẽ cảm giác đến bọn hắn trúng độc. Tiểu tổ tông của ta nhóm A, các ngươi cái này hát đến cùng là cái gì vừa ra nha? Vương Đức một mặt bất đắc dĩ dậm chân nói ra. Đồng thời ngồi xổm xuống muốn đem bọn hắn lay tỉnh, thế nhưng là vô luận Vương Đức cố gắng thế nào đều là không làm nên chuyện gì. Sau cùng phí hết nửa ngày kỉnh, cuối cùng đem Lý Thừa Càn đánh thức. Kỳ thật Lý Thừa Càn bọn họ cũng sớm đã tỉnh. Chẳng qua là nhìn đến Vương Đức tới, ở nơi đó giả vờ giả vịt mà thôi. Bây giờ bị Vương Đức dung nửa ngày, liền giả bộ mắt say lờ đờ mông lung rỗi cái lưng mệt mỏi. Sau đó mở miệng đối Vương Đức nói ra, Vương công công, sáng sớm ngươi không bị thương phụ hoàng, chạy bản cung chỗ này tới làm gì? Ta thái tử điện hạ, ngài nhìn xem cái này đều giờ gì? Hoàng thượng cùng đầy triều văn võ ngay tại Thái cực điện trung đẳng lấy các vị đây. Vương Đức vẻ mặt cầu xin đối Lý Thừa Càn nói ra. Ta dựa vào, bản cung vậy mà đem hôm nay muốn tới Thái cực điện bên trong theo hướng nhiếp chính quyền chuyện. Ngươi nhanh đi về thay bản cung đỉnh một hồi, bản cung lập tức tới ngay. Lý Thừa Càn vỗ vô đầu nói ra. Xem ra những người khác là tỉnh không được nữa, thì Thái tử điện hạ chính ngài đi thôi. Bất quá ngài có thể được nhanh nhẹn điểm, nếu để cho Hoàng thượng đằng lâu, hậu quả có thể không thể tưởng tượng nổi. Vương Đức một mặt bất đắc dĩ nói. Ngươi đi trước đi. Bản cung sau đó liền đến. Lý Thừa Càn lười biếng nhẹ gật đầu rồi nói ra. Nhìn lấy Vương Đức rời đi bóng lưng, Lý Thừa Càn trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Đồng thời ở trong lòng đối Băng Như nói ra, Băng Như tiểu mỹ nữ, ngươi biện pháp này thật có tác dụng sao? ngươi muốn là không tin bản cô nương, cái kia có thể tự nghĩ biện pháp nha. Làm gì còn muốn hỏi bản cô nương đâu. Băng Như một mặt không cao hứng nói. Ta thật sự có một chút hoài nghi ngươi là nhục trường. Nếu như là số liệu, cái kia đây tuyệt đối có thể được xưng tụng là cao cấp trí tuệ nhân tạo. Lý Thừa Càn thân thủ nhéo nhéo Băng Như mặt nói ra. Xéo đi, nhanh đi làm chuyện của mình ngươi. Đến lúc đó tông môn không cách nào hoàn thành thành lập, ngươi liền đợi đến khóc đi. Băng Như thân thủ đánh dụng Lý Thừa Càn tay rồi nói ra. Lý Thừa Càn bất đắc dĩ bưng đầu bả vai, sau đó liền rời đi siêu cấp hoàn khố hệ thống. Vẫn chưa rửa mặt trực tiếp hướng về Thái Cực Điện mà đi. Nhi thần tham kiến Phụ Hoàng, không biết Phụ Hoàng sớm như vậy gọi Nhi thần tới có chuyện gì quan trọng. Lý Thừa Càn một bên đánh lấy hả hơi vừa hướng Lý Thế Dân hỏi. Cái này có thể đem Lý Thế Dân giận hỏng, chỉ thấy Lý Thế Dân dùng tay chỉ Lý Thừa Càn, đối trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Ngụy Trinh bọn người hỏi, đây chính là các ngươi nói, thích hợp nhất làm thái tử người. Lý Thế Dân hỏi lời này trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Ngụy Trinh, chỉ có thể cúi đầu không nói. Bất quá trong lòng lại đang không ngừng oán trách Lý Thừa Càn, nói hắn quá không cho mình bất lo. Mà lúc này Lý Thừa Càn lại mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra, Phụ Hoàng, có làm hay không thái tử cũng không trọng yếu là nhi thần chưa khỏi Phụ Hoàng bệnh. Phụ Hoàng có phải hay không cần phải thật tốt ban thưởng chỉ một chút thần đâu? Ngươi còn dám cùng chấm muốn ban thưởng? Tốt, chấm hiện tại thì cho ngươi. Ngươi tới, đem cái này nghịch tử cho chấm kéo ra ngoài trọng đánh 50 roi. Lý Thế Dân cắn răng nghiến lợi nói ra. Phụ Hoàng đừng đánh, nhi thần biết sai rồi vẫn không được sao. Lý Thừa Càn gấp vội mở miệng hướng Lý Thế Dân nhận lầm nói ra. Những cái kia người gác cổng vệ tự nhiên cũng sẽ không ngốc đến, trực tiếp tiến lên cưỡng ép đem Lý Thừa Càn kéo lấy đánh cây roi. Mà chính là đứng tại Lý Thừa Càn sau lưng, chờ lấy Lý Thế Dân lần nữa lên tiếng. Ngươi cái nghịch tử cho chấm nghe cho kỹ, sự tình hôm nay chấm không cùng ngươi truy cứu. Nếu như tái phạm lần nữa, chấm thì liền mang hướng chấm tiến cử hiện tại ngươi người cùng một chỗ phát. Đến lúc đó đánh ngươi 50 roi, mấy người bọn hắn chí ít cũng phải đánh 20. Lý Thế Dân nổi giận đùng đùng nói ra. Chương 322, khó lòng phòng bị nhi tử. Các vị yên tâm tâm, về sau bản cung tuyệt đối sẽ tận hết chức vụ, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thụ bản cung liên lụy. Lý Thừa Càn trên mặt nụ cười, ôm quyền đối trưởng Tôn Vô Kỵ đám người nói. Cái này không khỏi để trưởng Tôn Vô Kỵ bọn người nguyên một đám lộ ra một mặt bất đắc dĩ. Mà lúc này Lý Thế Dân lại mở miệng nói ra, chấm nghe nói huynh đệ của ngươi đều bị ngươi chuốc say, bây giờ nguyên một đám còn lớn hơn ngủ không tỉnh đâu. Phụ Hoàng ngài có chỗ không biết, bọn họ cũng không phải nhi thần cho qua chén. Mà chính là tiểu nhập khổ tâm sầu càng sầu mà thôi. Lý Thừa Càn một mặt bất đắc dĩ nói. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì, không nên cùng chấm ở chỗ này vòng quanh. Lý Thế Dân chừng Lý Thừa Càn liếc một chút rồi nói ra. Phụ Hoàng, Lý Khắc bọn họ lần này bị hầu quân tập giả truyền thánh chỉ lừa gạt về Trường An Thành. Cái này để bọn hắn minh bạch một việc, đó chính là bọn họ đã trở thành một ít người trong mắt con mồi. Cho nên đêm qua trò chuyện một chút nguyên một đám thống khổ không thôi, cảm giác đến không cách nào vì Phụ Hoàng phân ưu giải nạn. Ngược lại còn muốn cho Phụ Hoàng ngài lo lắng lo lắng. Cho nên, Lý Thừa Càn còn muốn líu lo không ngừng nói tiếp. Tuy nhiên lại bị Lý Thế Dân cắt đứt. Ngươi cho chấm ý miệng, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Muốn là không nói nữa, ngươi cũng không cần nói. Lý Thế Dân cắn răng nghiến lợi nói ra. Lý Thế Dân hiểu rất rõ chính mình đứa con trai này, nếu như lại để cho hắn tiếp tục ở phía dưới diễn giảng. Nói không chừng chính mình lại sẽ bị hắn tinh kế. Đã không cách nào dự phòng, liền trực tiếp để hắn im miệng tốt. Miễn cho không cẩn thận lại trúng kế của hắn. Lý Thừa Càn bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra, Phụ Hoàng, bọn họ muốn lưu ở Trường An Thành một đoạn thời gian, cùng nhi thần thật tốt học tập học tập. Miễn cho đến lúc đó lại bị người khác làm thành khôi lỗ. Cùng ngươi học tập, chờ cùng ngươi học xong, cái này đại đường thiên hạ còn không lộn xộn. Lý Thế Dân một mặt giật mình nói. Lý Thế Dân cũng không có nói chuyện giật gần, nếu như con của mình đều thành Lý Thừa Càn như thế. Ngược lại là không có người nào có thể coi bọn họ là thành khôi lỗ, bất quá hậu quả kia chỉ sợ càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Mà Lý Thừa Càn lại trợn trắng mắt rồi nói ra, Phụ Hoàng cứ yên tâm đi, nhi thần bản lĩnh giữ nhà cũng sẽ không giao cho bọn hắn. Nhi thần chỉ bất quá muốn đối bọn hắn tiến hành một lần tập huấn, để bọn hắn nguyên một đám có phòng thân bản lĩnh. Đến lúc đó gặp phải quan trọng sự tình, tối thiểu nhất cũng có thể toàn thân trở ra không phải. Không đúng, tiểu tử này nhất định có vấn đề gì. Nếu không những chuyện này trong âm thầm nói liền tốt, căn bản cũng không tất tại Thái Cực Điện đã nói. Lý Thế Dân không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ. Sau đó liền chừng Lý Thừa Càn liếc một chút rồi nói ra, ngươi bản lĩnh giữ nhà còn là mình giữ đi. Bất quá đề nghị này của ngươi chấm lại cảm thấy có thể thực hiện. Bất quá dạy bọn hắn người không phải ngươi, mà chính là Ngụy Trinh cùng trưởng Tôn Vô Kỵ. cho nên ngươi cũng không cần lấy dạy bọn họ vì danh cho chấm lười biếng. Ngày mai bắt đầu, chấm muốn là tại cái này Thái Cực Điện bên trong không gặp được ngươi, thì phái người đem ngươi Đông Cung mở ra, để ngươi mang theo vợ ngươi ngủ đầu đường. Lý Thế Dân sau khi nói xong liền quay người rời đi Thái Cực Điện, đồng thời còn đem Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Ngụy Trinh cũng cùng một chỗ dẫn tới Cam Lộ Điện. Các ngươi có cảm giác hay không đến hôm nay tiểu tử kia có chút khác thường? Trở lại Cam Lộ Điện, Lý Thế Dân mở miệng đối Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Ngụy Trinh nói ra. Thân cảm thấy Thái Tử Điện hạ lời nói bên trong có lời nói, chỉ bất quá không biết hắn mục đích thực sự là cái gì. Trưởng Tôn Vô Kỵ mở miệng nói ra. Tiểu tử này đầy mình ý đồ xấu, muốn đoán được hắn suy nghĩ gì chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Lý Thế Dân bất đắc dĩ nói. Hoàng thượng, thần cảm thấy Thái Tử Điện hạ ý tứ, là muốn cho trong triều chúng thần biết. Hoàng thượng con cháu không phải bọn họ có thể tùy ý nắm. Thế nhưng là lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Ngụy Trinh một bên nói một bên không chỗ ở lắc đầu. Ngụy tướng nói không sai. Đầu tiên là Lý Hữu suýt nữa thành âm hoàng trí khôi lỗ. Bây giờ lại là Ngụy Vương, hơi kém bị hầu quân tập đẩy lên hoàng vị. Cho nên Thái Tử Điện hạ nhất định là lo lắng lại có xảy ra chuyện như vậy. Cho nên mới sẽ có chuyện hôm nay. Trưởng Tôn Vô Kỵ mở miệng nói ra. Muốn là Trình Giảo Kim ở đây liền tốt, đoán chừng hắn tuyệt đối biết tiểu tử này đang suy nghĩ gì. Lý Thế Dân thở dài một cái rồi nói ra. Hoàng thượng ngươi khoan hay nói, ở phương diện này chúng ta xác thực không bằng Trình Giảo Kim. Ngụy Trinh bất đắc dĩ vừa cười vừa nói. Hoàng thượng, canh giải rượu đã đưa qua. Lúc này Vương Đức đi vào Cam Lộ Điện, đối Lý Thế Dân nói ra. Nghe được Vương Đức, Trưởng Tôn Vô Kỵ đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Sau đó mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra, Hoàng thượng, không bằng chúng ta đi Đông Cung đi một lần như thế nào? Đại ca, ngươi cảm thấy Phụ Hoàng thật sẽ đến Đông Cung sao? Ngồi xếp bằng Lý Thái, mở miệng đối Lý Thừa Càn hỏi. Ngươi cho ta thật tốt tính toạ, những chuyện khác không dùng ngươi quan tâm. Lý Thừa Càn gõ một cái Lý Thái đầu nói ra. Lý Thái bất đắc dĩ thẻ lưỡi, liền bắt đầu nặng lòng yên tĩnh khí đánh tới ngồi tới. Nguyên lai cái này sơ cấp luyện thể thuật, lại là một môn thổ nạp cùng luyện thể tập hợp vào một thân công pháp. Cho nên không chỉ cần có thối luyện thân thể, khoanh chân ngồi tĩnh tọa hô hấp thổ nạp cũng là ắt không thể thiếu. Mà lúc này ngồi tại Lý Thừa Càn trước mặt, theo thứ tự là Lao Tam Lý Khác, Lao Tứ Lý Thái, Lao Ngũ Lý Hữu, Lao Lục Lý Hữu, Lao Thất Lý Huẩn, Lao Bát Lý Dinh, Lao Cửu Lý Trị còn có Lao Thập Lý Thận. Bây giờ nguyên một đám ngay tại Nghi Thu Cung hồ bơi bên cạnh khoanh chân ngồi tĩnh tọa đây. Mà lại trước mặt đều để đó một bản luyện thể thuật. Mà Lý Thừa Càn chính không được tại mọi người bốn phía kiểm tra. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, mọi người thời gian dần trôi qua toàn bộ say đắm ở hô hấp thổ nạp bên trong. Đặc biệt là Lão Cửu Lý Trị cùng Lão Thập Lý Thận. Bây giờ đỉnh đầu của bọn hắn đã toát ra một chút nhiệt khí, mà lại càng ngày càng nhiều. Từ từ quần áo trên người cũng bắt đầu bị mồ hôi ướt nhẹp. Mà lúc này Lý Thế Dân mang theo Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Ngụy Trinh đi đến, khi thấy trước mắt đây hết thảy thời điểm vậy mà sửng sốt. Chỉ nghe Lý Thế Dân đối Ngụy Trinh hỏi, ngươi xuất gia làm qua lão đạo, nhưng biết bọn họ đang làm gì? Ngụy Trinh nhìn một chút sau giật mình nói, Hoàng thượng, nếu như thần không có nhìn lầm. Bọn họ hiện tại luyện hẳn là đạo gia thổ nạp chi thuật. Hồ nháo, cái này nghịch tử thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi. Lý Thế Dân tức giận nói ra, đồng thời chuẩn bị cất bước hướng Lý Thừa Càn mà đi. Tuy nhiên lại bị Ngụy Trinh cho kéo lại. Chỉ nghe Ngụy Trinh mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra, Hoàng thượng, hiện tại không thể đánh quấy các vị hoàng tử, miễn cho sẽ làm bị thương căn cơ của bọn họ. Một đám tiểu thí hài tử, có cái gì căn cơ không căn cơ? Chẳng lẽ lại bọn họ còn có thể cầu tiên nói sao? Lý Thế Dân một mặt khinh thường nói. Hoàng thượng, đã tới cũng không cần kém vậy cái kia một thời ba khắc. Không bằng chúng ta nhìn xem Thái Tử Điện hạ, đến cùng đang dở trò quỷ gì như thế nào? Trưởng Tôn Vô Kỵ cười đối Lý Thế Dân nói ra. Vậy được rồi. Vương Đức, ngươi đi chuyển mấy cái đem cái ghế tới. Nhớ kỹ động tác nhất định muốn nhẹ, ngàn vạn không thể quấy nhiều đến bọn họ. Lý Thế Dân nhẹ gật đầu sau đối Vương Đức nói ra. Chương 323, chẳng lẽ là trùng hợp sao? Dòng dã hai canh giờ đi qua, chúng đầu người phía trên bao nhiêu đều có một tia nhiệt khí phun ra. Tuy nhiên lại đều không thể cùng Lý Trị cùng Lý Thận so sánh. Mà Lý Thừa Càn cũng sớm liền thấy Lý Thế Dân tới, chỉ bất quá hắn cũng chưa qua đi hành lễ. Mà chính là một mặt khẩn trương nhìn lấy chính mình cái kia chút tiểu đệ. Bởi vì băng như nói với hắn, những huynh đệ này đều là hắn tông môn trung gian lực lượng. Chỉ có để bọn hắn toàn bộ trưởng thành, Lý Thừa Càn mới có thể hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Mà lúc này Lý Thừa Càn nhiệm vụ tiến độ đã biến thành 2%. Điều này nói rõ băng như cũng không có hốt du Lý Thừa Càn. Cho nên Lý Thừa Càn tự nhiên không dám có chút đại ý. Nhìn lấy mọi người từ từ mở mắt, Lý Thừa Càn mới thở phào một cái. Sau đó trở về Lý Thế Dân trước mặt hành lễ nói ra, nhi thần tham kiến phụ hoàng, đa tạ phụ hoàng không làm kinh động các vị huynh đệ. Nói một chút đi, ngươi đây là lại náo cái gì yêu thiêu thân? Hôm nay ngươi nếu là không có thể cho chấm một cái viên mãn bàn giao, ngươi tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Lý Thế Dân nhìn lấy Lý Thừa Càn nói ra. Không đợi Lý Thừa Càn trả lời, Lý Trị liền trực tiếp chạy tới. Tượng trưng đối Lý Thế Dân thi lễ một cái, sau đó liền đối với Lý Thừa Càn nói ra, đại ca, thật tốt có hiệu quả nha. Ngươi cảm giác được cái gì, liền biết có hiệu quả rồi. Lý Thừa Càn động Lý Trị liếc một chút rồi nói ra. Ta làm sao không có cảm giác được, ta cảm giác được trong thân thể giống như có vô số con côn trùng đang bò. Bất quá lại làm cho ta cảm thấy hết sức thoải mái. Lý Trị không phục đối Lý Thừa Càn nói ra. Mà lúc này Lý Thừa Càn lại ngửi thấy một cỗ mùi thối. Cẩn thận vừa nghe, mùi vị lại là theo Lý Trị trên thân phát ra tới. Đồng thời Lý Thừa Càn cũng tại Lý Trị trên thân, phát hiện từng cái màu đen mồ hôi dấu vết. Cái này không khỏi để Lý Thừa Càn giật nảy cả mình. Ngươi không có nhìn lầm, ngươi tiểu huynh đệ này đã đem luyện thể thuật tầng thứ nhất đã luyện thành. Thể nội đã có một bộ phận tạp chất bài xuất tới. Băng Như đối Lý Thừa Càn nói ra. Đừng làm rộn, cái này cũng không phải tu tiên đâu, còn bài xuất tạp chất. Ngươi làm sao không nói cho ta con mẹ nó đã trúc cơ thành công đây? Lý Thừa Càn trừng Băng Như liếc một chút rồi nói ra. Nguyên lai nam đầu tóc lớn cũng sẽ kiến thức ngắn a. Băng Như cười đối Lý Thừa Càn nói ra. Cái này cùng tóc dài ngắn có quan hệ gì? Còn nữa nói, lại ta cái gì thời điểm kiến thức ngắn? Lý Thừa Càn không phục hỏi. Người luyện võ chính là cường thân kiện thể vậy. Đại thành người đem thể nội tạp chất tận nhanh bài trừ. Mới có thể đạt tới lực quan toàn thân chi trúc cơ cấp độ. Liền cái này cũng đều không hiểu, còn dám đựng minh bạch. Băng Như gật gù đắc ý vẻ nho nha nói. Lý Thừa Càn bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó liền rời đi siêu cấp hoàn khố hệ thống. Đồng thời duỗi tay mang theo Lý Trị hướng hồ bơi mà đi. Đi vào hồ bơi bên cạnh, không chút do dự liền đem Lý Trị mất đi đi vào. Đồng thời mở miệng nói ra, không rửa sạch sẽ tiểu tử ngươi khác lên cho ta tới. Ngay tại Lý Thừa Càn muốn quay đầu thời điểm, lại bị Lý Thận chặn lại. Mà lại Lý Thận vậy mà cười ha hả đối Lý Thừa Càn nói ra, đại ca, còn có ta đây. Lý Thừa Càn túi đầu nhìn một chút Lý Thận, cũng không khỏi đến giật nảy cả mình. Sau đó liền không chút do dự, đem Lý Thận cũng cho rơi vào hồ bơi. Cái này có thể đem một bên Lý Thế Dân giận hỏng. Chỉ nghe Lý Thế Dân gầm thét đối Lý Thừa Càn nói ra, tiểu tử ngươi cũng là như thế dạy đệ đệ ngươi. Lý Thừa Càn bất đắc dĩ cười cười, đồng thời mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra, phụ hoàng ngươi cái này liền không hiểu được a. Đây là nhi thần đối bọn hắn phụ trách nhiệm. Ngươi phụ trách nhiệm cũng là đem bọn hắn ném tới trong nước. Ngươi cho chấm nhớ kỹ, ngươi nếu dám đem bọn họ dạy vào ra chuyện bất chắc. Nhìn ta không lột da của ngươi ra. Lúc này Lý Thế Dân đừng đề cập nhiều tức giận. Thì liền một bên Ngụy Trinh cũng không có cách nào lắc đầu, đồng thời mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra, hoàng thượng không cần cuống cuồng, thần cảm thấy thái tử điện hạ vẫn chưa hồ nháo. Như thế mà còn không gọi là nói bừa đâu. Chẳng lẽ chờ hắn đem mấy cái này tiểu tử dày vò chết rồi, mới gọi hồ nháo hay sao? Lý Thế Dân nhìn lấy Ngụy Trinh hỏi. Hoàng thượng vừa mới có thể ngửi thấy một cỗ hôi thối, đó chính là theo hai vị trên người điện hạ chuyển tới. Cho nên thái tử điện hạ mới chuẩn bị cho bọn hắn tắm rửa. Ngụy Trinh cười đối Lý Thế Dân nói ra. Trên thân phát ra hôi thối, chẳng lẽ lại là trong bọn họ độc rồi? Lý Thế Dân một mặt lo lắng nói. Người luyện võ cần trúc cơ, mà cái này trúc cơ thường thường là theo lúc nhỏ liền bắt đầu. Nếu như có thể tại 15 tuổi trước đó hoàn thành trúc cơ, tương lai võ nghệ đem bất khả hạn lượng. Nghe nói Tần Quỳnh cùng ý chỉ cung những thứ này võ tướng, đều là tại 15 tuổi trước đó hoàn thành trúc cơ. Ngụy Trinh mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra. Mà Lý Thừa Càn nghe được trúc cơ hai chị thời điểm không khỏi sững sờ, sau đó vội vàng tiến lên đối Ngụy Trinh hỏi, Ngụy tướng, không biết trong miệng ngươi trúc cơ là có ý gì? Trúc cơ có ý tứ là chú tạo một cái cơ sở vững chắc. Chế tạo phương pháp có rất nhiều, thế nhưng là cơ sở chỉ có một cái kia chính là thân thể. Chỉ có đánh xuống cơ sở vững chắc, tương lai mới có cơ hội phát huy ra càng lớn tiềm lực. Cái này kêu là làm trúc cơ. Ngụy Trinh đối Lý Thừa Càn giải thích nói. Cái này không khỏi để Lý Thừa Càn giấu thở một hơi, hắn thật đúng là lo lắng Ngụy Trinh trong miệng trúc cơ, cũng là hậu thế tiên hiệp tiểu thuyết bên trong cái kia người trúc cơ. Sau đó nhẹ gật đầu rồi nói ra, xem ra cái này luyện thể thuật còn thật có chút tác dụng. Tuy nhiên Lý Thừa Càn là nói một mình, nhưng là vẫn bị bên người Lý Thế Dân nghe được. Sau đó liền mở miệng đối Lý Thế Dân hỏi, ngươi nói luyện thể thuật là cái gì? Này mới khiến Lý Thừa Càn biết mình nói đi miệng, bất quá đã lời đã nói ra. Vậy dĩ nhiên cũng không có biện pháp thu hồi lại. Chủ yếu nhất là Lý Thừa Càn cũng không có chuẩn bị thu hồi lại. bằng không hắn tuyệt đối có 100 loại phương pháp không thừa nhận lời của mình đã nói. Cho nên, liền từ trong ngực móc ra một bản luyện thể, trực tiếp đưa tới Lý Thế Dân trước mặt. Đồng thời mở miệng nói ra, phụ hoàng không nhận ra vật này, có lẽ ngụy tướng sẽ có nghe thấy. Lý Thế Dân mở ra tự nhiên không có thấy rõ cái gì, sau đó liền giao cho Ngụy Trinh. Ngụy Trinh tiếp nhận sơ cấp luyện thể thuật xem xét, không khỏi sắc mặt kinh hãi. Đồng thời mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra, hoàng thượng, nếu như thần nếu là không có nhìn lầm, đây cũng là cường thân ích thọ trải qua. Nhìn đến Ngụy Trinh vẻ giật mình, trưởng tôn vô kỵ mở miệng hỏi, cái này cường thân ích thọ đã tới cơ sở là cái gì, vậy mà để ngụy tướng ngươi như thế giật mình. Cái này cường thân ích thọ đã là trúc cơ lựa chọn tốt nhất, mà lại luyện chế đại thành nhưng đánh thông quanh thân kinh mạch, thành tựu vô song thượng tướng. Chỉ bất quá lưu truyền xuống đều là bản thiếu. Nghe nói năm đó vệ quốc công Lý Tĩnh, trúc cơ thời điểm luyện cũng là cái này cường thân ích thọ trải qua. Ngụy Trinh mở miệng nói ra, cái kia còn có cái gì kỳ quái đâu. Thái tử điện hạ là Lý Tĩnh đệ tử. Có cái này cường thân ích thọ trải qua lại có cái gì kỳ quái đâu đây. Trường tôn vô kỵ cười cười rồi nói ra, cái này không khỏi để Lý Thừa Càn giật nảy cả mình, không nghĩ tới chính mình sư phụ vệ quốc công Lý Tĩnh, vậy mà cũng là luyện cái này sơ cấp luyện thể thuật. Bất quá ta đây để Lý Thừa Càn trong lòng âm thầm cao hứng, dù sao cái này miễn đi hắn rất nhiều phiền phức. Tối thiểu nhất không dùng hướng Lý Thế Dân giải thích, cái này sơ cấp luyện thể thuật từ đâu tới. Chương 324, đem hốt dù tiến hành tới cùng. Lý Thế Dân nghe rõ tiền căn hậu quả về sau, liền mặt âm trầm đối Lý Thừa Càn nói ra, nếu là sư phụ ngươi truyền cho ngươi, lại không có đạt được sư phụ ngươi đồng ý trước đó, ngươi làm sao có thể đem hắn truyền cho người khác đâu? Ngươi làm như vậy cùng bội bạc có cái gì khác nhau? Tuy nhiên ngươi truyền người là huynh đệ của mình, nhưng là tại không được đến sư mệnh trước đó, cũng không nên như thế. Lý Thừa Càn nghe xong trong lòng không khỏi âm thầm nói ra, cũng là bởi vì cái này đóng cửa làm xe quy củ, để bao nhiêu báu vật biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Sau đó Lý Thừa Càn liền mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra, phụ hoàng có chỗ không biết, chuyện này thần đã sớm cùng sư phụ chào hỏi. Lý Thế Dân nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra, vậy là tốt rồi. Bất quá ngươi vì sao đột nhiên nhớ tới dạy bọn họ cái này tới? Phụ hoàng, mà lại có một vấn đề muốn hỏi phụ hoàng. Không biết phụ hoàng phải chăng có thể cho nhi thần giải đáp một chút? Lý Thừa Càn cười đối Lý Thế Dân nói ra. Nói nghe một chút, chỉ cần không phải những cái kia xảo trá thai quái vấn đề. Chấm vẫn là có thể vì ngươi giải đáp một chút. Lý Thế Dân mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Phụ hoàng, từ xưa đến nay đã trải qua bao nhiêu cái triều đại, dài nhất triều đại lại kéo dài bao nhiêu năm, ta đại đường lại có thể kéo dài bao nhiêu lại đâu? Lý Thừa Càn một mặt ngưng trọng đối Lý Thế Dân hỏi. Nếu như muốn không phải Lý Thừa Càn cái kia một mặt ngưng trọng biểu lộ, đoán chừng Lý Thế Dân đã sớm đối Lý Thừa Càn động thủ. Bất quá dù vậy, Lý Thế Dân vẫn là mở miệng đối Lý Thừa Càn hỏi, vì sao đột nhiên hỏi cái này tới? Hạ Thương cùng Tây Chu, Đông Chu phân hai đoạn, Xuân Thu cùng Chiến Quốc nhất thống Tần Lương Hán. Ba phần Ngụy Thục Nô, Lương Tấn trước sau kéo dài, Nam Bắc Triều cùng tồn tại tùy đường đến nơi đây. Mà dài nhất phải kể tới Chu Triều, hưởng quốc vận 800 năm. Mà cường đại như vậy Tần Triều, lại chỉ kéo dài 15 năm. Lý Thừa Càn càng nói sắc mặt càng phát ngưng trọng. Cái này không khỏi để Ngụy Trinh lắc đầu, đồng thời trực tiếp mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra, chẳng lẽ Thái tử Điện Hạ lo lắng đại đường, một ngày nào đó cũng sẽ dị chủ hay sao? Ngụy tướng cảm thấy không cần phải lo lắng sao? Lý Thừa Càn nhìn lấy Ngụy Trinh mở miệng hỏi. Đây là định số, nguyệt mãn mà thua thiệt vật cực tất phản đạo lý, Thái tử Điện Hạ làm thế nào có thể không hiểu đâu? Ngụy Trinh mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Thời gian sói mòn triều đại giao thế, đây vốn là không thể tránh khỏi sự tình. Nhưng là, ta đại đường chưa hẳn liền không thể vạn đại đời đời. Lý Thừa Càn mở miệng nói ra. Lý Thừa Càn lời kia vừa thốt ra, không chỉ có Ngụy Trinh chấn kinh, thì liền Lý Thế Dân đều ngồi không yên. Chỉ thấy Lý Thế Dân đứng dậy nói ra, nói nghe một chút. Một cái triều đại hưng suy, quyết định bởi tại quân vương anh minh hoặc là ngu ngốc. Anh minh thần võ quân vương tự nhiên quốc thái dân an, ngu ngốc vô đạo quân vương tự nhiên là kêu ca nổi lên bốn phía. Cho nên chỉ cần có anh minh quân chủ kế thừa hoàng vị, tránh cho bị vô đạo hôn quân thai họa thiên hạ. Ta đại đường liền có thể thiên thu vạn đại. Còn tưởng rằng ngươi có thể nói ra cái gì ba hoa khoác lắc đầu, nguyên lai chẳng qua là lý luận suông mà thôi. Trường tôn vô kỵ thất vọng mở miệng nói ra. Cứu cứu, như thế nào lý luận suông đâu? Lý Thừa Càn nhìn lấy trường tôn vô kỵ hỏi. Như thế nào lý luận suông? Ngươi bây giờ cũng là tại lý luận suông. Ai cũng biết ngươi nói có đạo lý, nhưng là lại có ai có thể cam đoan kế vị người không phải hôn quân đâu. Coi như hắn kế vị thời điểm anh minh thần võ, cũng không dám hứa chắc một ngày nào đó biến thành hôn quân. Cho nên ngươi nói nghe được lời này, cũng không nói có cái gì khác biệt đâu. Trưởng Tôn Vô Kỵ mở miệng nói ra. Nếu có một cái đặc thù tổ chức tồn tại, cái tổ chức này làm sự tình cũng là bồi dưỡng quốc gia người thừa kế. Mà lại đối quốc gia quân chủ có nhất định chế ước, cứu cứu còn cảm thấy cháu ngoại ta là lý luận xuông sao. Lý Thừa Càn mở miệng nói ra. Nhất quốc chi quân chính là thiên chi tiêu tử, lại như thế nào có thể làm cho người đến chế ước hắn đây? Vậy cái này thiên tử tránh không được khôi lỗ. Ngụy Trinh mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Nếu như muốn là người bình thường đến chế ước hoàng thượng, cái kia người hoàng thượng này thì thật thành khôi lỗ. Thậm chí sẽ tăng nhanh ta đại đường diệt vong. Nhưng là nếu như chế ước hoàng thượng những người này, căn bản cũng không đem hoàng vị để ở trong mắt đâu. Lý Thừa Càn mở miệng đối Ngụy Trinh hỏi. Trung thần tướng tài là có, nhưng là thái tử điện hạ lại như thế nào có thể cam đoan, bọn họ chịu được hấp dẫn chứ? Dù sao mang thiên tử lấy lệnh chư hầu thế nhưng là so tài một chút phát sinh. Ngụy Trinh mở miệng đối Lý Thừa Càn hỏi. Ngụy Trinh nói không sai, coi như Lý Thừa Càn tông môn thành lập, cũng khó tránh khỏi có người chịu không nổi quyền lực dụ hoặc. Mà Lý Thừa Càn trong lòng tự nhiên có ý nghĩ của mình, đến lúc đó hoàng vị chỉ sợ thật liền không có người sẽ để ở trong mắt. Chỉ bất quá bây giờ lại không phải nói lúc đi ra. Nếu không không dùng Ngụy Trinh phản đối, Lý Thế Dân thì phải đem hắn đánh chết không thể. Cho nên Lý Thừa Càn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó mở miệng đối Ngụy Trinh nói ra, đã Ngụy tướng đã nói, triều đình thay đổi chính là không thể tránh khỏi. Vậy chúng ta cần gì phải không đi thử một lần đâu? Lúc này vẫn không có mở ra miệng Lý Thế Dân mở miệng nói ra, xem ra tiểu tử ngươi là có ý đem chấm lửa gạt đến ngươi đông cùng, đoán chừng liền cứu cứu ngươi cùng Ngụy tướng đều bị ngươi tính kế a. Lý Thừa Càn cười hắc hắc, sau đó mở miệng nói ra, nhi thần chuẩn bị tại hoàng quyền phía trên lại thành lập một cái bộ môn, cái này bộ môn cứ gọi là tông môn. Mà cái này cái tông môn lại là một cái không tồn tại ở thế gian bí mật tồn tại. Biết hắn chỉ có tông môn người. Tất cả hoàng thất con cháu, theo 5 tuổi bắt đầu nhất định phải tiến vào tông môn lịch luyện. Tại 15 tuổi trước đó có thể đem luyện thể thuật tu luyện tới đại thành người, có thể tiến nhập nội môn tu luyện cao cấp hơn công pháp. Mà không cách nào đạt đến đại thành người, tại 15 tuổi về sau liền sẽ rời đi tông môn. Sau khi rời đi bọn họ việc cần phải làm chính là, làm hoàng đế hoặc là làm vương gia. Lý Thừa Càn nghe được lời này để Lý Thế Dân không khỏi trao mày một cái, đồng thời mở miệng hỏi, đây rốt cuộc là đạo lý gì, giống như không còn gì để nói a. Phu hoàng, hoàng vị tuy nhiên 10 phần mê người, nhưng là cũng chỉ bất quá có thể tại vị mấy chục năm mà thôi. Nếu như một người nếu có thể chứng kiến mấy cái đại hoàng đế kế vị, ngài cảm thấy hắn sẽ còn để ý hoàng vị sao? Lý Thừa Càn mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra. Chứng kiến mấy cái đại hoàng đế kế vị, hắn chẳng phải là muốn sống trên mấy trăm tuổi. Trên đời này lại có mấy cái dạng này sống lâu người đâu? Lý Thế Dân đối Lý Thừa Càn hỏi. Mà lúc này Lý Thế Dân trong lòng mơ hồ cảm giác được cái gì, chỉ bất quá cũng không có nói thẳng ra. Mà chính là hy vọng Lý Thừa Càn có thể cho hắn một cái trả lời chắc chắn. Trường sinh bất lao tiên đan tự nhiên không có, nhưng là kéo dài tuổi thọ đạo gia võ học lại thật tồn tại. Lý Vân sư phụ Tử Dương chân nhân, liền đã sống hơn 1000 năm. Mà để hắn có thể kéo dài tuổi thọ cũng không phải là đan dược, mà là đạo gia điển tịch. Chỉ cần ngươi có thiên phú, ngươi liền có thể chân chính kéo dài tuổi thọ. Lý Thừa Càn mở miệng nói ra. Hoàng thượng, thái tử điện hạ mà nói cũng không phải là tin đồn thất thiệt. Thần nhận biết có một vị gọi Vương Thiền lão tổ thế ngoại cao nhân. Hắn thì là năm đó Quỷ Cốc tử, liền Tô Tần cùng Tôn Tẫn đều đã từng là đồ đệ của hắn. Ngụy Trinh mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra. Chương 325, Lý Thừa Càn ý nghĩ. Lúc này Lý Thế Dân trong mắt đã thả ra tinh quang, thậm chí có thể nói là một loại ánh mắt tham lam. Thân là đế vương hắn đối trường sinh là cỡ nào khao khát, đó là có thể nghĩ. Lý Thừa Càn lại làm sao không biết Lý Thế Dân đang suy nghĩ gì. Dù sao trong lịch sử Lý Thế Dân, nghe nói tại lúc tuổi già phục dụng vô số đan dược. Cho nên không đợi Lý Thế Dân mở miệng, Lý Thừa Càn liền mở miệng nói ra, Phu Hoàng, làm vì thiên tử là không thể cầm giữ có vô hạn thọ nguyên. Nếu không tất sẽ gặp phải trời phạt. Đây cũng là nhi thần vì sao muốn để không cách nào tiến vào bên trong tông Lý thị con cháu, đến chữa trị đại đường thiên hạ nguyên nhân. Lý Thế Dân nghe xong, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cô đơn. Bất quá lại chỉ là trong nháy mắt, sau đó liền nghe Lý Thế Dân mở miệng nói ra, cái kia không biết ngươi hoàng gia gia có thể hay không có thể luyện tập ngươi cái này luyện thể thuật đâu. Phu hoàng ngươi muốn làm gì? Lý Thừa Càn một mặt lo lắng biểu lộ, nhìn lấy Lý Thế Dân hỏi. Không có cái gì. Ngươi hoàng gia già đối ngươi như thế nào yêu thương ngươi cần phải rõ ràng. Có cái này kéo dài tuổi thọ chi pháp, ngươi làm sao có thể quên lão nhân gia ông ta đâu. Lý Thế Dân cười đối Lý Thừa Càn nói ra. Lý Thừa Càn tự nhiên biết mình lão cha có chủ ý gì, sau đó liền đem đầu dao động như đánh trống trầu đồng dạng nói, Hoàng gia gia tuổi tác quá lớn, coi như luyện luyện thể thuật, cũng căn bản liền không khả năng đạt đến đại thành. Ý của ngươi là nói ngươi Hoàng gia gia tuổi tác cao. Nếu như muốn là tuổi nhỏ hơn một chút, có phải hay không là có thể? Lý Thế Dân nghĩ nghĩ sau đối Lý Thừa Càn hỏi. Lý Thừa Càn nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, phụ hoàng ngươi không dùng đánh những cái kia chủ ý, luyện tập luyện thể thuật tốt nhất số tuổi là 15 tuổi trước đó. Không tin ngươi nhìn Lý Trị cùng Lý Thận, hai người bọn họ chỗ luyện tập tiến độ muốn so các huynh đệ khác nhanh rất nhiều. Mà Lý Thái cùng Lý Khác tiến độ lại là chậm nhất. Lý Thế Dân nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó đối Lý Thừa Càn nói ra, thiên hạ này sớm muộn là của ngươi, đến cùng làm sao dạy vò chính ngươi nhìn lấy làm đi. Lý Thế Dân sau khi nói xong liền không lại phản ứng Lý Thừa Càn, bất quá lại đem trong tay quyển kia luyện thể thuật nhét vào trong ngực. Lý Thừa Càn tự nhiên đem Lý Thế Dân động tác xem ở trong mắt, bất quá cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó mở miệng đối Ngụy Trinh nói ra, Ngụy tướng làm người chính trực, chính là thiên cổ hiếm thấy trung thần lương tướng. Cho nên bản cung có cái yêu cầu quá đáng, không biết Ngụy tướng có nguyện ý hay không đáp ứng. Thái tử điện hạ có chuyện gì cần phải lão phu? Chỉ cần lão phu có thể làm được, tất nhiên sẽ không từ chối. Ngụy Trinh mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra, bản cung hy vọng Ngụy tướng có thể thêm vào tông môn, phụ trách quản lý ngoại tông thành viên. Không biết Ngụy tướng có thể hay không nguyện ý. Lý Thừa Càn mở miệng đối Ngụy Trinh nói ra. Ngụy Trinh nghe được Lý Thừa Càn mà nói không cưỡng nổi đắc ý, ta hắn nhưng là nghe Lý Thừa Càn nói rõ ràng. Cái này ngoại tông thành viên tương lai đều là trong triều trọng thần. Ngay tại Ngụy Trinh khiếp sợ thời điểm, Lý Thế Dân lại mở miệng nói ra, Ngụy tướng không cần do dự, chấm cũng cảm thấy ngươi so sánh phù hợp. Thái tử điện hạ, ta thế nhưng là ngươi cậu ruột. Ngươi có phải hay không cũng cần phải tìm cho ta chỗ ngồi đâu? Trường Tôn Vô Kỵ cười đối Lý Thừa Càn hỏi. Cứu cứu không cần cuống cuồng, bên ngoài trong tông sẽ có hai cái chủ sự, phân biệt là bên ngoài bên trong tông chủ và ngoại tông tông chính. Ngụy tướng đảm nhiệm ngoại tông tông chính, mà cứu cứu ngài cũng là cái này ngoại tông tông chủ. Lý Thừa Càn cười đối Trưởng Tôn Vô Kỵ nói ra. Xem ra hoàng thượng quả nhiên không có nói sai, tiểu tử ngươi cũng sớm đã dự mưu tốt. Hôm nay là có ý lừa gạt chúng ta tới. Trưởng Tôn Vô Kỵ nghe xong cười một cái nói. Lý Thừa Càn cũng không nói gì thêm, mà chính là đầy mặt nụ cười nhìn về phía Lý Thế Dân. Cái này không khỏi để Lý Thế Dân cảm thấy mười phần không được tự nhiên. Sau đó liền chừng lấy Lý Thừa Càn nói ra, ngươi tốt nhất đừng đánh chấm chủ ý, nếu không chấm sẽ không để cho ngươi có ngày sống dễ chịu. Phụ hoàng, nhi thần nào dám đánh ngài chủ ý, chỉ bất quá nhi thần cần phụ hoàng giúp nhi thần một vấn đề nhỏ mà thôi. Lý Thừa Càn vừa cười vừa nói. Vậy phải xem là dạng gì chuyện nhỏ rồi. Lý Thế Dân nhìn lấy Lý Thừa Càn nói ra. Phụ hoàng, tông môn vô luận là bên trong vẫn là bên ngoài, đều là từ hai bộ phận tạo thành. Một phần là hoàng thất con cháu, một phần là công thần về sau. Nhưng là trừ cái đó ra, còn có mặt khác một đám người, nhi thần để bọn hắn vì tông môn vệ. Bọn họ là phụ trách chỉnh cái tông môn vận chuyển tồn tại, trong đó bao quát vơ vét của cải, tình báo thu thập chờ. Cho nên nhi thần hy vọng phụ hoàng có thể đáp ứng nhi thần, tới một lần cả nước đại hội thể dục thể thao. Không biết phụ hoàng có thể hay không nguyện ý giúp nhi thần chuyện này đâu. Lý Thừa Càn mở miệng nói ra. Cả nước đại hội thể dục thể thao là cái gì, tiểu tử ngươi có phải hay không lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân? Lý Thế Dân đánh giá Lý Thừa Càn hỏi. Cái gọi là toàn dân đại hội thể dục thể thao, thì là một loại cạnh tranh trận đấu. Trong đó chia rất nhiều hạng mục, cơ sở nhất chạy bộ nhảy cao nhảy xa, vân vân. Đương nhiên, còn có phụ hoàng quen thuộc nhất môn polo. Lý Thừa Càn mở miệng nói ra. Cái này ngược lại là thật có ý tứ, ngươi cẩn thận nói nghe một chút. Lý Thế Dân một mặt hào hứng giạt rào đối Lý Thừa Càn nói ra. Phu hoàng có thể hạ lệnh đại đường 10 đạo mỗi một châu phủ, tới tham gia lần này cả nước đại hội thể dục thể thao. Để bọn hắn tiến hành bồi dưỡng cùng tuyển bạn, sau cùng lấy mỗi một đạo làm một cái dự thi đoàn thể, ra một chi dự thi đoàn đội đến Trường An Thành tham gia trận đấu. Lý Thừa Càn mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra. Đây cũng không phải một kiện việc khó gì, chỉ là cái này lại cùng ngươi tông môn có quan hệ gì đâu. Lý Thế Dân nhẹ gật đầu sau đối Lý Thừa Càn hỏi. Từ hôm nay năm bắt đầu, mỗi 4 năm liền sẽ cử hành một lần toàn dân đại hội thể dục thể thao. Mà mỗi lần đại hội thể dục thể thao bên trong đều sẽ có một ít nhân tài ưu tú, bị chọn nhập trung môn trở thành tông môn vệ. Lý Thừa Càn mở miệng nói ra. Hoàng thượng, Thái tử Điện Hạ tâm tư kín đáo, không bằng sự kiện này ngài thì toàn quyền giao cho Thái tử Điện Hạ làm xong. Trường Tôn Vô Kỵ cười đối Lý Thế Dân nói ra. Lý Thế Dân nghe xong, tự nhiên minh bạch Trường Tôn Vô Kỵ ý tứ, sau đó liền gật đầu rồi nói ra. Ngày mai tảo triều chấm liền sẽ hạ chỉ. Chỉ bất quá chấm giúp ngươi ân tình lớn như vậy, ngươi lại chuẩn bị như thế nào cảm ơn chấm đâu. Ta nói phụ hoàng, đây cũng là ngài lão nhân gia không chính cống. Nhi thần làm đây hết thệ cũng là vì đại đường thiên thu vạn đại, mà cũng không phải là vì nhi thần chính mình nha. Lý Thừa Càn một mặt ủy khuất biểu lộ đối Lý Thế Dân nói ra. Tiểu tử ngươi tuyệt đối là vô lợi không dậy sớm chủ, mặt ngoài đây hết thệ cũng là vì tông môn tuyển bạn tông môn vệ. Thế nhưng là vụng trộm tiểu tử ngươi sẽ làm sao thao tác, chấm vẫn là có thể nghĩ đến một điểm. Lý Thế Dân cười đối Lý Thừa Càn nói ra. Lý Thừa Càn cắn răng rồi nói ra, quả nhiên là biết con không khác ngoài cha, đã phụ hoàng đem nói được phân thượng này. Nhi thần cũng liền không giấu giếm phụ hoàng. Nhi thần tổ chức lần này toàn dân đại hội thể dục thể thao, sẽ từ anh hùng lâu ra mặt thiết lập cái kế tiếp to lớn đánh cược. Ở trong đó lợi nhuận phụ hoàng cũng cần phải minh bạch. Đến lúc đó cho phụ hoàng ngài ba phần thế nào? Lý Thừa Càn mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra. Lý Thế Dân nghe xong hài lòng nhẹ gật đầu. Cũng không có như dĩ vãng một dạng, cùng Lý Thừa Càn có kẻ mặc cả. Cái này không khỏi để Lý Thừa Càn thở phào một cái. Chương 326, Thịnh Thế thi đấu. Thái tử điện hạ, chỉ sợ lần này đánh cược không chỉ có chỉ là lợi nhuận đơn giản như vậy đi. Trường Tôn Vô Kỵ cười đối Lý Thừa Càn hỏi. Lý Thừa Càn nghe xong không thể nín được cười, sau đó mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra, cứu cứu nói không sai, ở trong đó lợi ích không chỉ có nhi thần nhìn thấy. Những cái kia thế gia đại tộc tự nhiên cũng nhìn thấy. Đến lúc đó bọn họ lại có chịu cam tâm nhìn lấy nhi thần một người ăn một mình đâu. Chỉ sợ bọn họ nguyên một đám cũng sẽ nghĩ hết biện pháp, đến tham dự vào cái này đánh bạc trong cục. Mà lại phụ hoàng còn có thể để bọn hắn lấy gia tộc hình thức, tổ kiến một chi đội dự thi ngũ. Đương nhiên, nhi thần cùng các vị huynh đệ cũng có thể tổ kiến một chi. Nói cách khác ngoại trừ đại đường 10 đạo 10 chi đội dự thi bên ngoài. Thế gia đại tộc cùng hoàng tộc thân vương, vẫn còn có hình thức đoàn thể, đều có thể tạo thành đội dự thi ngũ báo danh. Thái tử điện hạ lần này chuẩn bị làm đục nước, sau đó đến lúc đó tốt thừa cơ đục nước béo cỏ. Bất quá như thế một cái biện pháp không tệ. Ngụy Trinh cười đối Lý Thế Dân nói ra. Muốn quấy liền đem nước quấy đến lớn nhất hồ đồ, cụ thể nên làm như thế nào đi quấy, thì xem chính ngươi làm sao làm. Bất quá chấm ngược lại là cảm thấy cần phải có một cái sân bãi, không biết ngươi chuẩn bị chọn nơi nào đâu. Lý Thế Dân mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Không dùng phụ hoàng ngươi dùng lời đánh nhi thần lần này sẽ tự mình xuất tiền. Tại Trường An Thành bên ngoài gặp tòa tiếp theo sân thi đấu. Lý Thừa Càn bất đắc dĩ trợn trắng mắt rồi nói ra. Cái kia sự kiện này quyết định như vậy đi, có gì cần công bộ giúp đỡ, ngươi có thể trực tiếp đi tìm công bộ thượng thư. Chấm sẽ cùng hắn đánh tốt bắt chuyện. Lý Thế Dân mở miệng nói ra. Hoàng thượng, thần cảm thấy cần phải cho cái này cái gì đại hội thể dục thể thao thủ một cái tên. Trường Tôn Vô Kỵ mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra. Lý Thế Dân nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Ngươi lại xuất tiền lại xuất lực, toàn bộ đại hội thể dục thể thao cũng là ngươi một tay chủ tính. Cái kia cái tên này liền từ ngươi tới lấy đi. Lý Thừa Càn nghe xong nghĩ nghĩ nói ra, đây là từ trước tới nay lần thứ nhất đại hội thể dục thể thao, vẫn là tại ta đại đường trinh quán lúc thịnh thế. Vậy liền gọi hắn giới thứ nhất thịnh thế thi đấu tốt. Lý Thế Dân bọn người nghe xong không khỏi nhẹ gật đầu, cảm thấy cái này thịnh thế thi đấu tên không tệ. Sau đó cũng liền trực tiếp bình tĩnh xuống dưới. Sau cùng Lý Thế Dân mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra, hy vọng ngươi trong tông môn tông, sẽ mau chóng có người thêm vào. Miễn cho đến lúc đó ngươi làm hết thảy đều sẽ trở thành bọt nước. Phụ hoàng, nhi thần sẽ đảm nhiệm tông môn tông chủ chức. Bất quá nhi thần hy vọng phụ hoàng có thể đảm nhiệm tông môn tông hoàng, từ phụ hoàng đến thống lĩnh chỉnh cái tông môn. Lý Thừa Càn mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra. Chính ngươi nhìn lấy an bài đi, đến ngươi tông môn treo một cái tên, ngược lại là có thể. Nhưng là để chấm xuất tiền vậy liền không bàn nữa. Lý Thế Dân sau khi nói xong, mang theo Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Ngụy Trinh đi. Đại ca, ngươi vẫn thật là nói đúng. Cái này thái tử thật sự là tiêu tiền mua bán A, lần này đoán chừng đại ca lại được cầm cái mấy ngàn quan A. Lý Hữu mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Nhìn tiểu tử ngươi cái kia tính tình, tuyệt đối là chưa thấy qua tiền dáng vẻ. Mấy ngàn quan có thể làm đến cái gì? Lần này đoán chừng không có vạn kim là tuyệt đối làm không xuống. Lý Thái mở miệng nói ra. Lần này ít nhất phải xuất ra 1 triệu quan, nếu không căn bản là không cách nào hoàn thành. Mấy người các ngươi có phải hay không cũng cần phải ra một chút lực đây. Lý Thừa Càn trên mặt nụ cười mở miệng nói với mọi người nói. Lý Thừa Càn lời nói để hoàng tử khác không khỏi chấn động vô cùng, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mà cần 1 triệu quan nhiều như vậy. Sau cùng Lý Khắc trước mở miệng nói ra, 1 triệu quan đoán chừng cũng chỉ có đại ca ngươi, có thể có thủ bút lớn như vậy. Nếu như đại ca ngươi không ngại khó coi. Lão tam ta ngược lại là có thể xuất ra 500 quan. Ngay sau đó mọi người hào hào mở miệng, hắn cầm 300 hắn cầm 200, tóm lại không có quá nhiều. Lý Thừa Càn cũng chưa chuẩn bị để bọn hắn thật lấy tiền, bất quá là cùng hắn có thể mở một câu trò đùa mà thôi. Dù sao mình những huynh đệ kia có thể không có cái gì tiền. Sau cùng Lý Thừa Càn cười nói với mọi người nói, sáng mai các ngươi tới nơi này, đại ca ta mang các ngươi đi một nơi. Về sau chỗ đó cũng là tông môn chỗ. Đồng thời các ngươi sau khi trở về liền muốn bắt đầu an bài. Bởi vì các ngươi nhất định phải làm ra một chi đội ngũ đến, tới tham gia lần này thịnh thế thi đấu. Đại ca, ngươi cái này thịnh thế thi đấu đến cùng đều có cái gì, mấy người chúng ta còn không biết đâu. Đều để cho ta nhóm như thế nào tổ chức đội dự thi ngũ đâu. Lý Thái mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Cái gì chạy bộ nhảy cao nhảy xa loại hình, chẳng qua là vật làm nền mà thôi. Chân chính màn kịch quan trọng là môn vô lo cùng ngựa đua, các ngươi chỉ cần tại hai hạng này phía trên bỏ công sức là có thể. Lý Thừa Càn mở miệng nói ra. Ngựa đua cùng môn vô lo ngược lại không phải là việc khó gì, đại ca ngài cứ việc yên tâm. Tứ đệ ta tuyệt đối cấp cho ngươi thỏa đáng. Lý Thái nghe xong nhẹ gật đầu nói ra. Ta để cho các ngươi làm cũng không phải phổ thông đội dự thi ngũ, mà chính là muốn có năng lực lấy được thắng lợi sau cùng đội ngũ. Ngươi bây giờ còn có cái kia phần lòng tin sao? Lý Thừa Càn nhìn lấy Lý Thái nói ra. Đại ca ngươi không có nói đùa chớ, để cho chúng ta ra sân tham gia náo nhiệt ngược lại là không thành vấn đề. Cầm tới vô địch đây chẳng phải là nói chuyện viển vông sao? Lý Thái không thể tin được đối Lý Thừa Càn nói ra. Tối thiểu nhất các ngươi muốn xuất ra đoạt được vô địch dáng vẻ, chỉ có dạng này chúng ta mới có thể kiếm được tiền nhiều hơn không phải? Lý Thừa Càn cười nói với mọi người nói. Chắc không được phụ hoàng không có chuyện tìm đại ca đòi tiền, mấu chốt là đại ca ta cũng quá sẽ kiếm tiền không phải. Lý Khắc mở miệng nói với mọi người nói. Đúng rồi, đại ca có tiền như vậy đến lúc đó nhất định sẽ giúp chúng ta. Dự thi đội viên từ chính chúng ta tới chọn. Dự thi thất ngựa, thì phiền phức lớn ca ngài cho cung cấp một chút thế nào. Lý Âm cười đối Lý Thừa Càn nói ra. Lý Âm sau khi nói xong không đợi Lý Thừa Càn đáp ứng. Các vị huynh đệ liền ào ào gật đầu đồng ý sau đó liền một bên nói một bên rời đi nghi thu cùng, căn bản là không có cho Lý Thừa Càn cơ hội cự tuyệt. Lý Thừa Càn nhìn lấy bóng lưng của mọi người bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá trên mặt lại tràn đầy nụ cười sán lạ. Mà lúc này Lý Trị cùng Lý Thận, cũng theo hồ bơi bên trong bỏ lên đi ra. Lý Trị một bên lướt qua trên người nước, vừa hướng Lý Thừa Càn nói ra, đại ca, hiện tại ta cảm giác trên thân thoải mái hơn. Vậy sẽ phải siêng năng luyện tập, nhất định không thể lười biếng biết không? Đại ca thế nhưng là hết sức coi trọng các ngươi hai cái nhà. Lý Thừa Càn vừa cười vừa nói. Hai cái tiểu gia hỏa hăng hái gật đầu, sau đó liền mặc xong quần áo cáo từ rời đi nghi thu cung. Mà Lý Thừa Càn nhìn lấy Lý Trị bóng lưng, trong lòng không khỏi âm thầm nói ra, ban đầu vốn thuộc về ngươi hoàng vị lần này ngươi là không cầm được, bất quá trả lại ngươi một cái kéo dài tuổi thọ ngược lại là có thể. Sau đó liền tiến vào siêu cấp hoàn khố hệ thống bên trong, đồng thời cười đối băng như nói ra. Không nghĩ tới ngươi tiểu nha đầu này kế hoạch cũng không tệ lắm. Bản cô nương thế nhưng là nữ gia cát, thì ngươi cái kia du mục đầu lại như thế nào có thể cùng bản cô nương so đâu. Băng như một mặt đắc ý nói. Đã chúng ta nữ gia cát lợi hại như vậy, vậy liền giúp ta lại tìm mấy quyển thích hợp công pháp đi. Lý Thừa Càn vừa cười vừa nói. Chương 327, chẳng lẽ ta sẽ chỉ hồ nháo sao? Chút chuyện nhỏ này ngươi cũng đáng được phiền phức bản cô nương, muốn cái gì dạng công pháp chính mình tìm không liền xong rồi. Băng Như trợn nhìn Lý Thừa Càn liếc một chút rồi nói ra. Có mỹ nữ tại không là càng có vui thú à, không phải vậy ta một người ở chỗ này mù tìm nhiều nhàm chán nha. Lý Thừa Càn nhất niệm nhất động, liền có một thanh nhánh dây xích đu xuất hiện ở trước mặt mình. Nhìn lấy Lý Thừa Càn ngồi tại nhánh dây trên ghế xích đu bắt chéo hai chân, Băng Như hận không thể đi lên trực tiếp đem Lý Thừa Càn đánh té xuống đất. Chỉ tiếc hệ thống đối Băng Như có hạn chế, cái kia chính là không được làm ra bất cứ thương tổn gì Lý Thừa Càn sự tình. Nếu không hậu quả mười phần nghiêm trọng. Cho nên Băng Như chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, sau đó tại vạn tượng tàng thư các bên trong dạo qua một vòng. Sau cùng mang theo hai bản công pháp xuất hiện ở Lý Thừa Càn trước mặt. Trước đem bên trong một bản ném cho Lý Thừa Càn sau đó nói, Ngọc Nữ Tâm Kinh cho ngươi những lao bạc kia, cùng trong cung nữ nhân. Không thích hợp luyện sơ cấp luyện thể thuật, có thể thử một chút bản này Thái Bình Yếu Thuật. Sau khi nói xong, liền không tiếp tục để ý Lý Thừa Càn. Lý Thừa Cản cũng không có tự chuốc nhục nhã đi đã quấy rầy Băng Như, mà chính là liếc nhìn trong tay hai bản công pháp. Sau khi xem đột nhiên nghĩ đến một việc, chỉ có thể mở miệng đối Băng Như hỏi, dựa theo vạn tượng tàng thư các quý củ, chỉ có ta học xong về sau mới có thể truyền cho người khác. Thế nhưng là cái này Ngọc Nữ Tâm Kinh là nữ nhân luyện nha. Đó là để ngươi vô hạn phục chế, ngươi mang một bản ra ngoài làm gì phiền toái như vậy. Băng Như chừng Lý Thừa Cản liếc một chút rồi nói ra. Lý Thừa Càn nghe xong cười khúc khích đem hai bản bí tịch bỏ vào trong ngực. Sau đó liền chuẩn bị rời đi vạn tượng tàng thư các. Thế nhưng là lúc này thời điểm Băng Như lại mở miệng. ta tại bốn mùa các bên trong loại một ít gì đó, có thời gian ngươi có thể đi nhìn xem. Sau khi nói xong liền trực tiếp biến mất. Lý Thừa Càn bất đắc dĩ cười cười, sau đó một hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền xuất hiện ở bốn mùa các bên trong. Bây giờ bốn mùa các đã mở ra ba bức đồ họa, chỉ còn đại biểu kim thu tháng 9 hoa cúc đồ vẫn chưa mở ra. Có thể là không thể xem thường ở trong đó một bức, bởi vì hắn không có mở ra bốn mùa vận chuyển liền bị đánh gãy. Cho nên Lý Thừa Càn bây giờ chỉ có thể sử dụng xuân hạ thứ hai đồ họa, trồng trọt một số không cần đến mùa thu mới thành thục thu hoạch. Thế nhưng là làm Lý Thừa Càn tiến vào bốn mùa các bên trong, phát hiện tại hoa đảo tháng 3 trong bức họa, có rất nhiều không phải mình loại đồ vật. Không cần hỏi Lý Thừa Càn cũng biết, cái kia nhất định chính là băng như nói. Sau đó liền tiến lên xem xét, theo lý thuyết Lý Thừa Càn căn bản cũng không biết người ta trồng chính là cái gì. Thế nhưng là làm Lý Thừa Càn tay chạm đến về sau, bị trồng trọt thực vật tin tức, liền trực tiếp xuất hiện tại Lý Thừa Càn trong đầu. Lý Thừa Càn tra sau khi xem không khỏi giật nảy cả mình. Bởi vì băng như trồng thực cũng không phải cái gì trái cây lê đảo, mà chính là danh quy trung thảo dược tài. Càng làm cho Lý Thừa Càn không nghĩ tới sự tình, còn có mấy loại thu hoạch, Lý Thừa Càn không cách nào xem xét hắn thuộc tính. Chỗ nhắc nhở tin tức chỉ là ký chủ đẳng cấp không đủ không cách nào tìm đọc. Lý Thừa Càn chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói ra, xem ra cần phải tranh thủ thời gian hoàn thành tông môn kiến thiết nhiệm vụ. Bởi vì Lý Thừa Càn biết, nếu như không thể hoàn thành tông môn kiến thiết, vậy đã nói rõ Lý Thừa Càn không cách nào tấn cấp thần cấp hoàn khố. Mà Lý Thừa Càn không cách nào đạt tới thần cấp hoàn khố trước đó, toàn bộ siêu cấp hoàn khố hệ thống bên trong liền sẽ có rất nhiều hạn chế. Đương nhiên, Lý Thừa Càn cũng nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp để Kim Thu cũng thuận lợi mở ra. Để bốn mùa có thể có thứ tự luân hồi. Đại đường dùng võ định quốc dĩ văn trị quốc, đi qua 10 phần năm hơn phát triển, bây giờ đã là 10 phần giàu mạnh. Thiên hạ bách tính đều gọi hiện tại vì trinh quán thịnh thế. Cho nên thần cảm thấy, hoàng thượng cần phải cùng dân cùng vui. Để thiên hạ bách tính cảm thụ hoàng ân quân quận. Trường Tôn Vô Kỵ mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra. Triệu quốc công nói không sai. Nhưng là chấm lại nên làm như thế nào cùng dân cùng vui đâu. Lý Thế Dân nhẹ gật đầu rồi nói ra. Hoàng thượng, gì không khai triển một trận cuộc thi đấu. Để khắp thiên hạ bách tính đều có thể tham dự vào. Một có thể cho bách tính cường thân kiện thể, hai có thể biểu dương trinh quán thịnh thế. Trường Tôn Vô Kỵ mở miệng nói ra. Triệu quốc công nói tuy nhiên có lý, nhưng là việc này sợ rằng sẽ hao người tốn của. Huống chi bây giờ đại đường xuống phía Tây chiến sự chính gấp, chỉ sợ không có con dư thừa tiền tài đến làm trận này cuộc thi đấu. Ngụy Trinh mở miệng nói ra. Lúc này Lý Thừa Càn khép hờ hai mắt, ngồi tại Lý Thế Dân bên tay trái, dường như đã buồn ngủ đồng dạng. Bất quá lúc này Lý Thừa Càn nhưng trong lòng tại không khỏi nói ra, xem ra cái này trên triều đình người đều là hí tinh chiếm hữu, chỉ sợ một người cho bọn hắn một tòa tiểu kim nhân, đều không đủ để bày tỏ rõ bọn họ diễn nghệ tinh xảo chỗ. Dù sao những chuyện này hôm qua liền đã thương lượng xong, nguyên bản Lý Thừa Càn cảm thấy cần phải từ Lý Thế Dân sách đi ra. Thế nhưng là không nghĩ tới lại là dạng này một cái bắt đầu. Thế nhưng là rất nhanh Lý Thừa Càn đang suy nghĩ buồn ngủ cũng không được, bởi vì Trưởng Tôn Vô Kỵ đã đem chiến hỏa đốt tới trên đầu của hắn. Chỉ nghe Trưởng Tôn Vô Kỵ mở miệng nói ra, Ngụy tướng nói không sai. Thế nhưng là lần này giải thi đấu cần phải cũng không dùng hộ bộ cấp phát, liền có thể thuận lợi hoàn thành. Chẳng lẽ Triệu Quốc Công có ý tứ là chuẩn bị để bách tính bỏ vốn, nếu như thế sẽ làm tăng thêm siêu cao thuế nặng. Việc này tuyệt đối không thể. Ngụy Trinh mở miệng nói ra. Ngụy tướng, xem ra ngươi là quên Thái tử Điện Hạ. Chuyện này là ta cùng Thái tử Điện Hạ đi qua nhiều lần thương thảo, sau cùng mới quyết định được. Đồng thời Thái tử Điện Hạ đã biểu thị, vì để cho thiên hạ bách tính có thể cùng Hoàng thượng cùng vui. Thái tử Điện Hạ nguyện ý gánh chịu lần này giải thi đấu toàn bộ phí dụng. Trường Tôn Vô Kỵ mở miệng nói ra. Lúc này Lý Thừa Càn chỉ có thể đứng dậy nói ra, Phu Hoàng, nhi thần vốn định vì đại đường mở rộng lãnh thổ, tiếc rằng mình quả thật không phải nguyên liệu đó. Đã như vậy, vậy liền làm điểm phạm vi năng lực bên trong A. Cho nên nhi thần nguyện xuất tiền 1 triệu quan, tại Trường An thành ngoại tu xây thịnh thế sân thi đấu. Đến làm cho này lần thịnh thế cạnh tranh chủ hội trường. Lý Thế Dân nghe xong nhẹ gật đầu, đồng thời để Lý Thừa Cản cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ, tranh thủ thời gian chỉnh lý ra cụ thể áp dụng trình tự. Đồng thời đầy triều văn võ cũng không khỏi chấn kinh, không nghĩ tới Lý Thừa Cản vậy mà như thế tài đại khí thô. Sau đó Lý Thừa Cản mở miệng lần nữa đối Lý Thế Dân nói ra, Phu Hoàng. Thế kỷ 21 có một cái tiêu cục, là phụ trách vì lui tới thương gia áp giải hàng hóa, vì chính là cam đoan đường đi chi bên trong bình an thuận lợi. Đại đường bây giờ thái bình thịnh thế, bách tính đó là đêm không cần đóng cửa không nhặt của rơi trên đường. Ban đầu cái kia cũng không có cái này tiêu cục đất dụng võ, thế nhưng là bây giờ lại là bận tối mày tối mặt. không bằng phụ hoàng hỏi một chút các vị đang ngồi, xem bọn hắn có thể hay không có thể nói ra nguyên nhân trong đó. Lý Thế Dân không hiểu Lý Thừa Cản vì sao muốn hỏi cái này, bất quá đã Lý Thừa Cản nói, cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu hỏi trong triều văn võ trọng thần, có biết nguyên nhân trong đó. Đồng thời thấp giọng đối Lý Thừa Cản nói ra, tiểu tử ngươi lại muốn ồn ào cái gì yêu thiêu thân. Ta nói cho ngươi, nơi này chính là Thái Cực Điện, cũng không phải ngươi làm loạn địa phương. Phụ hoàng cứ như vậy không tin nhi thần sao? Chẳng lẽ nhi thần ngoại trừ hồ nháo, liền sẽ không làm chuyện chính hay sao? Lý Thừa Càn đồng dạng thấp giọng đối Lý Thế Dân nói ra. Thế nhưng là Lý Thừa Càn không nghĩ tới, Lý Thế Dân vậy mà trực tiếp đối với hắn nhẹ gật đầu. Chương 328, chuẩn bị thành lập tiền trang. Mà lúc này trên triều đình đã bắt đầu hào hào nghị luận, tuy nhiên lại không ai đứng ra phát biểu ý kiến. Dù sao bọn họ đến bây giờ đều không hiểu rõ, Lý Thừa Càn rốt cuộc là ý gì. Còn có một chút trọng yếu nhất, cái kia chính là những thứ này văn võ đại thần đều lo lắng một việc. Nếu như mình muốn là câu nào nói sai, sẽ không bị đến Lý Thừa Cản trả đũa đây. Sau cùng lại là vẫn là Ngụy Trinh đứng ra nói ra, Hoàng thượng, Thái tử Điện Hạ không đầu không đuôi cái này hỏi một chút, muốn để chúng thần trả lời như thế nào đâu. Đoán chừng cái này đầy triều văn võ cũng chỉ có Ngụy Trinh có can đảm này. Không khỏi để mọi người âm thầm vì Ngụy Trinh giơ ngón tay cái. Lý Thế Dân nghe xong cũng nhẹ gật đầu. Đồng thời đối Lý Thừa Cản nói ra, ngươi đến cùng muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng đi, nơi này cũng không phải ngươi vòng quanh địa phương. Lý Thừa Cản cười cười sau mở miệng nói ra, tới lui buôn bán thương nhân, tránh không được muốn tùy thân mang tiền tài cùng hàng hóa. Tránh không được có một ít người sẽ đánh lên thương nhân chủ ý. Tuy nhiên ta đại đường một mảnh thịnh thế, nhưng là ham ăn biếng làm trộm đạo chi người vẫn là đa số người. Bọn họ sẽ tìm kiếm nghĩ cách theo thương nhân trong tay đem tiền trộm đi. Không tệ, bản cung nói cũng là tiền. Mà không phải bọn họ chỗ mua bán hàng hóa. Cho nên cái này quan trọng ngay tại ở khai nguyên thông bảo phía trên. Nghe được Lý Thừa Cản, Phong Huyền Linh liền mở miệng nói ra, liền xem như trộm thương nhân hàng hóa, những người kia cũng cần chuyển tay đầu cơ trục lợi. Loại tình huống này rất dễ dàng liền bị quan phủ truy nã. Nhưng là bọn họ trực tiếp trộm tiền về sau, liền đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Điều này cũng làm cho bọn họ có thể nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Nhưng là từ xưa đến nay đều là như thế. Cũng không thể để thương nhân làm ăn không mang theo tiền A. Cái kia ha không thành tay không bắt sói. Phong tướng nói không sai, thương nhân đương nhiên nhất định phải mang tiền. Thì liên bách tính đi ra ngoài mua sắm cũng không thể rời bỏ khai nguyên thông bảo. Nhưng là cái này khai nguyên thông bảo trọng lượng, chắc hẳn các vị cũng cần phải rõ ràng. Lý Thừa Càn nhẹ gật đầu rồi nói ra. Thái tử Điện Hạ, bây giờ ta chiều khai nguyên thông bảo chế tạo đã 10 phần nhẹ nhàng. Cho nên tại phân lượng phía trên căn bản liền không khả năng lại có chỗ giảm bớt. Ngụy Trinh mở miệng nói ra, dù sao cái này khai nguyên thông bảo mang theo không tiện, thế nhưng là tất cả mọi người biết đến. Tùy thân mang cái mười mấy trên trăm văn còn nói được, nếu như muốn là mang cái mấy cái quan thậm chí nhiều hơn, vậy coi như thật là vương hữu. Cho nên Lý Thừa Càn đối Ngụy Trinh mà nói tự nhiên cũng là gật đầu nói phải. Bất quá Lý Thừa Càn lại mở miệng đối Ngụy Trinh nói ra, đã khai nguyên thông bảo trọng lượng không thể giảm bớt, vậy tại sao không thể muốn một cái biện pháp khác giải quyết đâu? Lý Thừa Càn câu nói này để mọi người không khỏi sương sờ, không thể để cho khai nguyên thông bảo trọng lượng biến nhẹ. Lại như thế nào có thể giải quyết mang theo không tiện đây? Mà lúc này trưởng tôn vô kỵ lại một mặt lo lắng nói, chẳng lẽ Thái tử Điện Hạ có ý tứ là chuẩn bị chú tạo đồng tiền lớn, vậy nhưng tuyệt đối là tuyệt đối không thể. Cổ nhân ví dụ còn tại đó, hậu quả của việc làm như vậy cũng là sẽ để cho khai nguyên thông bảo biến đến càng thêm không đáng tiền. Đến lúc đó chẳng những không cách nào giải quyết xuất hành không tiện. Ngược lại sẽ còn làm ra thai vạ tới. Còn nữa nói, liền xem như Thái tử Điện Hạ đúc đồng tiền lớn. Lại như thế nào có thể miễn đi bị người đánh cắp cướp đâu. Nghe được trưởng tôn vô kỵ, Lý Thừa Càn trong lòng không khỏi âm thầm nói ra, không hổ là đệ nhất danh thần, ở thời đại này liền hiểu lạm phát đạo lý. Sau đó Lý Thừa Càn liền mở miệng đối trưởng tôn vô kỵ nói ra, Triệu Quốc Công nói không sai, chú tạo đồng tiền lớn không khác nào tự hủy vạn lý trường thành. Chuyện như vậy tự nhiên không thể đi làm. Nhưng là bản cung lại có một cái khác phương thức, bây giờ thế kỷ 21 đã tại Trường An thành Đông Thị, thành lập đại đường nhà thứ nhất tiền trang. Không biết Thái tử Điện Hạ trong miệng tiền trang lại là vật gì, vậy cụ thể công năng lại là cái gì? Ngụy Trinh mở miệng đối Lý Thừa Càn hỏi. Bách tính đem tiền lưu giữ trong nhà, thương nhân đi ra ngoài buôn bán tùy thân mang theo tiền tài. Đều sẽ cho những cái kia ham ăn biếng làm người cung cấp thuận tiện. Nếu như bách tính cùng thương nhân đem tiền lưu giữ đến tiền trong trang, đây cũng là không cần lại lo lắng bị tặc trộm. Mà tiền trang làm cũng là thay người bảo quản tiền tài. Lý Thừa Càn mở miệng nói ra. Khác ta không biết, nhưng là ta lại biết tiền vẫn là thả trên người mình an tâm. ngươi lại như thế nào có thể làm cho thương nhân cùng bách tính tin tưởng, tiền đặt ở tiền trang bên trong là an toàn đây này? Trường Tôn Vô Kỵ mở miệng đối Lý Thừa Càn hỏi. Bây giờ thế kỷ 21 đã khắp đại đường 10 đạo, mặc dù không có chạy đến mỗi một cái châu phủ, nhưng là diện tích che phủ đã 10 phần toàn diện. Mà bất luận kẻ nào chỉ cần đem tiền lưu trữ Trường An thành tiền trong trang, liền có thể bằng vào tiền trang đưa ra ra bằng chứng, tại bất luận cái gì một nhà thế kỷ 21 cửa hàng đổi lấy tiền mặt. Cứ như vậy, thương nhân đi ra ngoài buôn bán, cũng không có tất yếu nuôi lớn lượng tiền. Mà lại bản cung sẽ còn tại những châu phủ khác mở tiền trang, cuối cùng nhất định sẽ làm cho tiền trang khắp đại đường mỗi cái châu phủ. Lý Thừa Càn mở miệng đối Trưởng Tôn Vô Kỵ nói ra. Nghe được Lý Thừa Càn, đầy triều văn võ đại thần không không kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới Lý Thừa Càn vậy mà lại nghĩ ra biện pháp như vậy tới. Bao quát Lý Thế Dân cũng không khỏi đến mặt sắc mặt ngưng trọng, có điều hắn có thể không phải là bởi vì Lý Thừa Càn nghĩ đến cái này biện pháp mới dáng vẻ như vậy. Mà chính là hắn cảm thấy Lý Thừa Càn lại muốn ở trong đó kiếm một món hời. Mà lại ở trong đó lợi nhuận chỉ sợ 10 phần phân to lớn. Sau đó liền mở miệng đối Lý Thừa Càn hỏi, nếu có người đem tiền lưu giữ đến tiền của ngươi trong trang, lại cần giao nộp nạp bao nhiêu phí dụng đâu? Vẫn là phụ hoàng ngài là người biết chuyện, một câu liền nói đến điểm mấu chốt phía trên. Nhi thần tiền trang chỗ thu lấy người quản lý phí, một sâu tiền chỉ lấy 2 văn làm phí dụng. Lý Thừa Càn cười đối Lý Thế Dân nói ra. Nghe được chỉ lấy 2 văn tiền, Lý Thế Dân không khỏi nhẹ gật đầu. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này còn không tính quá hắc, thế nhưng là nghĩ lại không khỏi giật nảy cả mình. Sau đó liền mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Hôm nay nhắc lên việc này, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tổng sẽ không muốn nói cho mọi người, ngươi thế kỷ 21 thành lập tiền trang A. Phu Hoàng nói không sai, nhi thần tự nhiên không phải là vì nói cho mọi người. Mà chính là hy vọng Phụ Hoàng ngươi cho nhi thần độc quyền bán hàng quyền. Lý Thừa Càn cười đối Lý Thế Dân nói ra. Như thế nào độc quyền bán hàng quyền? Lý Thế Dân không hiểu đối Lý Thừa Càn hỏi. Nhi thần tiền trang thành lập về sau, rất nhanh liền sẽ có những người khác theo phong trào bắt trước. Nhưng là nhi thần lại không dám hứa chắc bọn họ sẽ thật làm đến, để thương nhân cùng bách tính theo lưu giữ theo thủ. Thậm chí có khả năng sẽ có người đánh lấy tiền trang ngụy trang, lừa gạt máu của dân chúng mồ hôi tiền. Cho nên nhi thần hy vọng phụ hoàng cho nhi thần độc quyền bán hàng quyền, nói cách khác ngoại trừ nhi thần bên ngoài, bất kỳ người nào không được mở tiền trang. Lý Thừa Càn mở miệng nói ra. Lý Thừa Càn vừa dứt lời, Phong Huyền Linh liền đứng ra nói ra, Hoàng thượng, tiền trang này độc quyền bán hàng quyền vẫn thật là đến có. Nhưng là thần cảm thấy vẫn là từ hộ bộ ra mặt đến thành lập thì tốt hơn, dù sao triều đình dù sao cũng so thái tử điện hạ thế kỷ 21 đáng tin. Phong tướng, ngài cái này nhưng có điểm không chính công nha. Chuyện qua sông rút cầu phụ hoàng như thế nào lại làm đây? Lý Thừa Càn nhìn lấy Phong Huyền Linh nói ra. Phong Huyền Linh nói không sai. Việc này cứ giao cho hộ bộ đến làm đi. Lý Thế Dân vậy mà trực tiếp đánh nhịp cho định xuống dưới. Chương 329, đau lòng nhi tử hoàng hậu. Lúc này Lý Thừa Càn đã há to miệng, một mặt thật không thể tin nhìn lấy Lý Thế Dân. Cả nửa ngày không nói ra lời. Mà lúc này Trưởng Tôn Vô Kỵ lại mở miệng nói ra, Hoàng thượng, tại đại đường thành lập tiền trang là Thái tử Điện Hạ nói lên. Cho nên thần cảm thấy việc này vẫn là từ Thái tử Điện Hạ hoàn thành thích hợp nhất. Nghe được Trưởng Tôn Vô Kỵ, Lý Thừa Càn dường như tìm được tổ chức đồng dạng. Gấp vội mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra, Phụ Hoàng, Triệu Quốc Công nói rất đúng, sự kiện này vẫn là từ nhi thần đến làm sự so sánh phù hợp. Thế nhưng là Lý Thừa Càn không nghĩ, Trưởng Tôn Vô Kỵ mà nói cũng chưa có nói hết. Mà là tiếp tục đối Lý Thế Dân nói ra, không bằng Hoàng thượng trực tiếp hạ chỉ, để Thái tử Điện Hạ toàn quyền phụ trách, triều đình tiền trang chuẩn bị cùng thành lập. Lý Thừa Càn lần nữa há to miệng, không thể tin được đánh giá trước mặt mấy lao giả. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có thể dạng này. Chỉ nghe Lý Thế Dân mở miệng nói ra, vậy chuyện này thì giao cho Thái tử phụ trách. Một tháng sau chấm muốn nhìn thấy đại đường tiền trang, tại Trường An thành mở. Lý Thế Dân một mặt bất đắc dĩ ngồi về chỗ cũ, lần nữa khép hở 2 mắt buồn ngủ lên. Cái này không khỏi để đầy triều văn võ nguyên một đám trong lòng cười thầm. Dù sao nhìn Lý Thừa Càn ăn quả đáng bị người mưu hại, đối với các vị ở tại đây mà nói, không có một cái nào không cảm thấy đã nghiền. Ngươi sao có thể làm như vậy chứ, Cao Minh liền xem như lấy thế kỷ 21 thân phận thành lập tiền trang. Sau cùng được lợi vẫn là triều đình, ngươi cần gì phải dạng này đoạt người vẻ đẹp đâu. Trường Tôn Hoàng hậu bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Ngươi còn không biết ngươi đứa con trai kia, hầu tinh ai có thể khi dễ được hắn. Đã hắn tại Thái Cực Điện bên trong nhắc lên việc này, thì không có muốn chính mình đi làm. Lý Thế Dân bất đắc dĩ lắc đầu rồi nói ra. Ý của ngươi là nói, Cao Minh chính là chuẩn bị để triều đình thành lập tiền trang. Trường Tôn Hoàng hậu giật mình đối Lý Thế Dân hỏi. Nếu như hắn muốn không phải nghĩ như vậy, đoán chừng hắn tiền của mình trang cũng đã sớm mở ra. Chờ ta kịp phản ứng thời điểm, chỉ sợ đã khắp đại đường mười đạo. Mà sẽ không vẹn vẹn chỉ là tại Trường An Thành vừa mới bắt đầu. Lý Thế Dân nhẹ gật đầu rồi nói ra. Mà lúc này đứng tại Lý Thế Dân đối diện Trưởng Tôn Vô Kỵ, cười đối Trưởng Tôn Hoàng Hậu nói ra, Hoàng Hậu nương nương, Hoàng Thượng nói không sai. Kỳ thật Thái tử Điện Hạ ý tứ cũng là để triều đình tới làm, chỉ có dạng này tiền trang mới có thể chân chính phát triển. Thật không biết các ngươi nguyên một đám, đều là ăn cái gì lớn lên. Tính kế lên người tới một cái so một cái lợi hại. May ra nhi tử ta còn có thể chịu nổi, không phải vậy phải để cho các ngươi bán đi không thể. Trưởng Tôn Hoàng Hậu trừng Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ liếc một chút rồi nói ra. Mà lúc này Vương Đức đi vào Cam Lộ Điện nói ra, Hoàng Thượng, Thái tử Phi tới. Thái tử Phi đến Cam Lộ Điện rồi. Đây thật là mặt trời đánh phía Tây đi ra. Chỉ sợ lại là tiểu tử kia ở sau lưng dở trò quỷ. Lý Thế Dân mở miệng đối Trưởng Tôn Hoàng Hậu nói ra. Ngươi vì cái gì tổng đem Cao Minh nghĩ như vậy âm hiểm, không nên quên hắn nhưng cũng là con của ngươi. Trưởng Tôn Hoàng Hậu tức giận nói. Hoàng Thượng, Thái tử Phi nói đi lập chính điện không có nhìn thấy Hoàng Hậu nương nương, cho nên mới đến Cam Lộ Điện. Vương Đức mở miệng nói ra. Xem ra Thái tử Phi nhất định là có việc gấp. Không phải vậy nhất định sẽ tại lập chính điện các loại hoàng hậu nương nương, mà không phải đến Cam Lộ Điện. Cho nên hoàng thượng vẫn là mau để cho Thái tử Phi vào đi. Trưởng Tôn Vô Kỵ vừa cười vừa nói, đồng thời trực tiếp cáo từ rời đi Cam Lộ Điện. Không bao lâu Tô Huyền liền bị Vương Đức mang theo đi vào Cam Lộ Điện, lúc này Tô Huyền đã bụng lớn nhẹ nhàng. Gần lại có 2 tháng hắn sẽ phải sinh bảo bảo. Nhìn đến Tô Huyền đi đến, Trưởng Tôn Hoàng hậu vội vàng tiến lên đỡ Tô Huyền. Đồng thời một mặt ân cần nói ra, như vậy vội vã tìm mẫu hậu có chuyện gì? Tô Huyền hướng Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu gặp qua lễ về sau, liền đối với Trưởng Tôn Hoàng hậu nói ra, mẫu hậu, nhi thần hôm nay tới gặp mẫu hậu, là cho mẫu hậu mang đến một kiện đồ vật. Nói xong liền đem trong tay đàn hộp gỗ mở ra, đồng thời từ bên trong xuất ra một bản cổ tịch. Trực tiếp giao cho Trưởng Tôn Hoàng hậu. Trưởng Tôn Hoàng hậu tiếp nhận sách cổ về sau, liền không hiểu đối Tô Huyền hỏi, cái này rốt cuộc là thứ gì, chẳng lẽ là kinh thư?